Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, trích dẫn. Mênh mông trong hư không, hết thảy đều rất bình tĩnh. Tại đây không có cái gì, không có tinh cầu, không có bụi bặm, không có có sinh mạng, thậm chí không có vật chất. Hết thảy đều như vậy hài hòa. Nơi này là cái này một mặt giới hạn, cũng là nhiều không gian giao hàng điểm. Thỉnh thoảng hai cái không gian tầm đó giúp nhau chia cắt, hình thành từng vòng gợn sóng hướng không gian mặt diễn bắn đi ra. Đột nhiên, mấy cái không gian đồng thời vận hành đến một cái điểm lên, đây là chưa từng có qua sự tình. Chấn động thập phần mãnh liệt, thậm chí có mấy cái không gian đã xuất hiện không gian thật lớn vết rách, mấy quả tinh cầu theo vết rách bên trong bị hấp đi ra, lập tức bị trong hư không áp lực áp trở thành một quả bụi bặm, sau đó lại tiến nhập một không gian khác. Cái kia cường chấn động lớn tựa như nước gợn đồng dạng, bắt đầu hướng bốn phía diễn bắn ra. Thêm nữa, không gian tại đây chấn động hạ sinh ra vết rách. Tiên tĩnh không có phá vỡ, chung quanh vang lên gào khóc thảm thiết giống như thanh âm, đó là không gian nghiền nát lúc phát ra đấy. Nguyên một đám không gian mảnh vỡ bị hít vào cái kia gợn sóng trung tâm. Xa xa trong hư không, đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng. Cái kia ánh sáng liên tục nhảy lên mấy cái không gian, một người đột nhiên xuất hiện chấn động phía trước. Trong không gian nhảy lên vầng sáng nhanh chóng tụ tập tại trên người của hắn, đây là tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng biểu hiện. Một cái toàn thân khóa lại kim sắc trong khải giáp người, thân thể chung quanh kim sắc vầng sáng giống như có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất, trên trán, một khỏa kim sắc tinh thạch khảm nạm trong đó. Tại nơi này liền tinh cầu đều có thể áp thành bụi bặm hư không, rõ ràng còn có người, có thể thấy được người này phi phàm. Hắn nhíu mày, nhìn xem cái kia chấn động trung tâm nói ra, "Nước, ngươi cũng cảm thấy được rồi hả?" Đột nhiên ở bên cạnh hắn lại xuất hiện một người, toàn thân màu đen, hai đầu lông mày khảm lấy một khỏa màu đen tinh thạch. Kim, ngươi ngược lại là rất nhanh nha. Không hổ là tốc độ nhanh nhất tồn tại. Ánh mắt lại là nhìn về phía bên kia hư không, ha ha, hỏa lão nhi cũng tới. Quả nhiên, xa xa xuất hiện một đạo hỏa hồng bừng sáng, nhưng là nước bên người lập tức lại xuất hiện một cái hỏa hồng thân ảnh. Ngươi đều đã đến, ta làm sao có thể không đến? Sau lưng đạo kia hỏa hồng bừng sáng theo thứ tự nhảy qua mấy cái không gian sau lại tụ tập tại trên người hắn rồi. Tốc độ kia, chỉ so với Kim xuất hiện thời điểm, chậm vài bước. Cái này đưa tới hai người khác chú ý. Chúc mừng, đã lâu như vậy, ngươi rõ ràng đã có đột phá. Ngẫu nhiên, Hỏa Khiêm Tốn nói, hay vẫn là chuyển rời đến trọng điểm lên đây đi. Các ngươi thấy thế nào? Một đôi hỏa hồng con mắt chằm chằm vào cái kia chấn động trung tâm. Cái lúc này, ba người bên người lại đồng thời xuất hiện hai cái thân ảnh, một vàng một lục. Đây là luân mặt nghiền nát dấu hiệu. Nói chuyện chính là chạy đến thổ. Có người ở bên ngoài công kích tại đây. Trước hết nhất đến nơi đây Kim xem xét được lâu nhất, nói ra chính mình xem xét kết quả. Cái gì? Bốn người khác cơ hồ là đồng thời giật mình nói, bao nhiêu năm không có gợn sóng qua tâm thần, rõ ràng lần nữa chấn động rồi. Luân mặt nghiền nát, cái kia ý vị như thế nào? 300 kỷ nguyên trước, ta tiểu suy tính đi ra. Các ngươi cũng không tin. Một thập phần bất đắc dĩ nói. Thật sự có luân mặt bên ngoài sinh vật, xem ra chúng ta một mực đều sai rồi. Hỏa trên người vốn là cao cao luồn lên ngọn lửa màu tím lập tức thấp một đoạn. Tại đây lập tức muốn rách nát rồi, Kim đem không gian chung quanh rời. Chúng ta bốn người chuẩn bị chiến tranh đấu. Thổ nói ra, mấy người đứng thẳng vị trí, tạo thành đơn giản nhất ngũ hành trận pháp. Nhưng là cái này đơn giản trận pháp tại bọn hắn năm trên thân người thể hiện ra hoàn toàn bất đồng lực lượng. Kim nhanh chóng đem chung quanh mấy cái không gian rời, cũng bắt đầu chuẩn bị chiến tranh đấu. Mỗi người đều đem chỗ chán tinh thể tế ra, phiêu phù ở thân thể phía trước. Con mắt đóng chặt, đối với cái này dạng chiến đấu, con mắt là không có tác dụng, duy nhất hữu dụng đúng là thần dệ. Tại đây mỗi người tốc độ đều vượt qua tốc độ ánh sáng, con mắt chứng kiến chỉ là huyễn tượng mà thôi. Đã đến. Ha ha, rốt cục đã tới. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Kim khống chế được cái kia khỏa kim sắc kết tinh dẫn đầu bắn đi ra ngoài, bốn người khác đều theo sát phía sau. Nếu như dùng con mắt xem, cái lúc này, cái kia kịch liệt luân mặt chấn động mới chấm dứt, một cái hắc động thật lớn xuất hiện tại vốn là chấn động trung tâm. Một cái sâu thân ảnh màu đen từ bên trong bắn đi ra, chỉ có một. Trên thực tế, chiến đấu đã sớm kéo ra rồi. Kim cảm giác cánh mạng của mình kết tinh trực tiếp xuyên qua này sinh vật thân thể, nguyên thần ở đằng kia thoáng một phát tựa hồ bị nặng nề mà đè ép thoáng một phát. Không tốt. Nhanh chóng mở miệng nhắc nhở, bốn người khác chạy nhanh thu hồi công kích. Kim thánh mạng kết tinh xuyên qua cái kia sinh vật thân thể về sau, mở đi. Mọi người coi chừng, thứ này thuộc về phản vật chất thánh mạng. Chúng ta trước dùng nguyên thần công kích. Kim nhanh chóng thu hồi thánh mạng của mình kết tinh. Thánh mạng kết tinh là thánh nhân duy nhất pháp bảo, cũng là thánh thánh mạng con người ấn ký chỗ. Nếu như thánh mạng kết tinh bị hủy diệt, tức tiêu chí lấy một cái thánh nhân hủy diệt, nhưng này khả năng cơ hồ là không. Nghe được Kim nhắc nhở, mấy người lập tức cải biến tiến công phương thức. Ân hừ hừ, con sâu cái kiến mà thôi. Cái kia màu đen quái vật phát ra một tiếng âm hiểm cười. Lần này đầu tiên phát động công kích chính là một cường đại nguyên thần, hình thành nguyên một đám linh ốc, trực tiếp hướng quái vật kia công tới. Đại tịch diệt thần niệm xen lẫn trong đó, đây là hắn sở trường thủ đoạn công kích. Đại tịch diệt thần niệm đã bao hàm thế gian sở hữu tất cả thống khổ cùng hủy diệt, chỉ cần bị đánh trúng, mục tiêu sẽ rơi vào từng đã là trong thống khổ. Cái loại cảm giác này, bị một nguyên thần phóng đại mấy tỷ lần, trực tiếp ấn tại mục tiêu nguyên thần bên trong. Quả nhiên, cái kia sinh vật lâm vào điên cuồng, loạn xạ công kích tới, chung quanh đi một lần được gần điểm không gian lập tức nghiền nát. Lại là từng đợt gào khóc thảm thiết truyền ra. Kim đem hắn kéo vào lĩnh vực, ta đến giam cầm hắn, hỏa, chuẩn bị luyện hóa hắn. Thổ lên tiếng nói, Kim thả ra thần lệnh, tại trong hư không tạo thành một cái không gian thật lớn lĩnh vực. Để ngừa cái kia sinh vật công kích hội rơi tại cái khác không gian phía trên, một cái không gian nghiền nát, tiêu chí lấy vô số tánh mạng biến mất. Bởi vì cái kia sinh vật còn hiểm tại điên cuồng bên trong, Kim rất dễ dàng liền đem nó kéo vào chính mình không gian lĩnh vực. Tại cái không gian này ở bên trong, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên gấp 2, đối với tại bọn hắn cái này cấp độ người đến nói, đã thập phần khủng bố rồi. Kim quyết đoán địa đã phát động ra trung cực diệt lôi, hoang hồng. Cái kia không gian thật lớn bắt đầu sinh sôi ra một đạo đến tia chớp, không xuất ra một lát, toàn bộ không gian lĩnh vực đều toát lên lấy loại này thật nhỏ tia chớp. Cái kia sinh vật tại tia chớp bền bị hoành kích ở bên trong, hóa thành màu đen sương mù tản ra. Không được, quá giảo hoạt rồi. Kim, coi chừng nó tiến công. Nước mở miệng nhắc nhở. Hừ ha ha ha. Âm trầm tiếng cười quanh quẩn tại kim không gian trong lĩnh vực, đông cứng ngữ khí, phản phất một cái vừa mới học rất biết nói chuyện tiểu hải tử, một đám phế vật, xem ta đấy. Kim đột nhiên cảm giác mình không gian lĩnh vực bắt đầu bành trướng, ngay sau đó lại cực lực co rút lại. Hắn rõ ràng đã mất đi không gian lĩnh vực quyền khống chế. Lực lượng của mình phi tốc biến mất. Không tốt. A. Kim quát to một tiếng, dùng chính mình cuối cùng một điểm lực lượng đem bốn người khác đưa ra chính mình không gian lĩnh vực. Còn có một khỏa kim sắc cánh mạng kết tinh. Bốn người bị bất thình lình tình huống kinh trụ, vừa mới còn là nhóm người mình chiếm ưu thế, như thế nào đột nhiên thoáng một phát tiểu đã thất bại. Không có tiếp được đối phương một chiêu. Thổ nắm thật chặt trong tay kim sắc cánh mạng kết tinh, Kim ngủ say rồi. Ba người khác khó mà tin được địa liếc nhìn nhau. Kim ngưng kết chính là cái kia không gian lĩnh vực lập tức muốn phát sinh bạo tạc, bốn người nhanh chóng đem không gian chung quanh rời đi. Bốn người nhìn xem bạo tạc sinh ra. Không có cực lớn thanh âm, trái lại thập phần yên tĩnh. Bọn hắn nhanh chóng hướng lui về phía sau đi, rời xa trong lúc nổ tung. Chung quanh mấy cái không kịp di động không gian lập tức hóa thành mảnh vỡ, lại là vô số tánh mạng biến mất. Hừ ha 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 ha. Bạo tạc qua đi, lần nữa truyền ra cái kia âm trầm tiếng cười. Bốn người nhìn xem Kim thân thể bị một đoàn màu đen sương mù bao vây lấy, nhanh chóng bay vào hắc động kia, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Các ngươi bọn này phế vật, chờ chúng ta xâm lấn a ha 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 ha. Chương 2, chuyển thế trùng tu 1. Một tòa kim sắc cung điện vẫn đứng ở sơn cốc trong hư không, trang nghiêm, thần thánh, cảm giác kia lại để cho người nhịn không được phải lạy xuống cúng bái. Xa xa đỏ lên một vàng hai cái quang điểm nhanh chóng hướng tại đây tới gần. Quang điểm dần dần tới gần, đó là đỏ lên một vàng hai thanh kiếm, thượng diện đứng vững hai người. Hai người rơi vào cung điện cái kia thật dài cầu thang cuối cùng, chung quanh tràn ngập sương mù bị lưỡng trên thân người đỏ lên một vàng hai chùm ánh sáng bức mở. Sư đệ, lần này ta mang ngươi tới nơi này, cũng không thể lại để cho sư phụ biết rõ. Bằng không thì ta sẽ bị chửi cái chết. Một người trong đó hơi cao mày, lo lắng nói ra. Ha ha, sẽ không, sư huynh ngươi cứ yên tâm đi. Lý Huyền đi theo sư huynh hướng cái kia trước mắt cung điện trên bậc thang đi đến. Nơi này là không thể phi, một bay đi lên lập tức đã bị chuyển tống xuống. Sư đệ cẩn thận rồi, lần trước ta nhìn thấy mấy cái tiền bối sau khi đi vào, đi ra sau đối với bên trong chuyện đã xảy ra một mực không biết, phảng phất đã mất đi đoạn trí nhớ kia. Hai người này, phía trước sư huynh vừa mới đạt tới phân thần kỳ, Lý Huyền mới xuất khiếu trung kỳ. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, dùng hắn hai người dĩ nhiên cũng là nghĩ đến sông cái này bị tu chân giới công nhận thần bí cấm địa. Cũng là bởi vì cái kia cung điện tựa hồ không có nguy hiểm gì tính, cho nên dám đến tìm một chút. Lý Huyền chăm chú theo sát sư huynh, bậc thang rất dài, hiện tại bọn hắn mới đi đến một nửa địa phương. Đem làm hai người tới cái kia cung điện đại môn thời điểm, có thể rõ ràng địa cảm giác được bên trong có một cổ lực lượng cường đại chấn động. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời đưa tay đi kéo cái kia kim sắc đại môn. Cửa mở, kim sắc vầng sáng từ bên trong bắn đi ra. Bên trong cái gì đều thấy không rõ. Sư đệ cẩn thận rồi, tại đây mỗi lần mở ra đều không giống với, ngươi theo sát ta. Sư huynh rất quan tâm Lý Huyền. Ân, sư huynh yên tâm đi. Lý Huyền trong nội tâm bay lên cảm giác khác thường, phảng phất có người ở sau lưng nhìn xem hắn. Hai người đạp mạnh tiến đại môn, cũng cảm giác được cảnh sắc trước mắt thay đổi. Hai người đứng tại một cái căn phòng thật lớn ở bên trong, đều bị trước mắt hoa lệ trang hoàng hấp dẫn. Tu chân giả tu tâm, đối với ngoại giới đích sự vật muốn làm đến vô dục vô cầu, hai người tại tu chân giới coi như là cao thủ, nhưng nhìn đến cái này hoa lệ trang hoàng thời điểm, cũng sinh ra ngạc nhiên chi tâm. Lại có người đến, ha ha. Một thanh âm đột nhiên ở chung quanh vang lên, thanh âm kia rất to, Lý Huyền cảm giác thanh âm này trong để lộ ra một loại tăng thương, bi thương, đã có không buồn không vui. Nhưng là thanh âm kia có đã bao hàm rõ ràng mừng rỡ. Là ai? Sư huynh đầu tiên phát ra nghi vấn. Ha ha, các ngươi đi về phía trước, ngồi vào trên bậc thang trên bảo tọa đi. Lý Huyền cảm giác thanh âm kia lại để cho chính mình không cách nào kháng cự, hai người đồng thời hướng cái kia trên bảo tọa đi đến. Tại hai người ngồi trên bảo tọa thời điểm, một hồi tử sắc quang hoa bắt đầu chớp động. Lý Huyền cảm giác mình phảng phất về tới mẫu thân ôm ấp hoài bão, thập phần ôn hòa. Ha ha. Thanh âm kia đột nhiên phát ra khủng bố cười to, rốt cục lại để cho ta đợi đến rồi. Không nghĩ tới a. Lý Huyền đột nhiên phát hiện, thân thể của mình bị một đoàn hào quang màu tím bao vây lấy hướng ra phía ngoài bay đi. Sư huynh ngồi tại địa phương đột nhiên sáng lên một cái truyền tống trận. Sư huynh nhanh ly khai chỗ đó. A. Lý Huyền đột nhiên cảm giác mình nói không nên lời nói rồi. Hắn tiếng kêu sợ hãi đánh thức còn trầm mê tại loại này mẫu thân giống như cảm giác ấm áp bên trong đích sư huynh. Sư huynh trợn mắt nhìn con ngươi, phát hiện một đoàn hào quang màu tím chính bọc lấy sư đệ sẽ cực kỳ nhanh rời đi. Sư đệ. Hắn lời còn chưa nói hết, tự cảm giác mình bị chuyện đưa đến. Hào quang màu tím bọc lấy Lý Huyền, sau một khắc liền xuất hiện tại vũ trụ trong hư không. A. Ở bên trong Huyền vô lực gào thét lấy. Một đạo hào quang màu tím vạch phá yên tĩnh địa hư không. Ngươi là chân thần sứ giả, chúng ta chờ đợi ngươi trở về. Thanh âm uy nghiêm vang vọng hư không. Chương 3, chuyển thế trùng tu 2. Trường học tổ chức đi dã ngoại chơi xuân, yêu cầu từng đồng học đều phải đi. Làm một cái học sinh trung học Giang Minh, khẳng định cũng muốn đi. Nhưng là hắn lại không thể đi, bởi vì hắn không có tiền. Đi ra ngoài chơi xuân, không cần phải nói, qua tiền xe, ở bên ngoài dù sao cũng phải ăn cái gì. Tuy nhiên là mình mang, nhưng là Giang Minh cũng không đủ tiền mua, cho nên hắn buồn. Hắn thập phần muốn đi lão sư văn phòng, hướng lão sư nói rõ chính mình không muốn đi. Nhưng là, hắn lại không muốn đối mặt lão sư con chó kia mắt xem người thấp ánh mắt. Nói đến đây, không thể không thuận tiện để thoáng một phát Giang Minh gia đình tình huống. Giang Minh sinh ra ở vùng núi, trong nhà chỉ có mẫu thân một người rồi, phụ thân tại Giang Minh 6 tuổi năm đó mất tích. Mẫu thân một người kháng lập nghiệp đỉnh gánh nặng. 11 tuổi năm đó, Giang Minh mang theo mẫu thân tích góp từng tí một nửa đời tiện theo núi bên trong đi ra đến. Đi vào trong cái thành phố này đọc sách. Cho tới bây giờ cũng còn không có cơ hội hồi đi xem cô đơn mẫu thân. Trên núi giao thông không tốt, theo nội thành trở về muốn ngồi một ngày ô tô, lại đi lượng thiên sơn đường. Năm đó Giang Minh là theo chân một cái trong thôn người đi ra đấy. Nói sau, Giang Minh cũng không có cái kia dư thừa tiễn đi ngồi xe. Theo đi tới nơi này cái trường học bắt đầu, Giang Minh tiễn một mực đều tiết kiệm lại tiết kiệm. Cho dù như vậy, còn chỉ có thể vừa mới đủ học phí cùng tiền xin. Hát hoạt. Cái này còn là vì Giang Minh có học đồng nguyên nhân. Giáo viên chủ nhiệm là người trẻ tuổi nữ nhân, lớn lên thập phần đẹp mắt, nhưng là Giang Minh lại không thích nàng. Bởi vì nàng không thích Giang Minh, thậm chí là chán ghét Giang Minh. Cái này nguyên nhân trong đó Giang Minh cũng là minh bạch, nhà mình đỉnh tình huống quá kém, tại cái thành phố này luôn bị người xem thường. Các học sinh không thích cùng hắn kết giao, liền lao sư đều chán ghét hắn. Nếu không phải hắn mỗi học kỳ đều có thể được toàn bộ trường học thứ nhất, chủ nhiệm lớp khẳng định sớm cũng đừng có hắn đọc ca. Mặc dù như thế, hắn hay vẫn là gian nan gõ vang chủ nhiệm lớp văn phòng. Mời đến, Mã lao sư. Cái kia ngọt ngào thanh âm từ bên trong thấu môn mà ra. Giang Minh đẩy cửa ra, cũng không đi vào, hắn không muốn đi vào, một là lao sư khẳng định không hy vọng hắn đi vào, hai là hắn không thích lao sư văn phòng cái loại cảm giác này. Đó là tổng cộng lại để cho người rất mất tự nhiên cảm giác. Mã lao sư nâng lên nàng cái kia xinh đẹp mặt. Xem tới cửa Giang Minh sau nhíu mày, theo biểu lộ bên trên nhìn ra được, đối với Giang Minh đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hoặc là nói, nàng sớm biết như vậy Giang Minh sẽ tìm đến nàng. Chơi xuân là trường học tổ chức, từng đồng học đều phải tham gia. Nàng không đợi đến Giang Minh mở miệng, liền trực tiếp nói ra. Nói đến phải hai chữ thời điểm, ngữ khí thập phần khẳng định, sau đó lại không để ý tới Giang Minh. Giang Minh còn muốn nói điều gì, nhưng là liền chính hắn đều cảm thấy, mặc kệ tự ngươi nói cái gì, cũng sẽ không dung chuyển trước mắt nữ nhân cái kia thiết thạch tâm địa. Trên mặt nóng rất đấy, hắn không biết làm sao bây giờ, là quay người ly khai, còn là tiếp tục lưu lại tại đây. Đem mình muốn nói ra. Hắn dùng sức khẽ động góc áo, muốn dùng cái này để che giấu chính mình xấu hổ hận lại. Đồng học nhường một chút. Giang Minh còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác một chỉ có lực tay, đem mình gẩy hướng một bên. Còn không kịp di động bước chân, cái kia suy yếu thân thể đã cùng sàn nhà cứng rắn tiếp xúc. Một người cao lớn bóng lưng đi vào, người đến là Mã lao sư bạn trai. A, sao ngươi lại tới đây? Cũng không gọi điện thoại. Mã tiếng của lão sư theo trong văn phòng truyền ra. Giang Minh, cho ta đóng cửa lại. Đằng sau những lời này rõ ràng cho thấy không chút khách khí địa mệnh lệnh ngữ khí, còn mang theo một tia không kiên nhẫn, đương nhiên cái kia không kiên nhẫn là đối với Giang Minh mà nói. Chương 4, chuyển thế trùng tu 3. Một khắc này, Y Nguyên còn ngồi dưới đất Giang Triệt để nát. Tâm hồn bị thương xa xa lớn hơn trên thân thể bị thương. Hai năm qua, hắn thụ không hiểu khí thoáng một phát triệt để bạo phát đi ra rồi, nhưng là nhu nhược địa hắn lại chỉ có thể sử dụng nước mắt đến phát tiết chính mình mối hận trong lòng. Giang Minh chầm chầm vào văn phòng lão sư, hai mắt tràn ngập cừu hận. Giang Minh, ngươi làm sao vậy? Nhanh, đừng khóc. Một đôi nhu nhược tay từ phía sau lưng giữ chặt Giang Minh, cố gắng mà nghĩ đem Giang Minh kéo. Giang Minh không cần nhìn cũng biết ai vậy, từ khi bước vào cái thành phố này bắt đầu, tiểu chỉ có một người đối với chính mình từng có sắc mặt tốt. Cái kia chính là hai năm ngồi cùng bàn Tiêu Na. Giang Minh tại Tiêu Na dưới sự trợ giúp đứng, sau đó dây rủa Tiêu Na tay, một mình một người lau suy nghĩ nước mắt đi nha. Hoàn toàn liều mạng sau Tiêu Na la lên. Tại Giang Minh xem ra, hắn và Tiêu Na hoàn toàn là người của hai thế giới. Tiêu Na nhà rất có tiền, cụ thể có tiền tới trình độ nào. Đối với như Giang Minh nghèo như vậy hải tử là không dám đánh nghe, hắn cũng không cách nào nghe ngóng. Tiêu Na lớn lên rất bình thường, thậm chí có thể nói là xấu xí. Bởi vì trên mặt nàng có một khối bò cạp hình dáng ngân ban. Bởi vậy, cũng thường thường bị các học sinh cười nhạo. Tiêu Na không giống những bạn học khác như vậy, đối với Giang Minh vài phần kính trọng. Nàng thường thường trợ giúp Giang Minh, tuy nhiên là như vậy vô lực. Tại Tiêu Na xem ra, chính cô ta cùng Giang Minh cùng là bị khi phụ sỉ nhục đối tượng, cho nên nàng cảm thấy nàng cùng Giang Minh có lẽ đoàn kết. Tốt trong nhà có chút tiễn, đồng học cũng không dám quá phận, lão sư cũng thường thường giúp mình. Giang biết rõ, có lẽ cái thế giới này ngoại trừ em ở tù thân, cũng chỉ có hai người đối với chính mình tốt rồi, một cái tiểu là Tiêu Na, một người khác là nguyên lai trong thôn bạn chơi Lý Bảo Sơn. Bảo Sơn cùng Giang rõ là hàng xóm. Bảo Sơn ra là trong thôn duy nhất một hộ không khi dễ Giang Minh hai mẹ con, còn thường thường trợ giúp Giang Minh ra. Hai người dĩ nhiên là đi đến gần. Bảo Sơn không giống Giang Minh, bị khi phụ sỉ nhục không dám tức giận, mà là ai khi dễ hắn và Giang Minh, hắn đều muốn lấy trở lại đấy. Tại Giang Minh xem ra, Bảo Sơn chính là hắn ca ca. Giang Minh cũng không dám đem Tiêu Na tưởng tượng thành tỷ tỷ của hắn, tự ti Giang Minh thậm chí không dám cùng Tiêu Na nói chuyện. Tuy nhiên có lẽ tại cái thành phố này, chỉ có Tiêu Na sẽ cùng hắn nói chuyện, nhưng là hắn cũng cho tới bây giờ không cùng Tiêu Na đã từng nói qua một câu. Tiêu Na y nguyên một mực trợ giúp lấy hắn, đối với cái này hắn thập phần cảm kích. Giang Minh thương tâm ly khai ký túc xá, một mình một người đi vào sân bóng. Tại sân đá banh này bên cạnh, có một gốc cây rất lớn cây. Bình thường Giang Minh bị thụ khí tiểu leo đến cái kia trên cây đi một mình ảm đạm. Tại hắn xem ra, chỉ có chỗ đó mới có thể chứa hạ nước mắt của mình. Giang Minh nghĩ kỹ, chơi xuân thời điểm tiểu mang mấy cái màn đầu. Sờ lên trong túi quần còn lại tiễn, không nhiều lắm rồi, nhất định phải đem cái này một năm gắng gượng qua đi à. Hắn một mình một người ngồi trên tảng cây, thời gian dần qua liền ngủ mất rồi. Cái kia một mực vây quanh giấc mộng của hắn cảnh lại xuất hiện, một tòa kim sắc cung điện vẫn đứng ở sơn cốc trong hư không, trang nghiêm, thần thánh, cảm giác kia lại để cho người nhịn không được phải lệ xuống cung bái. Sư huynh nhanh ly khai chỗ đó. A, sư đệ. Một đạo hào quang màu tím sẽ qua, mang theo một tiếng vô lực la lên. Hào quang màu tím là từ trong thần điện bay ra đến đấy. Trong mộng cảnh, Giang Minh thấy thập phần thấu triệt, hào quang màu tím bên trong bọc lấy người không phải người khác, đúng là mình. Chỉ là cái bọc kia giả trang lại không như chính mình, quá hoa lệ rồi, một tịch hỏa hồng đã bảo, ẩn ẩn kể rõ không tầm thường ba chữ. Màu tím thần quang bay vào một cái xinh đẹp tinh cầu. Nhìn kỹ, nhưng lại cùng cái kia trên sách họa địa cầu không kém bao nhiêu. Ngươi là chân thần sứ giả, chúng ta chờ đợi ngươi trở về. Thanh âm uy nghiêm vang vọng hư không. Đến nơi đây thời điểm, Giang Minh thường thường đều bừng tỉnh. Lần này cũng không ngoại lệ, ý nguyên một thân mồ hôi lạnh. Mỗi lần làm xong cái này mộng, Giang Minh đều sẽ cảm giác được sảng khoái tinh thần. Giang Minh đối với cái này cũng là chẳng thèm ngó tới, bởi vì hắn được tư quỷ sinh hoạt, đối với trong mộng cảnh đồ vật, hắn chỉ coi như là mình nội tâm tưởng tượng mà thôi. Chương 5, linh hồn quy tốc 1. Nhìn trước mắt sân thủy, sắc thực mỹ lệ. Nhưng là đối với Giang Minh cái này từ nhỏ sống ở trên núi hải tử mà nói, những này đều quá bình thường. Chỉ là trước mắt sơn thủy lại để cho hắn nhớ tới trước kia, nhớ tới mẫu thân yếu ớt nhưng là vĩ đại mẫu thân. Giang Minh lâm vào thật sâu trong hồi ức. Cứu mạng a, nhanh có ai không? Tiêu Na rơi vào trong sông rồi, nhanh có ai không? Hoảng sợ thanh âm theo bờ sông truyền đến. Giang Minh nhanh chóng chạy vội đi qua, chỉ nhìn được Tiêu Na tại trong sông thịt, nước sông vội và như vậy, mấy cái đầu sóng liền đem Tiêu Na đánh vào trong nước. Giang Minh kéo chính mình áo, trực tiếp nhảy vào trong sông, hướng về Tiêu Na như ẩn như hiện thân ảnh bơi đi. Trên bờ đồng học y nguyên tại kinh hô, bắt được. Giang Minh rốt cục bắt được Tiêu Na tay, hắn không còn khí lực rồi, nước quá gấp. Tuy nhiên là xuôi dòng xuống, nhưng là nước sông lúc lên lúc xuống địa cũng làm cho chỉ có 13 tuổi Giang Minh cố hết sức. Cho dù như vậy, Giang Minh hay vẫn là một tay ôm Tiêu Na, một tay hướng bên cạnh bờ bơi đi. Thật vất vả đã đến bên cạnh bờ sông là quá cao. Cho dù trên bờ có người tại rồi, nhưng lại với không tới. Giang Minh dùng sức đem Tiêu Na hướng bên trên nâng lên, đầu của mình đã không cách nào lộ ra mặt nước, thậm chí bắt đầu dao động. Thoát lực cảm giác lần thêm mãnh liệt, cảm giác được Tiêu Na đã bị người bắt được. Giang Minh hoàn toàn không có lực rồi, một cơn sóng đánh tới, đầu vừa vặn đụng phải bờ sông thạch đầu. Đã bất tỉnh trước, Giang Minh tựa hồ nghe đến trên bờ mã tiếng của lão sư, Tiêu Na không có sao chứ? Trên bờ người hoàn toàn không có phát giác, Giang Minh thân ảnh đã biến mất tại đây mãnh liệt trong nước sông. Tương đối mà nói, chú ý của bọn hắn lực hoàn toàn đặt ở Tiêu Na trên người. Thẳng đến Tiêu Na chỉ hoãn qua khí đến, hoảng sợ địa chỉ vào trong sông thời gian. Mọi người mới phát hiện, Giang Minh không có lên bờ. Nương theo lấy Tiêu Na khàn giọng tiếng khóc cùng nước sông ào ào âm thanh. Van cầu các ngươi, ai biết bơi? Xuống dưới tìm xem hắn a. Tiêu Na khóc hô hào. Trung quanh yên tĩnh nói rõ không có người nguyện ý xuống dưới. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Giang Minh nhất định là lên không nổi rồi. Nước sông như thế chảy xiết, không có người nguyện ý xuống dưới. Hơn nữa tại hạ du còn có một 100m cao thác nước. Tiêu Na la lên là như vậy vô lực, tuy nhiên Giang Minh không cùng nàng nói chuyện nhiều, nhưng là nàng đem làm Giang Minh là bằng hữu của mình. Hiện tại Giang Minh vì cứu nàng, bao phủ tại đây vô tình trong nước sông, nàng như thế nào không thương tâm. Mã lão sư giờ phút này cũng là vẻ mặt hoảng sợ địa đứng ở một bên. Tuy nhiên nàng một mực không thích người học sinh này, nhưng là một đệ tử bởi vì nàng sơ sẩy mà sống chết không rõ, có thể khẳng định nói, quyết vô sinh còn có thể. Như thế nào cũng sẽ biết cảm thấy hoảng sợ, nàng tại lo lắng cho mình, Giang Minh vẫn là hiệu trưởng chú ý đối tượng, Giang rõ là hiệu trưởng chuẩn đồ dự bị đến cùng trung học cạnh tranh bà bối. Hiệu trưởng chắc chắn sẽ không lại để cho chính mình sống khá giả. Đáng thương Giang Minh, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, mình cũng sắp chết, người ta ý nghĩ trong lòng lại là như vậy. Giang Minh ngất đi về sau, trực tiếp theo 100m cao thác nước đỉnh tiến vào trong đầm sâu mặt. Nước sông rơi vào hồ sâu về sau, lại từ đáy đầm chảy ra đi. Bởi vậy hình thành một cái cự đại vòng xoáy, Giang Minh thân thể bị vòng xoáy kéo tiến đáy đầm. Giờ phút này, Giang Minh đang nằm tại một khối nổi lên trên bệ đá, bên cạnh đúng là ảo ảo mà ở dưới đầm nước. Lại nhìn Giang Minh thân thể, đang bị một vòng màu tím quang bao quanh. Nếu như Giang biết rõ, hội ngạc nhiên phát hiện, cái này vòng màu tím quang đúng là trong mộng cảnh màu tím thần quang. Cũng chính là cái này màu tím thần quang bảo hộ lấy Giang Minh không có bị đầm nước cuốn đi, đầm nước căn bản gần không được Giang Minh thân thể, trực tiếp bị màu tím thần quang bức mở. Chương 6, linh hồn quy tốc 2. Giang Minh cảm giác mình chính ở vào một cái hắc ám hư không. Trung quanh cái gì đều nhìn không tới, xa xa có một cái quan điểm. Hắn vung ra chân áp dùng sức hướng chạy chỗ đó đi, không biết chạy bao lâu, xuất hiện trước mặt một cái cửa. phát ra nhu hòa bạch quang môn, hư không cũng không có bởi vì này nhu hòa quang mà trở nên ánh sáng, vẫn là đen kịt, phảng phất cái môn này tựu là cái này hắc ám một bộ phận. Giang Minh thò tay đi chạm đến môn thời điểm, một cổ lực hấp dẫn cực lớn đem Giang Minh hút vào. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít kỳ quái hình ảnh. Nương theo mà đến còn có đau đớn, đầu tựa hồ muốn nổ tung ra. Không biết đã qua bao lâu, Giang Minh mới chậm rãi tỉnh. Tỉnh lại Giang Minh phát hiện mình đang đứng ở một cái màu trắng trong hư không, xung quanh y nguyên cái gì đều nhìn không tới. Không có thiên, không có địa phương. Tiểu chỉ có một phát ra nhu hòa bạch quang hư không, hắn trong đầu thỉnh thoảng toát ra một cái kỳ quái nghĩ cách. Ngươi đã tỉnh, hoan nên ngươi trở về. Bốn phía vang lên thanh âm quen thuộc, nghĩ lại phía dưới, Giang Minh cảm giác thanh âm này là quen thuộc như vậy. Trong mộng cảnh cuối cùng thanh âm không phải là cái này đồng dạng đấy sao? Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Giang Minh đầu lại bắt đầu đau đớn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi trí nhớ của kiếp trước vừa mới bỏ niêm phong. Ngươi chậm rãi sẽ tìm hồi mình đấy. Vẫn là cái kia thanh âm quen thuộc. Vất vả ngươi rồi, hải tử. Tiếp tục ngủ đi, sau khi tỉnh lại ngươi tự sẽ rõ. Giang Minh lại từ từ thiết đi. Đáy đầm, Giang Minh thân thể chính phát sinh kịch liệt biến hóa. Chính xác nói là tại màu tím thần quang cải tạo hạ phát sinh kịch liệt biến hóa. Thân thể phảng phất bị kéo dài, lỗ chân lông khủng bố địa mở rộng lấy. Một ít màu đen đổ vật nương theo lấy huyết dịch chảy ra. Tình huống như vậy rằng co suốt một tháng mới đình chỉ, cuối cùng cái kia đoàn màu tím thần quang lại rút về Giang Minh thân thể. A. Một tiếng thét dài theo Giang Minh trong miệng truyền ra. Thân thể trực tiếp theo trên tảng đá dâng lên, lại cứ như vậy lăng không phiêu trên không trung. Thân thể toát ra uy nghiêm càng đem dòng chảy xiết mà ở dưới đầm nước bức khai mà đi, cận thân không được nửa xích. Lưỡng đạo tinh quang theo hai mắt mở ra bắn ra. Ngày xưa rất nhiều toát lên lấy đầu góc của hắn, có một bộ phận trí nhớ tiểu phảng phất bị che giấu trong lòng đất, miêu tả sinh động. Thật lâu hắn mới xác định thân phận của mình, ở kiếp này trí nhớ chậm rãi hiện ra đến, đầu tiên nghĩ đến đúng là mẫu thân. Giang Minh hiện tại cái gì đều đã minh bạch, cái kia cảnh trong mơ cũng không phải giả. Đây hết thể quá lại để cho hắn giật mình rồi, tu chân, tiên chờ thứ đồ vật cũng không phải hắn một lát có thể tiếp nhận đấy. Kiếp trước, tựa hồ rất xa xôi, nhưng lại rất gần, gần kề 17 năm mà thôi. Hiện tại chính mình rốt cuộc biết thân phận chân thật của mình, bị thân bắt buộc chuyển thế một cái xuất khiếu hậu kỳ tu chân giả. Thiên Tâm môn đương đại môn chủ đệ tử đắc ý, Lý Huyền. Trong ngộng cảnh sự tình đều thật sự. Nghĩ tới đây, một cổ thương cảm đánh thẳng trong lòng. Sư huynh cuối cùng bị cái kia truyền tống trận không biết làm cho đi nơi nào, hắn là hay không cũng bình yên. Sư phụ đang tìm chính mình sao? Hoặc là bởi vì chính mình cuồng vọng, đang tại oán trách chính mình. Không nghĩ tới bởi vì chính mình cuồng vọng, lại dẫn xuất một lần cưỡng ép chuyển thế. Trong cung điện chính là cái kia thần tại sao phải làm như vậy? Còn nói cái gì chính mình là chân thần sứ giả? Giang Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Tâm thần chìm vào đan điền, nội thị xem xét. Mừng rỡ, cảm giác hưng phấn tập, kích, chạy lên não, như thế hoàn mỹ kinh mạch, so với trước kia thân thể, thật sự là tốt nhiều lắm. Trước kia Giang Minh đều được xưng là tu chân kỳ tài, dùng ngắn ngủn 20 năm thời gian tiểu tu thành nguyên anh, so người bình thường nhanh gần 5 lần. Hôm nay bộ dạng này thân thể, lại hội mang đến cái gì kỳ tích đâu này? Giang Minh hoàn toàn bị kinh mạch trong cơ thể hấp dẫn, quá hoàn mỹ, tựu như bị thần nhân cải tạo qua đồng dạng. Hắn nhưng lại không biết, cái kia đoàn màu tím thần quang rốt cuộc là cái gì. Đó là vũ trụ bổn nguyên, hồng ngông ánh sáng tím, vạn vật chi tổ. Bị thứ này cải tạo thân thể, vượt xa thần cải tạo. Giang Minh cơ hở. Ông biết, hắn hiện tại thân thể còn không có trải qua tu luyện, hắn cường hãn trình độ đã so độ kiếp kỳ đều muốn cường hãn. Cái này hay vẫn là không có trải qua tu luyện, có thể nghĩ. Tại theo cái kia màu trắng thế giới khi tỉnh lại, hắn đã nhận được một môn kỳ quái tu hành công pháp. Cái kia thần lại cũng không lộ ra công pháp lai lịch, nói là Giang Minh chỉ cần dựa theo công pháp này tu luyện, không lâu Giang Minh cũng có thể đi đến thần giới tìm hắn rồi, đến lúc đó hắn hội nói cho Giang Minh hết thảy chân thật tình huống. Nếu là thần tiễn đưa đồ vật, nhất định là cực phẩm rồi. Chương 7, thần công thiên đạo. Thánh đạo lại xương thiên đạo. Giang Minh dư vị lấy tu hành công pháp danh tự, không rõ ràng cho lắm. Cẩn thận xem xét phát hiện bộ này công pháp cùng trước kia tiếp xúc tu chân công pháp cảnh giới thập phần xuất nhập. Lại bỏ ra một tháng thời gian đến hiểu thấu đáo, hoàn toàn không hiểu, tuy nhiên cái gì cũng không có hiểu thấu đáo, nhưng là Giang Minh cảm giác cảnh giới có chỗ tăng lên. Xem ra chỉ có chậm rãi lục lọi đi tu hành rồi. Giang Minh tính hạ tâm lai, nhanh chóng nhập định, trên địa cầu linh khí thần kỳ địa rất thưa thớt, ngay cả như vậy, Giang Minh dựa theo công pháp đã nói tu hành bất quá mấy ngày, liền đã đạt tầng thứ 2. Xem ra cái này thần nhân công pháp quả nhiên bất phàm. Tu luyện trong lúc, Giang Minh ngạc nhiên phát hiện, một đoàn hào quang màu tím tàng tại chính mình trên đan điền chỗ. Cái này không nhìn không biết, xem xét đã giật mình. Trên việc tu luyện đan điền là người tu hành cấm kỵ, trên đan điền là nguyên thần chỗ trên mặt đất, nguyên thần là phàm nhân trải qua tu luyện sau linh hồn tiến giai. Giang Minh trên đan điền chỗ còn có một đoàn hào quang màu tím. Sở dĩ không dám tu luyện, chủ yếu là sợ hãi nguyên thần cùng chân nguyên xung đột, đưa tới bạo thể mà vong kết quả. Giang Minh bên trên trong đan điền đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một đoàn màu tím năng lượng, không thể không khiến hắn cảm thấy giật mình, sợ hãi. Thánh đạo đằng sau phương pháp tu luyện bị rơi xuống cấm chế, không đột phá trước hai tầng tiểu nhìn không tới đằng sau đấy. Giang Minh chỉ có đem hy vọng ký thác vào đằng sau. Nhìn xem có không có nói tới trên đan điền chỗ hào quang màu tím phương pháp tu luyện, vì vậy Giang Minh lần nữa tĩnh ngồi xuống. Lần này, Giang Minh bắt đầu hấp thu trong không khí cái kia chút ít địa linh khí hóa thành trong cơ thể mình nguyên khí, sau đó cẩn thận dẫn động trong cơ thể nguyên khí, dựa theo thánh đạo bên trên phương pháp vận hành lấy, tận lực né qua trên đan điền. Nhưng là, đem làm nguyên khí đã đến trên đan điền chung quanh thời điểm, liền không bị khống chế vọt vào trên đan điền. Giang Kinh run sợ địa nhìn xem nguyên khí dung nhập cái kia đoàn hào quang màu tím sau lại từ đó chạy ra, không chỉ có cùng nguyên thần không chút nào xung đột, hơn nữa trở nên càng thêm tinh thuần, cường đại rồi. Giang Minh không biết là vui hay vẫn là lo. Chứng kiến như thế như vậy, treo lấy tâm tạm thời phóng ra rồi. Tuy nhiên không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, biết rõ vô hại liền yên tâm. Như thế tuần hoàn 9981 chu ngày sau, hắn cảm giác nguyên khí đã thập phần nồng hậu dày đặc rồi. Theo nguyên khí không ngừng tăng cường, Giang Minh dần dần phát giác cái kia nguyên khí dĩ nhiên là màu tím đấy. Là hắn giải tu hành chi thức, kim sắc chân nguyên vi kim thuộc tính, màu xanh lá vi mộc, hắc vi nước, hồng vi hỏa, hoàng vi thổ. Kiếp trước hắn thuộc tính tiểu là 5 loại thuộc tính trong lớn nhất lực công kích hỏa thuộc tính. Nhưng là màu tím nguyên khí sắc thực chưa thấy qua, chẳng lẽ là cùng cái kia trên đan điền chỗ tử sắc quang đoàn có quan hệ. Đã không nghĩ ra cũng đừng có suy nghĩ, Giang Minh bình thường trở lại. Có lẽ thật là cái kia đoàn tử sắc quang đoàn nguyên nhân, a không biết đã qua bao lâu, trong cơ thể màu tím nguyên lực bắt đầu thực chất hóa rồi. Giang biết rõ, nhanh kết đan rồi. Đến kết đan kỳ, có thể chứa đựng càng nhiều nữa chân nguyên rồi. Không biết đã qua bao lâu, đang lúc Giang Minh trong cơ thể nguyên khí sắp kết đan thời điểm. Đột nhiên, trên đan điền chỗ màu tím năng lượng vào ra. Vốn bình tĩnh lưu động sắp kết đan nồng hậu dày đặc nguyên khí bị xông đến chia 5 xẻ 7. Cũng may Giang Minh kinh mạch đủ rộng, đủ cứng cỏi. Người bình thường kinh mạch nếu đã bị mãnh liệt như thế trùng kích, tuyệt đối sẽ vỡ tan ra, thậm chí là bạo thể mà vong. Ngay cả như vậy, đau đớn kịch liệt hay để cho Giang Minh ngất đi. Đem làm Giang Minh ung dung khi tỉnh lại, thời gian lại qua 4 năm rồi. Tỉnh lại Giang Minh chuyện thứ nhất tiểu là xem xét thân thể của mình. Vừa tỉnh dậy, hắn cũng cảm giác tinh thần đặc biệt tốt, căn bản không giống như là bị nội thương bộ dạng. Giống như là tu vi phóng đại hiệu quả. Nội thị phía dưới, Giang Minh thình lình phát hiện mình rõ ràng đã đến Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh vẫn là màu tím, như thế tại Giang Minh trong dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới, cứ như vậy tu đã đến Nguyên Anh sơ kỳ. Khổ nổi không có tốt tài liệu, bằng không thì hiện tại có thể luyện chế một thanh phi kiếm rồi. Buông tha cho ý nghĩ này, Giang Minh bắt đầu khảo thi phải chăng phải lì khai tại đây. Dù sao hiện tại không dám tu luyện, sao không đi ra ngoài, đem làm một cái hiếu thuận nhi tử, chiếu cô thoáng một phát cái kia vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy mẫu thân. Dung hợp trí nhớ của kiếp trước về sau, bởi vì kiếp trước không có cảm nhận được thân tình ôn hòa, Giang Minh đối với ở kiếp này thân tình mặc dù không có dung hợp trước khi sâu như vậy, nhưng là dứt bỏ không được. Tu chân giả không có chỗ ở cố định, bốn phía phiêu đãng. Hắn biết rõ chính mình sớm muộn là phải ly khai cái này địa cầu, hắn muốn rời đi địa cầu trước thực hiện chính mình trước kia mộng tưởng đây này. Giang Minh trước khi mộng tưởng tự là hảo hảo đọc sách, tương lai lợi nhuận rất nhiều tiện đến hiếu kính mẫu thân. Cái này không lớn lý tưởng, đối với hiện tại Giang Minh mà nói, cảm thấy buồn cười. Nhưng là hắn thật sự không muốn vứt bỏ mẫu thân một mình một người rời đi. Còn có một mực chiếu cố chính mình Bảo Sơn, cùng yên lặng trợ giúp chính mình Tiêu Na. Đem làm một người có được trí cường thực lực về sau, tự ti đem rời xa hắn. Hiện tại Giang Minh dung hợp trí nhớ của kiếp trước, càng sẽ không cảm giác được tự ti rồi. Tại hắn hiện tại xem ra, nguyên lai chính mình thập phần buồn cười. Kiếp trước hắn, trời sinh tính cuồng vọng, bằng không thì cũng sẽ không biết dùng xuất khiếu trung kỳ tu vi đi xông cái kia bị tu chân giới công nhận thần bí cấm địa. Đã đạt tới Nguyên Anh kỳ Giang Minh, đơn giản cách ra chạy xiết mà ở dưới đầm nước, thả người càng nhập không trung. Một lần nữa nắm giữ lực lượng cảm giác lại để cho hắn cảm thấy kỳ thoải mái vô cùng. Ngẫm lại ngày xưa lần thụ lăng nhục thời gian, mà hôm nay còn có ai dám khinh thị chính mình. Chuyển thế một lần nữa tu luyện, lại để cho hắn chính thức cảm nhận được lực lượng tầm quan trọng, đối mặt cưỡng ép lại để cho hắn chuyển thế lực lượng. Hắn cảm thấy thập phần vô lực. Đã nhận được thánh đạo như vậy cực phẩm công pháp, thậm chí là vô địch công pháp, lại để cho thực lực của hắn không thể cùng mặt khác tu chân giả mà nói. Hai cái giống nhau tu vi tu chân giả, hội bởi vì công pháp sai biệt sẽ để cho thực lực tồn tại rõ ràng chênh lệch. Thánh đạo không chỉ là một môn tu hành tâm pháp, bên trong còn đã bao hàm luyện khí, bảy trận, pháp thuật chờ ghi lại. Chương 8, thế tục ôm ấp tình cảm một. Đi ra hồ sâu Giang Minh đầu tiên lựa chọn trở lại trước kia thâm sơn. Đi xem mẫu thân, khả năng mang cho mẫu thân một cái an ổn hạnh phúc sinh hoạt. Giang Minh không muốn làm cho mẫu thân đi theo tu chân thế giới cũng bất hòa, không cùng tưởng tượng hòa mỹ, thậm chí xa so phàm nhân thế giới vạn ác. Mượn tu chân giả ở giữa tranh đấu mà nói, so phàm nhân tranh đấu đáng sợ hơn. Một cái không cẩn thận liền linh hồn đều khó giữ được, luân hồi cơ hội đều không có, trực tiếp biến mất tại mênh mông vũ trụ, hóa trần quy thổ. So ra mà nói, cho mẫu thân một cái yên ổn lúc tuổi già thích hợp hơn. Mẫu thân khổ cực hơn nửa đời người rồi, là nên hưởng thanh phúc lúc sau. Giang Minh hy vọng khả năng tại mẫu thân sinh thời có thể một mực làm bạn tại trái phải, nhưng là hắn ẩn cảm thấy. Sau này mình sinh hoạt khẳng định không an ổn. Cái kia đến từ thần điện lão giả, tuyệt đối là thần nhân người, tại sao phải lại để cho chính mình chuyển thế, còn có hắn nói chính mình là chân thần sứ giả. Như vậy đem đến trên người mình nhất định sẽ phát sinh chuyện gì, Giang Minh nhận ẩn minh bạch, theo hắn bị ép chuyển thế thời điểm bắt đầu, hắn tựu nhất định không có an ổn sinh sống. Giang Minh chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, liền trở về dị vãng ở lại thâm sơn. Nhìn trước mắt quen thuộc thôn xóm, không khỏi móc lên một tia nhớ lại, nơi này là đã đi ra gần 8 năm ra. Chuyển thế trước Giang Minh, là không thể nào giống như tình này hoài. Hôm nay chuyển thế về sau, lần nữa đã có được người thế tục ôm ấp tình cảm. Dĩ vãng sư môn quán đâu, người tu chân muốn chém đứt tình căn mới có thể tranh giành thoát thế tục trói buộc. Hôm nay Giang Minh lần nữa đã có được như vậy thế tục ôm ấp tình cảm, không khỏi có chút lo lắng. Nhưng là hắn cái đó từng muốn đến, sở dĩ muốn hắn chuyển thế một lần nữa tu luyện, chính là muốn hắn đoạt lại cái này thế tục ôm ấp tình cảm. Người tu chân cũng không phải như hắn trước kia suy nghĩ, chặt đứt hết thảy cảm tình trói buộc, trái lại, người tu chân truy cầu đúng là cảm tình cực trí. Chỉ là, một mực đều đứng tại tu hành tầng dưới tu chân giả, phần lớn lĩnh ngộ không đến tầng kia. Tại bọn hắn xem ra, tu chân tuế nguyệt vô cùng tận, nhìn xem thân nhân nguyên một đám rời đi, loại thống khổ này hội hóa thành tu chân giả tâm ma, cho nên người tu chân phải chặt đứt tình căn, quên mất thế tục thất tình lục dục, mới có thể gọn gàng đại đạo. Nhưng là bọn hắn lại chưa từng muốn, chặt đứt tình căn dễ dàng, muốn chính thức giữ lại phần này đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt thế tục ôm ấp tình cảm, tương đối mà nói là cỡ nào không dễ dàng. Người tu chân, nghịch thiên mà đi, thật tình càng làm trọng yếu. Sở dĩ, tu chân giả tại tiên kiếp phía dưới, bình yên độ kiếp bất quá 5 số lượng, lại cái kia vượt qua chi nhân, không phải vốn tiểu bảo lưu lại bản tính, tiểu là tại cái thiên kiếp này tiến đến chi tế, đoạt lại ngày xưa ôm ấp tình cảm, chính thức lĩnh ngộ tu chân đại đạo mới thành công đạt đến một cái khác giới. Giang Minh không có chú ý, đem làm hắn lâm vào ngày xưa ôm ấp tình cảm thời điểm, trong cơ thể chân nguyên vận hành hết sức nhanh chóng, còn hơn nhập định tu luyện vài lần có thừa. Một cái lắc mình đi vào nguyên lai ở lại lao trước phòng. Một loại điểm xấu cảm giác tập kích chạy lên não. Nhìn qua cái kia tiếp một tầng mạng điện môn, Giang Minh không dám đem thần thức thả ra xem xét trong phòng tình huống. Đứng ở ngoài cửa thật lâu, cũng không dám đẩy ra môn. Ở sau lưng truyền đến một tiếng bao hàm trêu chọc ngữ khí sợ hãi thán phục, đây không phải Giang Minh chợt choạng, ngươi không phải ở bên ngoài phát đạt nhà, như thế nào như thế chán nản trở lại rồi. Nghe được có người nói chuyện, Giang trong cả kinh, chính mình vừa mới thật sự là sơ suất quá, nhất thời lo lắng mẫu thân tình huống. Lại không có chú ý sau lưng tới gần mấy cái phàm nhân, còn đây là tu chân giới tối kỵ. Giờ phút này, Giang Minh không cần quay người đã biết rõ, đứng phía sau mười mấy người. Chương 9, thế tục ôm ấp tình cảm 2. Rất rõ ràng, những người này nhận ra Giang Minh. Lại nói Giang Minh hiện tại một thân quần áo, hay vẫn là nhảy vào trong sông thời điểm cái kia quần, không nói trước có nhiều pha à, tiểu cái kia lớn nhỏ, hiện tại Giang Minh mặc lên người tựa như một đầu con đùi. Trên thân chân chuồng, hiện tại thế nhưng mà nhập tu, mặc một chút như vậy không làm cho người ta chú ý mới là lạ. Bản tại trong núi sâu, đến so sánh khuôn mặt xa lạ cũng rất làm cho người ta chú ý, mọi người tinh tế đánh giá xem xét, phát hiện cái này người xa lạ cùng 8 năm trước đi ra Giang Minh có vài phần rất giống, nhưng khí chất đó lên, nhưng lại có cực lớn sai biệt. Trước mắt người này, tuy nhiên là một thân vải rách, nhưng là tổng cho người lớp 10 cao cao lại bên trên cảm giác, cho nên bọn hắn khẳng định Giang Minh. Hát ở bên ngoài là phách. Cái này trêu chọc chi nhân không phải người khác, chính lúc trước thường thường khi dễ Giang Minh cùng thôn Hải Tử, gọi Mã Cương. Hiện tại trưởng thành 20 tuổi thanh niên. Nghĩ đến Mã Cương chứng kiến Giang Minh cái này nhuyễn chứng thật vất vả trở lại rồi, vừa muốn khi dễ khẽ đảo rồi. Giang Minh nhăn cau mày. Hắn hiện tại tuy nhiên không muốn truy cứu trước kia Mã Cương đối với chính mình sở tác sở vi, nhưng là cũng không phải do một phàm nhân như thế cùng chính mình nói chuyện. Một cổ uy nghiêm toát ra đến, bước mọi người chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Trong đám người, không thiếu được trước kia đều khi dễ sang sông Minh hai mẹ con. Cảm giác được Giang Minh khí tức sau đều không cảm giác lên tiếng, Giang Minh tựa hồ không còn là trước kia nhuyễn chứng rồi. Trầm mặc đều không nói lời nào, muốn nhìn một chút Giang Minh cùng Mã Cương ở giữa đùa giỡn. Như thế nào? Mã Cương hết thân thể, còn nghĩ đến luận bàn hai cái. Trước kia còn không có bị đánh sợ. Mã Cương trong nội tâm bồn chồn, tiểu tử này tựa hồ có chút tà, có thể chính mình cũng không thể mất mặt mũi. Cương chống tiến lên nói hai câu. Con sâu cái kiến thế hệ, dám can đảm tại ngọa long so sánh. Giang Minh lối ra một câu, bí mật mang theo lấy tí tí chân nguyên. Mọi người chỉ cảm thấy người trước mắt phảng phất là ở trên bầu trời thần nhân, cao không thể chạm. Mã Cương cảm giác thanh âm kia như chuông lớn tại bên tai gõ đồng dạng, chấn đắc chính mình trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Giang Minh cũng không muốn thương tổn những người phàm tục này. Người tu chân, mặc dù cũng không thế nào coi trọng phàm nhân mệnh số, nhưng là Giang Minh nhưng lại cái dị số, trước kia hắn tuy nhiên trời sinh tính cuồng vọng, nhưng là hắn cho rằng, cái mạng đều có tồn tại quyền lợi, không phải vạn bất đắc dĩ, không được đơn giản cướp đoạt người khác sinh tồn quyền lợi. Nếu không, nó ngày thiên kiếp tiến đến thời điểm là chết thời điểm. Mã Cương chầm chậm vào Giang Minh đẩy cửa tiến vào cái kia 5 năm đến đều không ai lái khải phòng ở thời điểm, trong nội tâm lại nổi lên vô lực dám. Cái này còn lúc trước Giang Minh ấy ư? Còn lúc trước cái kia bị người khi dễ liền cái giấm cũng không dám phóng nhân chứng. Không phải, khẳng định không phải. Thằng này quá tà rồi, chỉ nói là câu nói dĩ nhiên cũng làm lại để cho chính mình không chịu được như thế. Mã Cương tuy nhiên là người thô hảo, nhưng là cũng không phải kẻ ngu dốt, trái lại còn rất thông minh, thấy tình thế không đúng, lập tức rời đi. Giang Minh tiến vào trong phòng, nhìn xem cái kia cơ hồ kết thành lưới cá mạng nện. Hắn rất muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nếu như hắn có thiên đại bổn sự, cũng không có khả năng lại để cho chuyện đã qua một lần nữa tại trước mắt mình trình diễn một liền. Hắn tựu như vậy lập trong phòng, hết sức đi cảm ứng vẻ này tánh mạng chấn động. Giang Minh. Phòng ở bên ngoài truyền đến một người la lên. Giang Minh thả ra thần dệt đi thăm dò xem, người đến là Bảo Sơn phụ thân. Hắn mở cửa, chứng kiến cái kia giàn mua mà quen thuộc thân hình. Thời gian lực lượng là cực lớn, nam nhân trước mặt đã bị thời gian cải biến, cái kia cường ngạnh thân thể đã còn xuống rồi. Lý Thúc. Giang Minh thét lên, đối với trước kia Lý Thúc chiếu cố, Giang Minh không thể quên. Thật là ngươi. Lý Thúc thanh âm có chút run rẩy. Tiến lên đây sờ lên Giang Minh vai, nhìn Giang Minh cái kia nghiền nát được cơ hồ tiểu thừa một tấm vải quần. Ai, hai tử ở bên ngoài chịu khổ. Mẹ của ngươi đâu này? Giang Minh theo Lý Thúc cái kia biết được, đại khái 5 năm trước, có người đến trong thôn đem mẫu thân hắn tiếp đi nhà. nghe nói là nhận được nội thành đi. Lúc ấy người trong thôn cho rằng Giang Minh ở bên ngoài đụng với cái gì chuyện tốt rồi, Bảo Sơn lần kia cũng đi theo những người kia đi ra cửa rồi. Đến nay đều còn không có trở lại. Đạt được kết quả như vậy, Giang Minh vẫn tương đối thỏa mãn, không có chính hắn tưởng tượng sự tình phát sinh. Bằng năng lực của hắn, muốn tìm một người, vẫn tương đối dễ dàng đấy. Giang Minh suy đoán hẳn là Tiêu Na người nhà đem mẫu thân tiếp đi, cho nên tương đối mà nói, lại càng dễ tìm. Giang Minh chỉ trong thôn dừng lại nửa cái buổi tối. Thừa dịp Lý Thúc hai vợ chồng ngủ say thời điểm, tại Lý Thúc phòng ở phía dưới khắc lại một cái trận pháp, chỉ cần Lý Thúc ở tại trận pháp này ở bên trong, tuy nhiên không thể bảo vệ hắn trường sanh bất lao, nhưng làm được kéo dài tuổi thọ không có vấn đề. Làm xong những sự tình này về sau, Giang Minh thừa dịp đêm tối, lại tiến vào thành. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thủ chiến lang bái 1. Giang Minh thừa lúc đêm tối, bay trở về đã từng tiểu đọc trung học. Nhìn trước mắt quen thuộc hoàn cảnh, không khỏi lại nghĩ tới trước kia ở trường học sinh hoạt. Bởi vì mấy năm này, đại nhiều thời gian đều là tại ngủ mê trong nhập định vượt qua, cho nên, đây hết thể cũng không lộ vẻ lạ lẫm. Trái lại như phảng phất là hôm qua phát sinh đồng dạng. Hết thể đều rõ mồn một trước mắt. Đột nhiên, hắn cảm giác trên đầu có phi kiếm phi hành chấn động. Tu chân giả. Giang Minh ngẩng đầu hướng lên trời bên trên nhìn lại. Một bả màu đen phi kiếm đang dần dần rời xa mà đi, xem tốc độ kia, chí ít có kim đan kỳ tu vi. Đây là Giang Minh trên địa cầu chứng kiến đệ nhất cái tu chân giả, hắn không hề nghĩ ngợi tiểu đuổi đến đi lên. Người nọ cảm thấy đằng sau có người đuổi theo, lại nhìn, lại là Lăng Không Phi trên không trung, tốc độ kia tiểu so với chính mình nhanh rất nhiều. Giang Minh chứng kiến người nọ phát hiện chính mình, chẳng những không có dừng lại, còn phi được nhanh hơn rồi. Người này có quỷ, bằng không thì như thế nào hội kiến chính mình bỏ chạy chạy. Giang Minh ra tốc đuổi theo, dùng hắn tu vi, rất nhanh tiểu ngăn ở này người trên đường. Hừ, lại là môn phái nào cậu? Người nọ trong lòng biết tốc độ so ra kém Giang Minh, dứt khoát dừng lại. Giang Minh không nghĩ tới người nọ biết lái khẩu chửi mình, cuồng vọng hắn có thể khó chịu rồi. Đạo hữu nói gì vậy? Ta chẳng qua là muốn tìm đạo hữu hỏi một sự tình, ngươi lại như thế nhục mạ ta. Ngược lại là ngươi thấy ta bỏ chạy chạy, sợ là có quỷ a. Hừ, đừng làm bộ làm tịch rồi. Tuy nhiên ta tu vi không kịp ngươi, nhưng là ta Lâm Mỗ cũng không sợ ngươi. Ta Hắc Thủy Cung cũng không phải là dễ khi dễ đấy. Giang Minh cảm giác người này hết sức kích động. Hắc Thủy Cung là cái dạng gì môn phái, chính mình không biết. Biết được trên địa cầu còn có mặt khác môn phái tu chân, đã đạt đến Giang Minh mục đích. Ngươi Hắc Thủy Cung cái gì cùng, mặc kệ chuyện của ta, nhưng là ngươi nhục mạ ta, nhưng lại muốn cho cái thuyết pháp. Giang Minh hiện tại mặc trên người chính là theo Bảo Sơn phụ thân trô đó có được quần áo, nói ra lời này, khí thế bên trên khó tránh khỏi có chút khiếm khuyết rồi. Hừ, giấu đầu lòi đuôi lộ ra đi à nha. Hãy bất sàng luôn đi, muốn lưu lại ta, nhưng lại muốn xuất ra chút thực lực đến. Nói xong cũng đã phát động ra công kích, hắn hoàn toàn nhìn không thấu Giang Minh tu vi, tự nhiên là cho rằng Giang Minh tu vi cao cùng mình, cho nên lựa chọn xuống tay trước, phi kiếm biến ảo thành quần quần nước sông hướng Giang Minh công tới. Giang Minh còn không có kịp phản ứng, công kích của đối phương đã đến. Giang Minh tránh đi công kích của hắn, hắn hiện tại trên tay cũng không pháp bảo, tranh đấu khẳng định có hại chịu thiệt đấy. Hừ. Giang Minh kêu rên một tiếng. Trên tay bắt đầu véo khởi pháp quyết, không có pháp bảo, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân sức mạnh. Trên tay xuất hiện màu tím hào quang. Đối phương hiển nhiên là cả kinh, màu tím chân nguyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là tại trong tranh đấu, hắn rất nhanh liền đã bình định tâm thần. Đối phương chỉ có kim đan kỳ tu vi, Giang Minh mặc dù không có pháp bảo, nhưng là tranh đấu kinh nghiệm rất phong phú. Nhất thời hai người cũng chưa không xuất ra cao thấp. Đối với Giang Minh không dùng pháp bảo, cái kia Lâm họ chân nhân trên mặt thập phần không nhịn được. Tại hắn xem ra, đó là đối với vũ nhục ta của mình, kim đan kỳ tu vi tâm cảnh dù sao có hạn, hắn đã phẫn nộ rồi. Làm một cái tu chân giả, có thể bị người đả bại, lại không nghĩ bị người xem thường. Công kích tầm đó tựa hồ mãnh liệt không ít, nhưng là tương đối mà nói, nhưng lại để cho Giang Minh chui không ít chỗ trống. Giang Minh một cái màu tím cương lôi bắn ra, chém vào đối phương công tới phi kiếm. Sau đó nhanh chóng gần đến đối phương bên người, một chưởng đánh ra, buộc hắn cùng mình mạnh bính. Chương 11, thủ chiến lang bái 2. Đối phương dùng phi kiếm phòng ngự đã không còn kịp rồi, chỉ phải cùng Giang Minh mạnh bính. Chỉ một trường, lập tức phân ra cao thấp, Lâm họ chân nhân trực tiếp bị Giang Minh một trường đánh bay. Kim đan kỳ tu vi cùng nguyên anh tu vi tuy nhiên nhìn như chỉ kém một tầng, nhưng là trên thực chất lại bằng không thì. Màu tím chân nguyên tựa hồ cũng so sánh mặt khác chân nguyên cường lớn hơn rất nhiều. Chỉ có nguyên anh tu vi mới có thể sinh ra chân nguyên anh trước khi chỉ có thể là nguyên lực. Cái này hai chủng lực lượng chênh lệch cũng không phải là một điểm hai điểm. Giang Minh đột nhiên cảm giác sau lưng tê dần, nhưng lại cái thanh kia bị hắn dập đầu lệch ra phi kiếm tại đối thủ Lâm trận phản công hạ bắn vào phía sau lưng của mình. Một tia nguyên lực nhanh chóng xông vào Giang Minh thân thể, Giang Minh không dám khinh thường, điều động chân nguyên đã bình định tán loạn nguyên lực. Tiểu này sẽ công phu, cái kia Lâm họ chân nhân đã trốn xa. Giang Minh cũng không truy kích, dù sao không có thâm cừu đại hận. Giang Minh tỉnh táo lại, cảm giác người này là lạ đấy. Hắc Thủy Cung là cái dạng gì môn phái? Bất quá biết được trên địa cầu còn có mặt khác tu chân giả, trong nội tâm cũng khá cao hứng. Đang ở đó Lâm họ chân nhân vừa mới bay đi không lâu, Giang Minh còn không rơi xuống, tiểu chứng kiến lại có ba cái tu chân giả hướng bên này bay tới. Ba người kia rất nhanh tiểu đi tới Giang Minh chỗ địa phương, đầu lĩnh một người đang mặc màu xanh đạo bào, chân đạp màu xanh lá phi kiếm, tu vi đã đến nguyên anh trung kỳ. Người nọ tiến lên đối với Giang Minh làm vái chào, Giang Minh đáp lễ lại. đạo hữu có thể trông thấy tối sầm thủy cung tu chân giả do lần trải qua. Vừa mới xác thực có một người do tại đây trải qua, miệng nói chính mình là Hắc Thủy Cung đấy. Đã ngươi biết hắn là Hắc Thủy Cung, vì sao không ở lại hắn? Giang Minh lời còn chưa nói hết, đã bị đánh đã đoạn. Nói chuyện nhưng lại đằng sau một cái kim đan kỳ tu vi kim thuộc tính tu chân giả. Giang Minh nhíu mày, hắn Hắc Thủy Cung cùng ta có quan hệ gì đâu, ta vì sao phải lưu lại hắn? Trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Ba người kia liếc nhìn nhau, chỉ thấy cái kia Nguyên Anh kỳ tu chân giả nhíu mày, nghe đạo hữu ý tứ của những lời này, tựa hồ cùng cái kia Hắc Thủy Cung có một tia quan hệ. Giang Minh không nghĩ tới vừa mới còn nho nhã lễ độ người đang nghe chính mình câu nói kia về sau, phản ánh hội như vậy kịch liệt. Quan hệ chưa nói tới, chỉ là muốn ta lưu lại người này, ba vị được nói cho ta biết vì cái gì à? Đại sư Minh, đừng cùng hắn nhiều lời, người này khẳng định cùng cái kia Hắc Thủy Dư Nghiệt có cấu kết. Ta ba người trước bắt giữ hắn nói sau. Cái kia bị gọi làm đại sư Minh Nguyên Anh tu chân giả cũng không biểu lộ thái độ, hiển nhiên là chấp nhận sư đệ nghĩ cách. Giang Minh đối với ba người thái độ bất mãn hết sức, trời sinh tính vốn là cuồng vọng, hắn hừ lạnh một tiếng, muốn bắt giữ ta, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trong lúc nói chuyện, đã dẫn đầu đã phát động ra công kích, bình đi trước tiên hạ thủ vi cường. Lại là một đạo màu tím cương lôi hướng cái kia kim thuộc tính tu chân giả vào tới, hắn bây giờ có thể vận dụng pháp thuật cũng có hạn. Ba người kia cũng không nghĩ tới đối phương đối mặt ba người rõ ràng dẫn đầu phát động công kích, càng là khẳng định Giang Minh cùng cái kia Hắc Thủy Cung có cấu kết hiểm nghi. Cái kia kim thuộc tính tu chân giả chính mình còn không có phản ánh tới, Giang Minh công kích tiểu đã đến mặt. Trước hết nhất phản ánh tới là cái kia Nguyên Anh kỳ tu chân giả, chỉ thấy hắn nhảy đến sư đệ trước mặt, một đạo chân nguyên vẫn trước người hình thành, thay sư đệ khó khăn lắm chặn một kích này. Kỳ quái, Giang Minh cái kia màu tím chân nguyên sẽ là cái gì thuộc tính? Một cái khác một mực không nói chuyện kim đan kỳ tu chân giả, phản ánh ngược lại là nhanh chóng, đã đem phi kiếm hướng Giang Minh vọt tới. Giang Minh một cái tiểu nhân gió lốc đưa hắn phi kiếm mang lại ra. Giang biết rõ trận chiến này khẳng định không thuận, chính mình không có có một dạng pháp bảo, còn đối với phương lại là ba người, hắn một người trong hay vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ tiểu cao tay. Giang Minh điên cuồng vận chuyển chân nguyên tại toàn thân cấp tốc bùng nổ, thân thể chung quanh tản mát ra màu tím vầng sáng, hắn liều mạng. Không có pháp bảo, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chân nguyên rồi. Đối phương ba người đối với Giang Minh màu tím chân nguyên thập phần kinh hãi. Đây là cái gì chân nguyên? Lại là màu tím đấy. Cái kia tử sắc quang tuyến thập phần trước mắt, hai cái kim đan kỳ tu chân giả không thể không đưa tay vật che chắn con mắt. Giang đạo cơ hội tới, hai tay che kín chân nguyên, nhanh chóng đoạt gần một mực không nói chuyện chính là cái kia kim đan tu vi tu chân giả bên người. Song trưởng đều xuất hiện, mang theo một hồi tê tê âm thanh. Chương 12, trọng thương mà trốn một. Có chừng, cái kia Nguyên Anh kỳ sư huynh chỉ tới kịp lối ra nhắc nhở, Giang Minh song trưởng đã khắc ở người phía trước ngực, người nọ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là sau một khắc Giang Minh cũng bị cái kia Nguyên Anh tu chân giả phi kiếm đánh trúng phần lưng. Hai người hướng hai cái phương hướng trở mình bay ra ngoài, cái kia kim đan kỳ tu chân giả bị Giang Minh song trưởng đánh cho trọng thương, lập tức là không thể tái chiến rồi. Giang Minh cũng đạt tới chính mình mục đích, một đối ba, chính mình còn không có pháp bảo, hoàn toàn không có phần thắng. Chỉ có trước công kích nhỏ yếu, sau đó lại cùng cái kia Nguyên Anh kỳ mà liều đấu, mình mới có thể chạy thoát. Cái kia Nguyên Anh kỳ tu chân giả nhìn ra Giang Minh nghĩ cách, đứng ở một người khác cách đó không xa, tốt tùy thời trợ giúp. Giang Minh lộ ra một tia cười tà, không để ý vừa mới bị thương, trực tiếp hướng cái kia bị chính mình đánh lui kim đan kỳ tu chân giả công tới. Người nọ vừa mới ổn định bị Giang Minh đánh bay thân hình, rồi lại gặp Giang Minh cái kia màu tím thân ảnh hướng chính mình phi nhào đầu về phía trước. Miễn cưỡng nhắc tới một ngụm nguyên lực, né qua một bên. Cái kia Nguyên Anh kỳ tu vi sư huynh thần trương, không thể lấy mắt nhìn sư đệ mất đi tại chính mình dưới mắt. Dung tha cho bảo hộ một cái khác sư đệ nghĩ cách, lại thanh phi kiếm bắn đi qua. Giang biết kế hoạch của mình thành công, gặp phi kiếm kia hướng chính mình phóng tới, dùng vượt qua thường nhân tốc độ tránh ra. Giang Minh tốc độ lại để cho cái kia cái Nguyên Anh kỳ tu chân giả thập phần giật mình, quá là nhanh. Tựu như vậy ngốc trệ không? Một giây tầm đó, Giang Minh dĩ nhiên đi tới trước người của hắn. Không tốt. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đối phương mục tiêu cũng không phải bị thương đích sư đệ, mà là mình. Phi kiếm đã tới không kịp hồi phong rồi, đối phương tốc độ quá là nhanh, nhanh đến làm cho hắn kinh ngạc. Giang Minh xét đối với tại thân thể chung quanh trên vải một tầng cương tuẫn. Trong lòng biết chính mình lần công kích khẳng định không thể đối với đối phương tạo thành tổn thương, nhưng là tương đối mà nói, phía sau hắn đích sư đệ, cái kia hung hăng cản quấy đến và kim thuộc tính kim đan kỳ tu chân giả, là hắn lựa chọn mục tiêu. Cái kia kim đan kỳ tu chân giả phun ra phi kiếm, muốn trở ngại Giang Minh công kích sư huynh. Giang Minh nhanh chóng tránh hướng một bên, mục tiêu hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mình rồi. Cái lúc này, cái kia cái Nguyên Anh kỳ sư huynh mới phát giác không đúng, nhanh chóng hướng sư đệ rời đi, Giang Minh cũng liều mạng, tốc độ phát huy đến cho đến, hướng cái kia kim đan kỳ tu chân giả công tới. Giang Minh đột nhiên thoáng nhìn này kim đan kỳ tu chân giả khẽ miệng một tia cười tà, Giang Minh lập tức cảnh giác. Quả nhiên, đem làm hắn một trường kích tại đối phương trên thân thể trước khi, thân thể của đối phương đột nhiên toát ra một hồi kim quang. Giang Minh muốn nhận trường, đã không còn kịp rồi, ý nguyên một trường ấn đi lên. Hắn cảm giác công kích của mình như kích ở trong nước đồng dạng, không chút nào gắng sức, màu tím chân nguyên cũng đột phá không được. Cái kia Nguyên Anh kỳ sư huynh công kích cũng đã đến, Giang Minh muốn rút lui trường, lại phát hiện một cổ hấp lực theo cái kia kim đan kỳ tu vi đích sư đệ trên người chuyển đến. Giang Minh bị đánh bay ra ngoài, vốn là tiểu bị thương hắn, rốt cuộc áp chế không nổi trong cơ thể lăn mình bay cuồng chân nguyên, một ngụm tâm huyết phun ra. Cái lúc này, Giang Minh mới thoáng nhìn cái kia kim đan kỳ tu vi trên tay xuất hiện một cái hình tròn tâm chắn, nguyên lai là một kiện pháp bảo. Giang Minh khó thở, muốn là mình có một dạng pháp bảo, cũng sẽ không biết không chịu được như thế. Đối phương có thể không để cho hắn thở cơ hội, cái kia Nguyên Anh kỳ sư huynh dẫn đầu công đi lên. Giang Minh trên người tử sắc quang hoa mở đi rất nhiều. Người chưa tới, phi kiếm tới trước, phi kiếm bị đối phương vận chuyển tới cho đến, chứng toàn cục lần, hướng Giang Minh đầu bắn đi qua. Giang Minh không thể không miễn cưỡng vận chuyển chân nguyên, bay ngược mà đi. Còn không có rời khỏi hai bước, liền cảm giác sau lưng có một thanh phi kiếm hướng chính mình phóng tới, nhưng lại cái kia vừa mới bị chính mình kích thương kim đan kỳ tu chân giả phóng tới đấy. Đến không kịp né tránh rồi, Giang ở bên trong thập phần nén giận, hét lớn một tiếng, tay phải che kín màu tím chân nguyên, trực tiếp hướng phi kiếm kia chụp tới. Công kích của hắn phương thức sợ hãi ba người, đây quả thực tương đương tự sát. Dùng huyết nhục chi thân thể đi cùng kim đan kỳ tu chân giả phi kiếm chống lại, không có phân thần đã ngoài tu vi không dám tùy tiện thử một lần. Giang Minh đánh bạc, hắn đánh bạc cái này kim đan kỳ tu vi tu chân giả cũng không có khôi phục hoàn toàn, hắn đánh bạc chính mình màu tím chân nguyên sẽ mang lại cho hắn kinh hỉ. Chương 13, trọng thương mà trốn hai. Giang Minh một tay lấy phi kiếm kia nắm trong tay, lực lượng cường đại theo phi kiếm kia thượng chuyển đến. Đồng thời mình cũng bị cái kia Nguyên Anh kỳ sư huynh phi kiếm đánh trúng, Giang Minh hoàn toàn buông tha cho phòng ngự. Sở hữu tất cả thật xa như phi kiếm kia dũng mãnh lao tới. Màu tím chân nguyên không để cho Giang Minh thất vọng, Giang Minh dùng màu tím chân nguyên chặt chẽ bao vây lấy cái kia thanh phi kiếm. "Bạo cho ta!" Giang Minh hét lớn một tiếng, vung trên tay hắn đem thanh phi kiếm tại trong lúc nổ tung hóa thành mảnh vỡ, chính mình toàn bộ tay phải biến mất. Cái kia kim đan kỳ tu chân giả liên tục mấy ngụm tâm huyết nổ ra, phi kiếm bị hủy, nguyên thần bị rút sạch, trong cơ thể nguyên khí không bị khống chế địa tán loạn, thương càng thêm thương. Giang Minh miễn cưỡng nhắc tới khô kiệt chân nguyên, chật vật địa hướng xa xa đảo tẩu. Hắn đánh bạc còn lại hai người, hội lưu lại xem xét đồng môn thương, không rảnh truy kích hắn. Quả nhiên, hai người kia buông tha cho truy kích Giang Minh, đồng thời hướng chính hướng trên mặt đất rơi đi đồng môn bay đi. Kim đan kỳ tu vi tu chân giả vốn không thể không tá trợ phi kiếm tùy ý bay trên trời, bị thụ nặng như vậy thường, trực tiếp tiêu rất xuống. Giang Minh bị thương không phải trọng. Trong cơ thể Nguyên Anh đã ảm đạm đến cơ hồ tiêu tán tình trạng, trong kinh mạch một tia chân nguyên đều không thừa, còn dư có tán loạn từ bên ngoài đến chân nguyên cùng nguyên khí. Đầu của hắn hỗn loạn, chỉ một mặt về phía trước chạy, cũng không có chú ý phương hướng, một vòng hào quang màu tím bao vây lấy hắn. Hắn tốc độ bây giờ đã vượt qua thanh âm tốc độ. Muốn là chính bản thân hắn biết rõ, khẳng định hết sức kinh ngạc. Giang Minh hoàn toàn là chạy thẳng tắp lộ tuyến, mặc kệ gặp được cái gì, đều trực tiếp đụng đi qua. Hiện tại, Giang Minh đang nằm tại một cái nho nhỏ trong sơn động. Sở dĩ nói là nho nhỏ sơn động, bởi vì cái kia sơn động vừa vặn có thể làm cho một người thông qua. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, cái sơn động này tựu là Giang Minh đụng đi ra đấy. Cái kia gần 100 mét sâu sơn động, nói rõ Giang Minh vừa mới tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Giang Minh hoàn toàn rơi vào trong lúc ngủ say. Hào quang màu tím lần nữa theo trên đan điền chỗ chạy ra, cái kia lưu lại tại trong cơ thể hắn từ bên ngoài đến chân nguyên cùng nguyên lực đơn giản địa bị hấp thu rồi, có vài chỗ vỡ tan kinh mạch cũng được chữa trị rồi. Tay phải tại hào quang màu tím chữa trị hạ cũng khôi phục. Kỳ thật, tay phải của hắn hoàn toàn là bị chính mình màu tím chân nguyên tạc toái, trải qua hào quang màu tím cải tạo sau đích thân thể, đã chuẩn bị một cái độ kiếp kỳ tu chân giả thân thể cường độ. Phi kiếm kia là không thể nào có thể gây tổn thương cho hắn sâu như vậy đấy. Không biết đã qua bao lâu, Giang Minh lung dung tỉnh lại. Ai? Hắn thử nâng lên tay trái. Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là nhìn xem tay phải. Đem làm hắn tay trái đụng chạm đến hoàn hảo tay phải thời điểm, vốn đang không có mở mắt ra con người đột nhiên mở ra, hắn không tin mình tay phải nhanh như vậy tiểu khôi phục. Tuy nhiên người tu hành tu tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể một lần nữa miêu tả thân thể, nhưng là cái kia lại không phải tu chân giả có thể làm được đấy. Xem ra lại là cái kia hào quang màu tím nguyên nhân rồi, Giang Minh chỉ có thể đem cái này quy công tại cái kia hào quang màu tím. Nội thị quan sát, chân nguyên đã khôi phục hơn phân nửa. Giang Minh chậm rãi ngồi dậy, lúc này đây chiến đấu, có thể nói mình có thể trốn tới hoàn toàn là may mắn, nếu như không phải mình đặc thù thực nguyên lực, chỉ sợ hiện tại đã bị ba người kia bắt giữ rồi. Hát thủy cung, trước khi cái kia hát thủy cung người, tại sao phải bị đằng sau ba người đuổi giết? Còn có, trước khi cái kia hát thủy cung lâm họ đạo nhân, cho là mình là đuổi giết người của hắn. Chẳng lẽ hát thủy cung là một cái tà ác môn phái, bởi vậy bị môn phái khác đuổi giết? Nhưng là Giang Minh thông qua cùng cái kia hát thủy cung người chiến đấu, cũng không có phát hiện hắn một kia tà ác khí tức. Ngoại trừ cái kia nguyên lực tựa hồ so mặt khác kim đan kỳ tu chân giả cường đại bên ngoài, đó là bởi vì công pháp sai biệt tạo thành đấy. Chương 14, phân thần năm anh một. Giang Minh đi ra bị chính mình đụng ra sơn động. Nơi này là tại giữa sơn núi. Giờ phút này đúng là sáng sớm, mặt trời vừa mới bay lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khoảng cách quăng trên mặt đất. Trung điểu bắt đầu đi ra hoạt động, gió thổi lá cây sàn sạt thanh âm, chim chóc phát ra ríu rít thanh âm. Xa xa còn có nước sông len ken âm thanh. Giang Minh nhẹ nhàng giẫm trên mặt đất trên lá cây, hiện tại đã nhập thu rồi. Trung quanh thỉnh thoảng còn có hoàng diệp thuận phong bay xuống, kiếm ăn chim con xuyên thẳng qua tại khô héo lá cây, kinh rơi thành từng mảnh hoàng diệp. Giang Minh xem lấy cảnh vật trước mắt, tâm thần hoàn toàn phóng thích ra. Nhu hỏa cảm tình phóng xuất ra đi, khiến cho mấy con chim nhỏ quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, ngừng rơi vào trên vai của hắn. Hắn theo cái kia len ken nước sông thanh âm đi đến, dọc theo đường thưởng thức xinh đẹp cảnh sắc, thưởng thụ lấy những này thấm vào ruột gan hình ảnh. Đi vào cái kia bên dòng suối nhỏ bên trên. Giang Minh đứng ở bên dòng suối, lắng nghe đến từ thiên nhiên tiếng ca. Chậm rãi, trung điểu đều vây quanh hắn kêu to, hình thành một loại khác hình ảnh, Giang Minh tâm thần chậm rãi chìm tiến thiên nhiên, một khắc này, hắn phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh dung làm một thể rồi. Phương viên trăm dặm nội đồ vật, hắn không cần thả ra thần dệt đều có thể rõ ràng địa cảm giác được. Giờ phút này, Giang Minh trong thân thể chân nguyên cấp tốc vận chuyển, mỗi một lần đại chu ngày sau, chân nguyên đều cường đại, tinh thuần mấy lần. Đây hết thể tự nhiên là quy công tại cái kia trên đan điền bên trong đích tử sắc quang đoàn, thân thể cũng tận lực hấp thu lấy trong không khí linh khí, chỉ là, cái này trong không khí linh khí thần kỳ địa rất thưa thớt. Ngay cả như vậy, hắn tu vi cũng đang tại điên cuồng tăng lên. Không biết đã qua bao lâu, Giang Minh mới chậm rãi theo cái kia cảnh giới kỳ diệu trong tỉnh lại. Mở to mắt trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thế giới lại xinh đẹp rất nhiều, đó là tu vi tăng lên dấu hiệu. Giang Minh một xem xét chính mình tu vi, không khỏi lại càng hoảng sợ. Bất quá lập tức lại khôi phục cái kia bình tĩnh tâm tính. Hắn thình lình đã đột phá đã đến xuất khiếu hậu kỳ, chỉ kém một đường có thể tiến vào phân thần kỳ rồi. Phân thần kỳ, danh như ý nghĩa, đem nguyên anh phân hóa số tròn cái. Về phần số lượng bao nhiêu, tự xem tu chân giả mọi người thể chất rồi. Bất quá, trong tu chân giới, rất nhiều người đều tu không đến phân thần kỳ. Bọn hắn phân không xuất ra cái khác nguyên anh, chỉ có tư chất đặc biệt người tốt mới có thể bước vào phân thần kỳ. Bình thường tu chân giả nói phân thần kỳ, bất quá là tại xuất khiếu kỳ càng thêm mạnh mà thôi. Chính thức phân thần, cái kia là cao thủ mới có được giai đoạn. Giang Minh chứng kiến mình đã là xuất khiếu hậu kỳ, liền liên tưởng đến phân thần kỳ, không biết mình là hay không có thể phân ra cái khác nguyên anh. Tu đến xuất khiếu kỳ Giang Minh, lập tức nghĩ tới tu luyện chính mình đệ nhất kiện pháp bảo, tâm giáp. Xuất khiếu kỳ về sau, nguyên anh có thể rời khỏi người, cũng là tu chân giả tu luyện tâm giáp thời cơ tốt nhất. Đại đa số tu chân giả lựa chọn ở thời điểm này tu luyện tâm giáp. Tâm giáp luyện thành về sau, không chỉ có thể để bảo vệ nguyên anh không bị từ bên ngoài đến chân nguyên tổn thương, khi tất yếu khắc còn có thể mặc lên người, phát ra nổi phòng ngự tác dụng. Tâm giáp luyện chế không giống hắn pháp bảo, có thể nói tâm giáp cũng không phải pháp bảo. Luyện chế tâm giáp, chú ý lấy tài liệu tại thiên nhiên. Kim thuộc tính tu chân giả, lấy trong thiên nhiên rộng lớn kim chi linh khí, thủy thuộc tính tắc thì lấy thủy chi linh khí. Đây không thể nghi ngờ là Giang Minh lo lắng nhất đồ vật, đến bây giờ, hắn đều không biết mình rốt cuộc là cái gì thuộc tính thể chất, chân nguyên cũng cái kia không rõ ràng cho lắm màu tím. Đem làm Giang Minh dựa theo tâm giáp phương pháp tu luyện, nguyên anh bay ra bên ngoài cơ thể thời điểm, hắn phát hiện, thân thể chung quanh ngũ hành nguyên tố chi khí đều hướng chính mình nguyên anh vọt tới, tại thân thể chung quanh chậm rãi gắn kết cùng một chỗ. Thấy tình cảnh này, vốn là muốn thông qua phương thức như vậy đến chứng minh là đúng mình rốt cuộc là cái gì thuộc tính thể chất Giang Minh dục trong mặt. Hắn bây giờ là cái gì pháp thuật đều có thể dùng. Dựa theo lệ cũ mà nói, chỉ có thuộc tính tương hợp mới có thể vận dụng cái này một loại thuộc tính pháp thuật. Giang Minh dứt khoát không thèm nghĩ nữa rồi, đã có thể gắn kết linh khí, cũng hữu tiêu chí lấy có thể tu luyện tâm giác. Hắn hiện tại đối với pháp bảo nhu cầu thập phần bức thiết. Một cái tu chân giả đều chỉ có một lần tu luyện tâm giác cơ hội, nhưng là Giang Minh nhưng lại lần thứ hai rồi. Kiếp trước hắn cũng là tu đã đến xuất khiếu tu vi tiểu cao thủ. Tại sư phụ chỉ đạo hạ cũng tu luyện qua một lần tâm giáp rồi. Hắn đã có được người khác không có kinh nghiệm. Giang Minh nhìn xem dần dần thành hình tâm giáp, đưa tay ra mời Nguyên Anh cái kia phấn nộn bàn tay nhỏ bé. Chuẩn bị làm cuối cùng chương trình thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác đan điền chỗ truyền đến một cổ lực hấp dẫn cực lớn. Nguyên Anh bị đơn giản địa hấp trở về thân thể, còn có cái kia một kiện còn chưa thành hình tâm giáp. Chương 15, phân thần 5 anh 2. Giang có hiểu hay không tình huống như thế nào, nhưng là lập tức truyền đến đau đớn, lại để cho hắn hết sức thống khổ. Tâm giáp không thành, Nguyên Anh là không thể trở lại trong cơ thể đấy. Đây là tu chân giới thưởng thức, nhưng là Giang Minh Nguyên Anh cũng là bị bách thu vào thân thể. Giờ phút này, Giang Minh tâm thần vẫn còn trong Nguyên Anh. Hắn sở dĩ cảm giác được đau đớn khó nhịn, cũng là bởi vì Nguyên Anh chính đã bị một cổ lực lượng khổng lồ đè ép. Lờ mờ có thể trông thấy, cái kia màu tím hào quang chính quay trung quanh tại Nguyên Anh trung quanh. Giang Minh cảm giác được Nguyên Anh tựa hồ bị chóc bong thành vài miếng, nguyên thần bị cưỡng ép hút ra Nguyên Anh, rút về trên đan điền. Đó lấy, Giang Minh tựu đã mất đi ý thức. Giờ phút này, Giang Minh thân thể trung quanh đang bị một tầng hào quang màu tím bảo hộ lấy. Nơi này là trong núi sâu. Tuy nhiên Giang Minh tại luyện chế tâm giáp trước khi, tại thân thể chung quanh bố trí phòng ngự trận, nhưng là khó bảo toàn không có cao thủ trải qua. Một đoàn màu đen sương mù chính hướng bên này dựa đi tới. Cái kia màu đen sương mù tại Giang Minh bên người dần dần ngưng ra một cái thực lực, nhưng lại một cái yêu mị đến cực điểm nữ tử. Cái kia trên trán để lộ ra một tia yêu tà chi khí, nhìn xem Giang Minh ánh mắt tràn đầy tham lam. Nếu như Giang Minh còn có ý thức, nhất định sẽ phát hiện, người này nhưng lại một cái ma. Nữ tử vây quanh Giang Minh vòng vo vài vòng, nàng coi trọng Giang Minh Nguyên Anh. Hiện tại mục tiêu tại trong lúc ngủ say. Trên người cái kia hào quang màu tím nhưng lại không rõ rốt cuộc là cái gì hộ chủ pháp bảo, nàng không dám tùy tiện tiến lên. Rốt cục kinh không thể hấp dẫn, nâng lên tay phải, một đoàn ma khí bọc đi lên. Ngay tại ma khí dính vào cái kia hào quang màu tím thời điểm, nàng cảm giác một cổ cực lớn vô cùng lực lượng hướng nàng truyền đến, cái kia ma khí lập tức bị quay tán, tựa hồ còn bị cái kia ánh sáng tím hấp thu. Nữ tử hoảng hốt, quyết đoán địa đoạn đi tay phải, mắt thấy cái con kia nguyên bản thuộc về mình tay biến mất ở đằng kia hào quang màu tím phía dưới. Đây là cái gì pháp bảo, rõ ràng có lực lượng lớn như vậy. Cái này cái tu chân giả bất quá mới xuất khiếu hậu kỳ tu vi mà thôi. Nàng kia trong lòng nghĩ đến. Cái kia vốn là đoạn đi tay phải, tại một đoàn trong hắc khí dần dần dài đi ra, thập phần quỷ dị. Nàng vây quanh Giang Minh thân thể đi vài vòng, cuối cùng hay vẫn là buông tha cho lại thử một lần nghĩ cách, quay người đã đi ra. Vừa mới cổ lực lượng kia quá cường đại, coi hắn ma vương tu vi, rõ ràng đơn giản địa đã bị phá hủy một tay. Lại không biết đã qua bao lâu, Giang Minh hỗn loạn địa tỉnh quay tới, hắn bây giờ là hận chết cái kia hào quang màu tím rồi. Chuyện như vậy phát sinh hai lần rồi, mỗi lần đều lại để cho hắn ngủ say một đoạn thời gian rất dài. Hắn còn không biết, trước đó không lâu hắn vẫn còn quỷ môn quan đi một cái qua lại. Nếu không phải cái này hào quang màu tím, chỉ sợ hắn đã sớm bị cái kia ma hút hết chân nguyên. Giang Minh Lắc còn chìm vào hôn mê đầu, bất đắc dĩ địa xem xét khởi thân thể của mình. Hắn cảm giác chính mình tu vi có đề cao, đã tiến nhập phân thần kỳ. Giang Minh khống chế được nguyên thần trực tiếp chạy về phía dưới đan điền, hắn muốn tra nhìn một chút chính mình phải chăng phân ra cái khác nguyên anh. Đem làm hắn nguyên thần đạt tới dưới đan điền thời điểm, hắn thấy được kinh người một màn, năm quả màu sắc bất đồng địa nguyên anh, bình yên xếp đặt tại hạ trong đan điền. Hắn không thể tin được, bởi vì này quá khó mà lại để cho người đã tin tưởng. Ngũ hành thuộc tính, đồng thời có đủ ngũ hành thuộc tính thể chất. Giang Minh nghe sư phụ đã từng nói qua song thuộc tính thể chất tu chân giả, đây không phải là bình thường tu chân giả có thể nhìn qua hắn bóng lưng đấy. Mình bây giờ rõ ràng tiểu đã có được ngũ hành thể chất, cái kia lại sẽ là một cái kết quả gì? Tại Giang Minh dưới sự khống chế, năm quả nguyên anh bay ra bên ngoài cơ thể, lộ ra đặc biệt quái dị, đột ngột. Hắn hoàn toàn quên mất trước kia sư môn quán thâu, người tu chân phải làm đến không buồn không vui lý niệm. Cũng chính là hắn như vậy tâm cảnh, mới khiến cho hắn tu vi tăng lên được rất nhanh. Đang lúc Giang Minh còn đắm chìm tại trong vui sướng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được xa xa có rất nhiều tu chân giả, chính hướng cùng một cái phương hướng bay đi. Chương 16, linh vật dẫn đạo 1. Giang Minh cũng tò mò địa đi theo. Cái này hay là hắn lần thứ nhất trên địa cầu chứng kiến nhiều như vậy tu chân giả. Đi theo đám người kia bay đến một cái bên hồ, tại đây đã tụ tập rất nhiều tu chân giả rồi, số lượng trên trăm. Hồ sống ở một khối thảo trong đất, chỉ có mấy ngàn bình lớn nhỏ, tứ phía đều là cao chừng một người cỏ dại. Thảo địa chu vây vây quanh vài tòa không cao ngọn núi, thành vây quanh xu thế đem cái này tiểu hồ vây vào giữa. Tất cả mọi người dùng cái kia hồ làm trung tâm, quay chung quanh ở chung quanh phi trên không trung. Chính giữa có mấy cái tu vi cao cao thủ tụ cùng một chỗ. Người nơi này, tu vi phần lớn tại nguyên anh phía trên, cái kia mấy người cao thủ Giang Minh nhưng lại nhìn không ra tu vi. Giang Minh phi gần một cái nguyên anh kỳ tu chân giả bên người, tại đây so sánh dựa vào bên ngoài. Người nọ gặp Giang Minh hướng chính mình bay tới, cũng chầm chậm vào Giang Minh. Đạo hữu quấy rầy thoáng một phát, xin hỏi vì sao nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này? Giang Minh lễ phép mà hỏi thăm. Người nọ gặp nhìn không thấu Giang Minh tu vi, Giang Minh nếu như này thành kính thái độ, cũng cung kính địa đối với Giang Minh làm vái chào. Tiền bối không biết sao? Người nọ hơi giật mình, nhưng là y nguyên cung kính hồi đáp, tại đây lập tức muốn xuất thế một kiện linh vật, nghe nói là một kiện tiên khí. Tiên khí? Giang Minh cả kinh nói, tại đây rõ ràng có tiên khí, mình bây giờ nếu không có pháp bảo vê đút kỳ kỳ sủ sách con lưới, nếu có thể đạt được cái kia kiện tiên khí. Giang Minh ngẩng đầu nhìn hướng chính giữa cái kia mấy người cao thủ. Hiển nhiên, chính mình đạt được cái kia kiện tiên khí tỷ lệ cơ hồ là không. Ha ha, lấy tiền bối tu vi còn có một tia hy vọng, chúng ta những ngày bên ngoài chỉ là đến mở mang tầm mắt đấy. Có thể gặp liếc cái kia tiên khí vầng sáng cũng tốt. Giang Minh tự nhiên là nghe được ra hắn định nói, không khỏi đối với người này thiếu đi hứng thú. Như thế tu chân, làm sao có thể có kết quả? Giang Minh vào bên trong bay đi, ven đường tu chân giả đều tự động mở ra đường. Bọn hắn đều nhìn không thấu Giang Minh tu vi, đều cho rằng Giang Minh là cao thủ, nhao nhao đứng khai, cho hắn nhượng xuất một con đường. Giang Minh lần nữa cảm nhận được tu chân giới mạnh được yếu thua, cái này khái niệm đã thật sâu khắc ở những người này trong nội tâm. Đem làm Giang Minh tới gần cái kia vị trí trung tâm thời điểm, đưa tới chính giữa mấy người chú ý đối với Giang Minh cái này khuôn mặt xa lạ. Chỉ có ba người có thể miễn cưỡng có thể nhìn ra Giang rõ là phân thần tu vi, nhưng là Giang Minh trên người đã có một cổ thần bí khí tức. Giang Minh nhìn thoáng qua chính giữa mấy người đứng thẳng phòng phương vị, liền đem mấy người tu vi đoàn cái đại khái. Chính giữa tổng cộng 13 người, nhưng là cái này 13 người nhưng lại phân biệt vây ở trong đó ba người chung quanh, ba người kia thình lình lại là dùng chính giữa cái kia toàn thân màu đen đạo bảo nam tu chân giả cầm đầu. Hai người khác, một người là toàn thân kim sắc xiêm y dâu bạc trắng lão giả, tên còn lại là toàn thân hỏa hồng cô gái xinh đẹp. Ba người này nhìn nhiều Giang Minh vài lần, Giang Minh đối với ba người mỉm cười. Liên bắt đầu quan sát cái kia bình tĩnh mặt hồ. Ba người kia cũng tự lo chầm chậm vào bình tĩnh mặt hồ. Đám người y nguyên tại nhẹ nhàng thảo luận lấy. Thời gian nửa nén hương về sau, cái kia bình tĩnh mặt hồ bắt đầu lăn mình quay cuồng, nồng hậu dày đặc linh khí phát ra. Trên địa cầu linh khí đã thập phần rất hiếm, cái này linh vật xuất thế, rõ ràng còn có thể kéo nồng như vậy dày linh khí, xem ra là tiên khí không giả. Đã đến. Chính giữa cái kia màu đen đạo bào đầu người trước lên tiếng nói, Giang Minh không khỏi đối với cái này người đã có hảo cảm. Tiên khí xuất thế, đều là ngươi liệu ta đoạn. Hắn có thể phát hiện ra trước tiên khí, thì có càng lớn cơ hội tìm được, nhưng là hắn lại mở miệng nhắc nhở người bên cạnh. Quả nhiên, cái kia hồ nước đột nhiên nổ tung, một quả màu đen hạt châu từ nơi đó mặt bay ra. Thủy thuộc tính đấy. Trong lúc này người nói ra, xem ra là của ta. Hai người khác đang nhìn đến cái kia màu đen châu chữ thời điểm, thần sắc tiêu ảm đạm xuống rồi. Không định ra tay tranh đoạt. Nhưng là, mặt khác mấy cái đứng ở chính giữa người, đồng dạng cũng có thủy thuộc tính thể chất, đều phóng ra bản thân pháp bảo, hướng hạt châu kia bao phủ đi qua. Chương 17, linh vật dẫn đạo 2. Giang biết rõ tiên khí xuất thế không có khả năng đơn giản như vậy cũng sẽ bị thu đi, đứng ở một bên quan sát đến trong tràng tranh đoạn. Đột nhiên, cái kia màu đen hạt châu đột phá cái kia tu vi cao nhất thủy thuộc tính tu chân trở ngại, trực tiếp hướng Giang Minh bên này bay tới. Tốc độ cực nhanh, Giang Minh còn không có phản ánh tới, liền cảm giác mình tựa hồ bị cái gì bắt được đồng dạng. Không cách nào thoát khỏi cổ lực lượng kia, Giang Minh phát hiện cái kia quả màu đen hạt châu chính kéo lấy chính mình hướng trong hồ bay đi. Nhất thời thay đổi, tất cả mọi người còn không có phát ứng tới, Giang Minh đã cùng cái kia màu đen hạt châu biến mất ở trong nước rồi. Giang Minh hiện tại chính không hiểu thấu địa đứng tại một cái trong đại sảnh. Nếu không phải mình trên người còn có nước, hắn hoàn toàn không thể tưởng được nơi này là tại đáy hồ. Đây là một trận bóng rổ lớn nhỏ đại sảnh, Giang Minh hiện tại đang đứng tại giữa đại sảnh, trước sau có tất cả một cái có chút tỏa sáng truyền tống trận. Cái kia màu đen hạt châu phiêu tại Giang Minh chính phía trước, Giang Minh tướng thật xa che kín tay phải, trực tiếp hướng hạt châu kia chụp tới. Hạt châu kia nhưng lại về phía trước di động vài mét. Ha ha. Một tiếng ầm ầm tiếng cười như chuông lớn tại Giang Minh mà bên cạnh gõ đồng dạng, chấn đắc Giang Minh ý nghĩ hôn mê. Nguyên thần tại phòng bị không kịp phía dưới, thiếu chút nữa bị đánh tan rồi. Ai? Giang Minh phản ánh tới, đối với chung quanh hét lớn một tiếng. Đại sảnh chung quanh trên vách tường có khắc tuế nguyệt dấu vết, bao phủ tại một cổ thần bí trong hơi thở. Tiểu Giang Hỏa, đi vào trước mặt ngươi truyền tống trận, ngươi có thể chứng kiến ta rồi. Thanh âm kia phóng thấp rất nhiều, Giang Minh cũng không có cảm giác được đối phương ác ý, hơn nữa thanh âm kia nói ra, sinh ra một loại không thể kháng cự lực lượng thúc đẩy Giang Minh đi thẳng về phía trước. Đi qua cái kia tiểu nhân truyền tống trận, Giang Minh cảnh sắc trước mắt biến đổi. Một cái toàn thân màu trắng quần áo, nhìn không ra tuổi người chính tường hòa địa nhìn xem Giang Minh, Giang Minh hoàn toàn cảm giác không thấy lực lượng của đối phương chấn động. Hắn biết rõ, đó là tu vi kém quá nhiều nguyên nhân. Người rốt cuộc đã tới, chờ được ta thật khổ a. Người nọ tựa hồ tại hướng Giang Minh tố khổ. Tiền bối đang đợi ta. Giang Minh nhất thời hồ đồ rồi, hắn vốn thầm nghĩ muốn cái kia màu đen hạt châu, lại không nghĩ chính mình đã đến cái chỗ này. Như vậy một cái tiền bối, lại nói tại chờ mình. Chính là ngươi, Ngũ Hành Nam Anh. Lão giả một ngụm nói ra bây giờ đối với Giang Minh mà nói lớn nhất bí mật, lại để cho Giang Minh đuổi tới giật mình. Cái kia được muốn rất cao tu vi a. Ngươi bây giờ nhất định rất hồ đồ. Ha ha. Người nọ cười nói, ta tới cấp cho ngươi nói một chút a. Ta là tiên giới tiên đế Hạo Thiên chân quân đấy. Nghe đến đó, Giang Minh tiểu hoảng sợ rồi, tiên đế, tiên nhân cảnh giới cao nhất, tuy nhiên người này chỉ là hắn một cái, tu vi cũng bất phàm. Giang Minh không biết như thế nào, nhưng là danh như ý nghĩa, hẳn là tu vi đã đến trình độ nhất định sau cô động cái khác thân thể a. Nghe xong hắn kể ra, Giang Minh rốt cục hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai người này là cái kia Hạo Thiên chân quân ở lại đây thế giới, chờ một cái Ngũ Hành Nam Anh một cái. Sơ bộ xác định người nọ tiểu là Giang Minh bạch mình. Người này cũng là đáng thương, bị bản thân phong ở chỗ này, đau khổ đợi Giang Minh vài vạn năm, bản thân tu vi đã là tiên quân cảnh giới. Bởi vì bản thân phong ấn, không thể phi thăng tiên giới, cho nên một mực cô đơn địa đã qua mấy chục vạn năm. Bởi vì không thể ly khai lấy cái địa phương, cho nên mỗi cách ngàn năm, hắn đều lại ở chỗ này thả ra một kiện tiên khí. Dùng cái này đến hấp dẫn tu chân giả, tìm kiếm cái kia Ngũ Hành Nam Anh người. Cũng không biết thả ra bao nhiêu tiên khí rồi, hôm nay rốt cục lại để cho hắn chờ đến Giang Minh đến. Không biết tiền bối bản thân tìm kiếm cái này Ngũ Hành Nam Anh có chuyện gì đâu này. Giang Minh y nguyên cảm thấy kỳ quái, cung kính mà hỏi thăm. Đối phương thế nhưng mà một cái tiên quân cấp bậc tiên nhân. Bản thân chỉ làm cho ta phụ trách tiếp dẫn ngươi, những thứ khác ta biết được cũng không nhiều. Đợi đến lúc ngươi tu vi đầy đủ, phi thăng tiên giới thời điểm, chính mình đến hỏi hắn a. Chương 18, thứ hai Hạo Thiên 1. Những vật này đều lúc trước bản thân giao cho ta, để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi. Ngươi mà lại thu lấy, ta nhìn ngươi toàn thân cao thấp liền một kiện pháp bảo đều không có. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là ta tin tưởng những vật này đối với ngươi mà nói vẫn có dùng đấy. Thứ hai Hạo Thiên xuất ra một cái chiếc nhẫn, đây là một cái chứa vật giới chỉ. Tu chân giới chứa đựng vật phẩm rất nhiều, nhưng là chiếc nhẫn nhưng lại rất ít. Giang Minh cũng không làm từ chối, thu xuống dưới. Thân dệ tìm tòi bên trong, xác thực rất nhiều thứ tốt. Có rất nhiều tu luyện thành công tiên gia pháp bảo, còn có rất nhiều cực phẩm tài liệu. Nghe đến đó, Giang Minh cái kia khó có thể che giấu vẻ hưng phấn toát ra đến, tự nhiên là đã rơi vào thứ hai Hạo Thiên trong mắt. Chỉ thấy hắn lắc đầu, người tu chân lại không có thể vô cùng ham pháp bảo. Nếu không, chỉ biết đối với bản thân mình tu hành mang đến ảnh hưởng. Đa tạ tiền bối dạy bảo, Giang Minh lập tức thu hồi chính mình sắc mặt. Chiếc nhẫn kia cũng là bản thân tại cơ duyên xảo hợp chung được đến, cũng không phải một cái đơn thuần chứa đựng vật phẩm dùng đồ vật. Bên trong rất nhiều địa phương đều bố có phong ấn, dù cho bản thân dùng tiên đế cảnh giới tu vi còn không thể phá vỡ. Hắn dùng vô thượng pháp môn phỏng đoán ra chiếc nhẫn kia sẽ đối với một cái thiên địa anh hùng có chỗ trợ giúp, cho nên mới lưu ở chỗ này của ta đấy. Trong giới chỉ rất nhiều tiên khí tại tiên giới mà nói, đều là hiếm có bảo bối. Tu vi chưa đủ, các không thể toát ra đến, nếu không hại người hại mình. Về phần bên trong bố có cấm địa phương, thập phần hung hiểm, ngươi mà lại coi chừng, vạn không được xung loạn, đó là liền bản thân cũng phá không đi cấm chế. Mặt khác, đây là ta sửa sang lại đi ra bản thân tu luyện pháp môn cùng tu hành tâm đắc, ta tin tưởng đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Tốt rồi. Trước mắt ta có thể trợ giúp ngươi cứ như vậy nhiều hơn, gặp gỡ vấn đề gì ngươi có thể đến nơi đây tìm ta. Lúc không có chuyện gì làm đi theo ta trò chuyện cũng được. Một khắc này, Giang Minh tựa hồ cảm giác được một cổ bi thương khí tức theo thứ hai Hạo Thiên trên người truyền đến. Hắn ở chỗ này bị phong ấn vô số tuế nguyệt rồi, cô đơn, tịch mịch, bất đắc dĩ, thống khổ thời khắc đều nương theo lấy hắn. Mang theo phần này hưng phấn, Giang Minh bị thứ hai Hạo Thiên đưa về này cái đại sảnh. Ta chỉ có thể đem ngươi đến tại đây rồi, ngươi đi cái khác chuyển giao trận có thể ly khai tại đây, mặt khác, ngươi lúc không có chuyện gì làm, về tới đây, theo giúp ta trò chuyện. Ra vào phương pháp, ngươi đi ra tại đây sẽ biết. Giang Minh đi vào cái khác truyền tống trận, cảnh sát trước mắt biến đổi, đã là đến ra đến bên ngoài. Nơi này cách cái kia hồ không xa, Giang Minh đứng thẳng địa phương là một nhanh bằng phẳng bàn đá xanh, phiến đá bên trong một cổ lực lượng chậm chạp địa vận hành lấy, không đặc biệt chú ý xem xét, căn bản phát giác không đến nơi đây lại là một cái truyền tống trận. Tại đây khẳng định cùng thứ hai Hạo Thiên liên hệ cùng một chỗ, chỉ cần có người đứng ở cái này phiến đá lên, thứ hai Hạo Thiên lập tức tựu sẽ biết. Giang Minh nhìn xem cái kia trên hồ người, một số nhỏ đã đi rồi, nhưng là còn có rất nhiều người ở tại chỗ này. Những cái kia đứng ở chính giữa cao thủ một cái chưa có chạy, chỉ sợ là đang đợi Giang Minh đi ra. Giang Minh rụt rụt đầu, nắm thật chặt trên tay chiếc nhẫn, cái này thế nhưng mà hắn hiện tại sở hữu tất cả gia sản rồi. Trong giới chỉ thứ đồ vật tuy nhiên rất nhiều, nhưng lại không phải rất thích hợp Giang Minh. Bởi vì Giang Minh thuộc tính là ngũ hành thuộc tính, cho nên chỉ một thuộc tính pháp bảo căn bản không thể hoàn toàn phát huy Giang Minh lực lượng. Chân chính có dùng, nhưng lại trong đó một khối hỗn độn chi thạch. Hỗn độn chi thạch là hỗn độn chi lực kết tinh. Loại tài liệu này thập phần chân quý, chỉ có cổ xưa, không có tiến hóa hỗn độn nguyên tinh bên trên mới sinh ra như vậy tinh thạch. Loại này tinh thạch cũng không cần cùng tu luyện pháp bảo, mà là thường thường dùng cho khởi động ngũ hành tương quan trận pháp. Bởi vì đồng thời có đủ ngũ hành thuộc tính thể chất người, cơ hồ không có. Cho nên, tuy nhiên cái này hỗn độn tử tinh là ít có bảo vật, nhưng là nhu cầu người cơ hồ không có. Làm một cái nhiều thuộc tính tu chân giả, có thể tốt nhất phát huy ra bản thân lực lượng pháp bảo, là tìm được cùng chính mình thuộc tính tương xứng đôi tài liệu luyện chế một kiện tiện tay pháp bảo. Tuy nhiên chỉ một thuộc tính pháp bảo đồng dạng có thể sử dụng, nhưng là chỉ một thuộc tính pháp bảo lại không thể phát huy một loại khác thuộc tính lực lượng. Đương nhiên, đối với phi kiếm loại này pháp bảo, tuy nhiên yêu cầu cũng là thuộc tính tương hợp, nhưng là nhiều thuộc tính tu chân giả tắc thì có được nhiều cái nguyên anh. Mỗi cái nguyên anh một bả tới tương xứng đôi phi kiếm không phải việc khó. Cho nên, nhiều thuộc tính tu chân giả đa dụng tại công kích pháp bảo là phi kiếm. Hiện tại, Giang Minh đã nhận được một nhanh đồng thời có đủ ngũ hành nguyên tố chi lực khoáng thạch, đương nhiên là muốn luyện chế một cái tốt pháp bảo, sẽ không lãng phí đến trên phi kiếm. Trong giới chỉ còn có rất nhiều đến từ tiên giới cực phẩm tài liệu có thể dùng tại luyện chế phi kiếm. Tuy nhiên Giang Minh thập phần muốn lập tức tiểu luyện chế 5 thanh phi kiếm, nhưng là hắn lại đè nén xuống trong lòng dục vọng, bởi vì ở đằng kia bên hồ còn có mấy cái tuyệt đối là cao thủ người chính tại chờ đợi mình. Giang Minh ý định đến phàm nhân thế giới đi hành tẩu lịch lãm rèn luyện một phen. Tu chân giả có một loại tu hành phương thức, tiến vào thế tục đi lịch lãm rèn luyện tâm trí. Giang Minh khi tất cả lần này là kiếp sau tục lịch lãm rèn luyện. Một phương diện khác, hắn muốn sớm chút tìm được mẫu thân. Thừa dịp đêm tối Giang Minh bay vào nội thành, tâm giác biến ảo thành bình thường quần áo mặc lên người. Đêm dài thời điểm đúng là thế tục giới sống về đêm bắt đầu, xa hoa trụy lạc nơi phồn hoa, là khảo nghiệm tu chân giả tâm trí tốt nhất lựa chọn. Cho nên phần lớn môn phái tu chân liền lại để cho môn hạ đệ tử tiến vào thế tục lịch lãm rèn luyện tâm trí, không biết trên địa cầu phải chăng cũng có môn phái tu chân lại để cho đệ tử đến thế tục lịch lãm rèn luyện đâu này. Giang Minh bung ra thần dệt đi ra ngoài, hắn muốn tìm kiếm thoáng một phát, xem phải chăng có thể tìm được mẫu thân. Vừa lúc đó, hai cái tương đối lực lượng cường đại chấn động đưa tới Giang Minh chú ý. Chương 19, thứ hai Hạo Thiên 2. Vốn Giang Minh không có ý định nhiều quan nhàn sự, tu chân giả sinh ở thế tục là không thể tùy tiện động thủ, nếu không sẽ khiến phàm nhân khủng hoảng. Nhưng là hai người này giống chống khua chiêng địa rằng có lấy, lại để cho Giang Minh xác thực rất ngạc nhiên. Giang Minh nhanh chóng đi vào cái chỗ kia, một cái sâu và đen trong hẻm nhỏ. Hai cái kim đan kỳ tu chân giả lẫn nhau đối lập. Một người trong đó nhưng lại cái nữ tu chân giả. Sư muội, vì sao ngươi muốn như thế đám mình? Cái kia nam tu chân giả tựa hồ thập phần tức giận. Hừ, theo kiếm a theo kiếm, ngươi thật đúng là cổ hủ đến cực điểm. Hiện tại địa cầu tu chân linh khí lập tức muốn khô kiệt rồi, người ta cũng là tu luyện gần 200 năm người rồi, tiếp qua bất nhiên, không kết nguyên anh, chỉ sợ người ta đều muốn biến mất tại trong vũ trụ rồi. Ngươi tiểu một điểm không tâm động. Cái kia trên người cô gái có một cổ âm tà khí tức. Giang Minh nhíu mày, một loại không rõ cảm giác trong lòng hắn phát lên. Tử Ô, ngươi thân là Hoa Sơn đệ tử, lại cùng cái kia ma đầu cấu kết, hôm nay ta nhất định phải mang ngươi hồi Hoa Sơn, tiếp nhận sư môn trừng phạt. Hừ, không biết phân biệt ra hỏa. Muốn cầm ta, ngươi còn không được, ha ha. Nàng kia cười lớn một tiếng. Tiên hạ thủ vi cường, một màn màu xám xương mù theo thân thể kia trong tràng ra, trực tiếp hướng nam tử kia khỏa đi. Giang Minh xem đã minh bạch, không khỏi kinh hãi. Ma khí? Như thế nào cái này thế giới xuất hiện ma rồi hả? Cái kia trong xương mù đã bao hàm hơn vạn hấp tinh châm, chỉ cần vây lên nam tử kia, cô gái này coi như là đắc thắng rồi. Nam tử này tuy nhiên cùng là kim đăng kỳ, nhưng là nàng kia ma khí nhưng lại khắc tu chân giả chân nguyên, huống chi người này còn chỉ có nguyên lực. Giang Minh bạch nhưng sẽ không mắt thấy một cái ma tại chính mình không coi vào đâu giết chết một cái tu chân giả. Đưa tay chính là một cái đơn giản tia chớp đánh qua, kim hệ pháp thuật là thủ quyết ngắn nhất pháp thuật, cho nên Giang Minh đầu tiên lựa chọn kim thuộc tính chân nguyên. Nữ tử pháp thuật bị Giang Minh tia chớp đánh gãy, ma khí cắn trả, trực tiếp một ngụm tâm huyết phun ra. Tu vi kém nhiều lắm, một cái đối mặt nàng kia tựu bị trọng thương. Mắt tiến tình huống không đúng, cái kia bị gọi là tên là Tử Ô nữ tử chuẩn bị chạy trốn. Giang Minh hai tay trên vải kim thuộc tính chân nguyên, một tay rồi đột nhiên trướng toàn cục lần, kim sắc cự trảo trực tiếp hướng nàng kia chảo tới. Nàng kia còn muốn chống cự, nguyên lực tại thân thể chúng quanh hình thành một cái phòng ngự, nhưng lại trực tiếp bị Giang Minh bẻ vụ rồi. Nhưng là nàng cũng mượn cái kia một ngăn ngắn ngủi thời gian, trốn ra Giang Minh kim sắc cự trảo, trực tiếp hướng hẻm nhỏ bên ngoài bỏ chạy. Muốn chạy? Giang Minh một ngón tay phong bắn ra, trực tiếp đánh trúng nữ tử phần lưng. Chân nguyên tràn vào thân thể của nàng, trực tiếp tiêu trò cấm chế. Đa tạ tiền bối cứu giúp, vạn bối là Hoa Sơn đệ tử theo kiếm. kính xin giáo tiền bối tôn hiệu. Nam tử kia gặp Tử Ô bị Giang Minh cấm chế, tiến lên nói cảm ơn.
Không cần, chứ ma vệ đạo là chúng ta người tu chân chức trách. Không biết tiền bối có thể không đem sư.
Cái này ma đầu giao cho ta đâu này.
Nàng dù sao cũng là ta Hoa Sơn đệ tử, cho nên, ta muốn mang nàng hồi đi tiếp thu sư môn trừng phạt.
Cái kia theo kiếm thấp giọng nói ra, sợ Giang Minh không đáp ứng.
Đi, đã nàng là ngươi sư môn người, tự nhiên là muốn giao cho ngươi sư môn xử lý.
Ta một ngoại nhân tiểu không nhúng tay vào rồi.
Giang nói do nói, cái kia theo kiếm đối với Giang Minh thông tình đạt lý hết sức vui mừng.
Giang Minh lần nữa cường hóa này cấm chế, cùng cái kia theo kiếm khẽ đảo khách khí về sau, liền thủ cáo từ trước.
Giang Minh bằng vào chính mình cường đại nguyên thần, thần dệt bao phủ phạm vi cực lớn, đơn giản địa đã tìm được mẫu thân cái kia quen thuộc địa tánh mạng chấn động.
Giang Minh khó tránh khỏi có chút hưng phấn, mẫu thân cái kia thân ảnh quen thuộc lại để cho Giang Minh cái này cái tu chân giả rõ ràng thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt.
Ta đây là làm sao vậy?
Giang Minh tại trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ mình tâm tình như thế thấp?
Nhưng là lập tức lại bị vẻ này đối với mẫu thân cảm tình đè ép xuống dưới.
Giang Minh bằng nhanh tốc độ đi vào mẫu thân chỗ địa phương.
Rất lớn một tòa biệt thự, đương nhiên bỏ trước kia Giang Minh chứng kiến kiến trúc.
Biệt thự này tại tương đối với người bình thường mà nói, hay vẫn là rất chức, có quy mô đấy.
Không hổ là cái này nội thành nhà giàu nhất.
Đi vào cửa biệt thự, Giang Minh bỗng nhiên cảm giác một cổ thần dệt đảo qua chính mình.
Sau đó gấp nhưng tối lui.
Giang Minh tình lình.
Yêu.
Không tệ, vừa mới vẻ này thần dệt rõ ràng được yêu đặc tính.
Chỉ là giờ khắc này, Giang Minh cũng tìm không được nữa cái kia cho dù là một tia khí tức.
Nhanh như vậy bỏ chạy rồi hả?
Giang Minh buồn chồn, nếu như cái này yêu giống như này tốc độ, như vậy dựa theo hắn tu vi, xa có thể không cần tránh né chính mình.
Trái lại, chính mình xa không có khả năng chiến thắng hắn.
Nhưng là cái này khí tức rõ ràng tựu là biến mất.
Chẳng lẽ?
Giang trong hoài nghi.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tiêu gia đoàn tụ một.
Giang Minh đã làm xong xấu nhất ý định.
Đã nhưng cái này yêu trốn tranh chính mình, cái kia chính mình trước hết không đi tìm hắn.
Trước đem chuyện của mình làm xong.
Giang Minh thần dệt đem trong biệt thự tình huống toàn bộ quét một lần.
Tình huống bên trong tựa hồ rất hỏng bét.
Giang Minh cũng nhìn thấy mẹ của mình, quả nhiên bị Tiêu Na cha mẹ nhận lấy rồi.
Nội tâm đối với Tiêu Na người nhà trong lòng còn có cảm kích.
Giờ phút này, trong phòng khách đứng đấy mấy người.
Dùng một bạch tí lão giả làm trung tâm, mấy người khác vẻ mặt lo nghĩ.
Cái kia áo trắng lão giả tựa hồ cảm thấy Giang Minh thần dệt, muốn chung quanh quan sát.
Tu chân giả, tuy nhiên chỉ có huyền chiếu sơ kỳ.
Giang Minh cố ý nhìn xem bọn hắn đang làm cái gì.
Thiên gia, cầu ngươi nhất định phải cứu ta ra hài tử a.
Một ăn mặc hoa lệ phu nhân cầu khẩn.
Theo nàng cái kia sắc mặt tái nhợt đó có thể thấy được, mấy ngày nay nàng một mực nghỉ ngơi không tốt.
Giang Minh nhất thời hiếu kỳ, liền đem thần dệt khuyết tán mở đi ra.
Quả nhiên, tại một gian trong phòng, một cái thân ảnh quen thuộc nằm ở.
Người này không phải người khác, đúng là Tiêu Na.
Giang Minh buồn bực, đảo qua Tiêu Na thân thể, cũng vì phát hiện địa phương nào có vấn đề.
Trái lại còn rất khỏe mạnh, so người bình thường còn khỏe mạnh nhiều.
Nhưng là, giờ phút này Tiêu Na lại lâm vào ngủ say trong.
Muốn cẩn thận xem xét, chỉ bằng vào cái kia thần dệt, hiện tại Giang Minh còn làm không được.
Thần dệt lại nhớ tới cái kia trong phòng khách.
Lần này cái kia áo trắng lao giả không có phát hiện Giang Minh.
Vừa mới cũng chỉ là bởi vì Giang Minh chứng kiến mẹ của mình, trong lúc nhất thời kích động, thần dệt chấn động quá lớn, mới khiến cho một cái vừa mới đột phá trúc cơ lao đạo sĩ cảm thấy chính mình thần dệt, tu vi kém nhiều lắm.
Nói thật, lệnh ái tình huống cũng không phải bệnh.
Lao giả nói đến, vừa mới lao phu cha nhìn một chút thân thể của nàng, chẳng những không có vấn đề, còn rất khỏe mạnh.
Kinh mạch toàn thân thần kỳ thông.
Lão giả cũng không có nói tiếp xuống dưới, vừa mới hắn mình chính là bị Tiêu Na kinh mạch tình huống hù đến rồi.
Dựa theo nàng kinh mạch cường độ cùng thông độ đến xem, cái này tiểu nữ hoa trái ngược với một cái tu hành mấy trăm năm người.
Dù cho mình cũng xa không có kinh mạch của nàng thông,
nhưng là nàng toàn thân lại tìm không thấy một điểm chân nguyên, càng không có một tia nguyên thần chấn động.
Phản phất tựa như cái kia chết đi chi nhân.
Lệnh yêu tình huống như vậy ta còn là lần đầu tiên gặp được.
Đạo môn huyền diệu chỗ, ta cũng không được hắn yếu lĩnh.
Các ngươi hay vẫn là khác thỉnh cao nhân a.
Lão giả ăn ngay nói thật.
Nhưng là nghe vào Tiêu Na người nhà trong hai, lại hoàn toàn không phải cái nào ý tứ.
Thiên gia, người ở phía ngoài đều gọi ngươi vi thần tiên sống.
Ta tin tưởng ngươi có bổn sự này chậm trễ cứu chữa tiểu nữ, mong rằng tiên gia toàn lực mà làm a.
Ta tiêu toàn quý ở chỗ này cho ngươi dập đầu.
Nói chuyện trung niên nhân, lập tức muốn quỳ xuống.
Đừng.
Lão giả một cổ nguyên khí đem trung niên nam nhân nâng lên, trung niên nhân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khiến cho chính mình quỳ không đi xuống.
Sốt ruột địa chầm chậm lên trước mặt lão giả.
Giang Minh Tử mảnh trai nhìn một chút áo trắng thân thể của lão nhân.
Rất nhiều kinh mạch còn không có hoàn toàn đạt thông, có thể tu đến trình độ này coi như là tạo hóa nữa.
Muốn bất quá chỗ đột phá, chỉ sợ là chỉ có xem kỳ ngộ rồi.
Tuy nhiên lão giả năng lực đối với Giang Minh mà nói, hay vẫn là rất có chênh lệch, nhưng là đối với cái này phàm nhân mà nói, cái kia quả thực là một cái trên trời một cái tại dưới mặt đất rồi.
Cũng khó trách người khác hội xưng hắn vi thần tiên sống.
Giang Minh cũng không khỏi không lần nữa coi trọng hơn Tiêu Na cái kia kỳ quái tình huống đến.
Lệnh yêu tình huống đã vượt ra khỏi năng lực của ta phàm vi.
Ta tại xem xét nàng thời điểm, vậy mà cảm giác không thấy nàng nguyên thần chấn động.
Cái này hoàn toàn chính là một cái người chết tình huống.
A.
Chung quanh mấy người phát ra kinh hô.
Các ngươi đừng nóng nội.
Lão giả cũng cảm thấy được chính mình nói chuyện phương thức có vấn đề, vì vậy vội vàng ngồn nắn. Theo thân thể của hắn tình huống đến xem, rồi lại thập phần sinh động, xa so người bình thường sinh động nhiều lắm. Lão giả muốn nói cho dù là mình cũng xa không bằng nàng, nhưng là lời nói đến bên miệng rồi lại thu trở về. Có nhiều thứ không phải bọn hắn có thể hiểu được đấy. Có thể nói, dù cho nàng một mực nặng như vậy nằm ngủ đi, chỉ sợ tuổi thọ của nàng cũng xa xa khéo chúng ta. Lão giả hoàn toàn là suy đoán, nói lời này hơn phân nửa nguyên nhân nhưng lại an ủi chung quanh mấy người. Người chung quanh đều trầm mặc, người ta lời nói túi đến cái này phân thượng rồi. Hiển nhiên cũng không phải không muốn hỗ trợ, đích thật là làm không được. Mong rằng tiên gia chỉ điểm một chút, tiên gia trong miệng cao nhân người ở chỗ nào? Tiêu Toàn Quý phá vỡ yên lặng. Những người tài giỏi kia là chân chính cao nhân, lão giả nói xong, hai mắt tràn đầy chờ mong cùng hâm mộ, thêm nữa, điệp nhưng lại thất vọng. Hiển nhiên chính hắn cũng biết tình huống của mình, chỉ sợ chính mình sinh thời là vĩnh viễn cũng sờ sờ không tới kế tiếp cảnh giới. Chương 21, Tiêu gia đoàn tụ 2. Mọi người đầy mặt lo lắng địa nhìn xem lão giả. Hiển nhiên đối với lão giả hiện tại hữu cảm nhi phát giống như có bất mãn, hoàn toàn không hiểu lão giả tâm tình. Lão giả cũng là người tu hành, rất nhanh liền phát hiện mọi người cảm xúc. Lắc đầu, thầm nghĩ, như vậy cảnh giới, há lại bọn hắn có thể hiểu được đấy. Hoa Sơn đỉnh, Côn Luân đỉnh, bọn hắn có thể hay không bang, giúp, lệnh ái trị liệu, muốn xem lệnh ái tạo hóa nữa. Bất quá, ta muốn, bọn hắn có lẽ sẽ ra tay a. Đằng sau hắn chưa nói, dùng Tiêu Na thể chất mà nói, tuyệt đối là tu chân kỳ tài. Nếu như hai môn phái này người chứng kiến Tiêu Na về sau, chắc chắn muốn hết mọi biện pháp đem hắn nạp vào môn hạ. Dù sao, một cái tư chất tốt đệ tử, chắc chắn quyết định môn phái về sau phải chăng có tiềm lực phát triển. Lão đạo vốn cũng có đem Tiêu Na tiến cử đạo môn tâm, nhưng là khổ với mình liền người khác trước mắt bệnh trạng đều nhìn không thấu, như thế nào đi thụ đồ, huống chi mình cũng chỉ là gà mờ. Tiêu Na người nhà đều lâm vào trong ngượng ngùng. Bao nhiêu lần đến, đều ôm quá lớn hy vọng, kết quả mỗi lần đều là thất vọng. Tuy nhiên một mực đều chưa từ bỏ ý định, nhưng là, đối mặt cái kia không biết xa vời tồn tại, tất cả mọi người không có ôm qua đại hy vọng. Lúc này thời điểm, phòng khách tiến đến một cái người hầu. Lao ra, bên ngoài đã đến người trẻ tuổi, tự xưng là tiểu thư trước kia đồng học. Muốn hay không lại để cho hắn tiến đến? Đuổi đi đuổi đi. Tiêu Toàn Quý tâm phiền nói. Lại để cho hắn vào đi, trung niên phụ nhân kia lại lên tiếng nói, nghĩ đến là nghe nói tiểu na bệnh, muốn đến xem à. Một màn này tự nhiên bị Giang Minh nhìn ở trong mắt. Giang ở bên trong buồn cười, nghĩ đến cái này Tiêu Toàn Quý như thế tài giỏi chi nhân nhưng cũng là sợ lao bà chi nhân. Cái lúc này bái phòng người ta, nhất định là muốn bị sập cửa vào mặt đấy. Lại không nghĩ rằng phụ nhân kia như thế lý giải. Đối với Tiêu gia ấn tượng liền nâng cao một bước rồi. Lại nhìn một chút cái kia đứng ở một bên, từ đầu đến cuối đều chưa nói qua một câu mẫu thân. Xem mẫu thân thân thể đã khá nhiều, nghĩ đến Tiêu gia người khẳng định đối với mẫu thân không tệ. Giang Minh trong lòng không khỏi lại là một hồi cảm kích. Bá phụ bá mẫu, các ngươi tốt. Giang Minh tại người hầu dưới sự dẫn dắt đi vào phòng khách đến. Đối mặt mẫu thân cái kia y nguyên hòa ái mặt, Giang Minh cũng không biết đạo nói cái gì. Đầu tiên nhưng lại cùng Tiêu Na cha mẹ chào hỏi. Chàng trai tùy tiện ngồi. Tiêu Na mẫu thân nói ra. Giang Minh nhưng lại không ngồi, chỉ nhìn chằm chằm mẫu thân xem. Khách quan mấy năm trước, nhưng lại càng lộ ra tuổi trẻ rồi. Nếu không phải không khí bây giờ, không thích hợp hai người quen biết nhau, Giang Minh định hồi tiến lên nói rõ thân phận. Lão đạo kia sĩ nhưng lại muốn đứng dậy cáo tử, Tiêu Toàn Quý không khỏi mà vượt trước giữ lại. Nhìn xem mẫu thân nhìn mình chằm chằm, Giang biết rõ, thân hình của mình tuy nhiên phát sinh biến hóa, nhưng là trên mặt hay vẫn là bao nhiêu có bộ dáng lúc trước, mặc dù mình về sau vài năm cũng không có ở bên người mẫu thân, nhưng là mình mặt nhưng lại thật sâu khắc vào mẫu thân trong nội tâm. Người phải. Mẫu thân hay vẫn là nhận ra chính mình. Tiêu Na người nhà nhưng lại cả kinh, từ khi 5 năm trước nàng đi vào Tiêu gia. Biết được con của mình vì cứu rơi xuống nước Tiêu Na mà mất tích về sau, liền cả ngày không nói. Cả nhà cao thấp rất ít nghe được qua nàng nói chuyện, hôm nay nhưng lại đối với Tiêu Na đồng học nói đến lời nói đến. Ngay cả là Giang Minh chính là người tu đạo, tâm thần cũng không khỏi không chấn động. Mẫu thân trong ánh mắt tràn ngập ôn hòa, tưởng niệm, thân tình, còn có ý tứ đoán trách. Mẹ, Tiêu gia người nghe được Giang Minh gọi âm thanh sau càng là ngạc nhiên, Giang Minh mỉm cười nói, ta là Giang Minh. Con à, trong chốc lát, Giang mẫu hai hàng nước mắt quần cuộn thẳng xuống dưới, ngươi rốt cục trở lại rồi. Liền đã khóc không thành tiếng rồi. Lão đạo kia sĩ nhìn chằm chằm Giang Minh xem, hắn tuy nhiên nhìn không thấu Giang Minh. Nhưng là theo Giang Minh trên người phát tán khí tức nhắc nhở lấy hắn, trước mặt người trẻ tuổi tuyệt đối là người tu chân, hơn nữa cảnh giới xa xa cao với mình. Nhưng lúc này hào khí lại để cho người không đành lòng phá hư. Tiêu gia người còn có chút không tin đây cũng là cứu lên Tiêu Na Giang Minh, nhưng là người ta mẫu thân đều người đi ra. Cho nên, đối với Giang Minh thật là khách khí, trái một cái cảm ơn, phải một cái cảm ơn địa phương. Rất nhanh, mọi người liền lại nhớ tới Tiêu Na bệnh trên sự tình đến. Tiêu Toàn Quý đem sự tình đại khái nói một lần, chắc là Giang Minh sẽ không giúp đỡ gấp cái gì, cho nên cũng tiểu không sao cả cẩn thận tự thuật. Nhưng là Giang Minh hay vẫn là đã biết chuyện đã trải qua. Chương 22, sự tình nguyên do 1. Sự tình là 3 tháng trước tháng 8 15 trung thu đêm trăng tròn phát sinh đấy. Tiêu mẫu tinh tưởng nhớ đấy. Lúc ấy, Tiêu gia người cùng một chỗ tại trong hoa viên ngắm trăng, ăn bánh trung thu. Ngay tại tất cả mọi người vô cùng cao hứng thời điểm, bầu trời đột nhiên toát ra một đoàn mây đen đem ánh trăng che ở mọi người lại đều cảm thấy quanh thân rét run. Sự tình vừa lúc đó đã xảy ra. Tiêu Na đột nhiên quát to một tiếng liền ngã trên mặt đất. Từ nay về sau liền không hề tỉnh lại. Giang Minh tại trong lòng suy nghĩ một chút. tình huống như vậy hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại không bắt được trọng điểm. Lão giả kia một mực chú ý đến Giang Minh cử động. Giang Minh tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Tiêu Toàn Quý nghe thê tử giảng xong sau, càng làm con mắt chằm chằm hướng về phía cái kia áo trắng lão giả. Hiển nhiên hắn còn chưa từ bỏ ý định, hy vọng theo lão giả chỗ đó đạt được một điểm trợ giúp. Nhưng đã thấy lão giả kia chết chằm chằm vào Giang Minh xem. Trong lúc hắn cũng nhiều lần chú ý tới lão giả kia nhìn chằm chằm vào Giang Minh xem, làm một cái cửa hàng dốc sức làm thương nhân, lập tức cảm thấy được chỗ bất đồng. Trong nội tâm càng là có lớp 10 cảm giác kỳ quái, nói không rõ, đạo không rõ cảm giác. Nhưng là hắn biết rõ, cho mình loại cảm giác này chính là lão giả kia xem Giang Minh ánh mắt. Hoàn toàn là do nghi hoặc đến sùng bái thay đổi dần. Chẳng lẽ lại, cái này Giang Minh còn có thể làm cho tiên gia hâm mộ địa phương? Trái xem phải xem, phát giác Giang Minh ngoại trừ cái kia một thân khí chất, không phải một cái sinh ra ở nông thôn người chỗ có bên ngoài. Liên bất chấp mọi thứ kết quả, huống chi hắn đã từng nghe qua Tiêu Na đề cập qua Giang Minh. Dựa theo Tiêu Na ý tứ mà nói, Giang rõ là tuyệt đối không có khả năng có như vậy khí chất đấy. Kết hợp với lão giả kia ánh mắt, một cái liền chính hắn đều cảm thấy hoang đường nghĩ cách tại trong đầu sinh ra đời, chẳng lẽ Giang Minh chính là lão giả trong miệng theo như lời cao nhân. Nghĩ tới đây, Tiêu Toàn Quý cơ hồ đều không thể tin được cái này là ý nghĩ của mình. Nhưng là, lão giả kia ánh mắt không thể không khiến hắn hoài nghi. Vì vậy liền đối với Giang Minh ôm lấy hơi có chút hy vọng. Mặc dù chỉ là một điểm cơ hồ chẳng khác gì là tưởng tượng hy vọng, nhưng là hắn cũng không hy vọng cứ như vậy bỏ qua. Lập tức đối với Giang Minh càng là khách khí. Giang Minh cùng tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được Tiêu Toàn Quý khách khí. Nhưng lại không biết hắn ý nghĩ trong lòng. Giang Minh chằm chằm vào lão giả nhìn thoáng qua, ở chỗ này, duy nhất có khả năng nhìn thấu thân phận của mình người là cái này lão nhân. Lão giả kia bị Giang Minh vừa ý như vậy liếc, lập tức cảm thấy phảng phất nguyên thần đã bị chấn động, cơ hồ muốn ngồi bất ổn, quắn ngã vào trên mặt ghế rồi. Chỉ lần này liếc, lão giả kia càng có thể xác thực định trong lòng suy đoán, Giang Minh tuyệt đối là đạo môn người trong, hơn nữa tu vi xa xa cao với mình. Lão giả biết rõ, Giang Minh xem chính mình liếc mục đích rất rõ ràng, thứ nhất là hướng chính mình cho thấy thân phận, thứ hai, ám chỉ chính mình không được đem thân phận của hắn để lộ ra đi. Khẽ đảo miệng lưỡi xuống, Giang Minh đưa ra đi trong phòng nhìn xem Tiêu Na tình huống. Cái này ở giữa Tiêu Toàn Quý tâm tư, vội vàng đáp lời. Giang Minh mẫu thân thì là cờ trách lấy Giang Minh không nên quấy rối, người ta tiên trưởng đều không rõ, ngươi có thể xem hiểu cái gì? Mà Giang Minh chỉ là cười cười, cái kia áo trắng lão giả càng là đem đầu thấp đã đến trước ngực. Một là hổ thẹn chính mình không có bổn sự, hai là tại cao nhân trước mặt phát hiện ra xấu. Giang Minh không khỏi thầm nghĩ, như vậy tâm cảnh làm sao có thể tu luyện thành công? Tất cả mọi người đi vào Tiêu Na trong phòng. Bình thường tại đây đều không được lại để cho rất nhiều người cùng một chỗ tiến đến, chủ yếu là sợ vướng bận, nhưng là hôm nay, Tiêu Quyền Quý nhưng lại không thêm để ý tới, mang theo mọi người tiến vào gian phòng. Giang Minh lấy khởi Tiêu Na tay, một cổ chân nguyên thua đi vào. Lập tức, Tiêu Na tình huống trong cơ thể Giang Minh liền rõ như lòng bàn tay. Sắc thực rất cứng cỏi, rất rộng lớn kinh mạch, càng là không có một điểm bế tắc chỗ, tiểu thể chất mà nói, so sau lưng cái kia tu hành vài thập niên áo trắng lao giả khá tốt. Giang trong lấy làm kỳ, xem cái này kinh mạch, tựa hồ là trải qua tu luyện cường hóa đấy, nhưng lại không thể tại trong cơ thể nàng tìm được một tia chân nguyên, cho dù là linh lực chấn động. Tại Giang Minh cầm lấy Tiêu Na tay thời điểm, tất cả mọi người có chỗ phản ứng. Lão giả cùng Tiêu Toàn Quý là vẻ mặt chờ mong, hưng phấn. Mà những người khác thì là những mày, sao có thể tùy tùy tiện tiện địa đụng một nữ hài từ đây này. Nhưng là mắt thấy Tiêu Toàn Quý đều không có phản đối, vì vậy cũng chỉ có thể ngăn chặn. Giang Mẫu càng là đối với Giang Minh thập phần trách cứ, đứa nhỏ này quá không biết lễ phép rồi. Thật đúng nguyên sen lẫn một tia thần dệt đi đến trên đan điền chỗ thời điểm, Giang Minh rốt cục ở chỗ này phát hiện chỗ không đúng. Hai cái màu bạc tiểu cầu chính đặt song song phiêu phù ở trên đan điền chỗ. Giang Minh nhướng mày, bên ngoài thời khắc chú ý Giang Minh Tiêu Toàn Quý cùng áo trắng lão giả cảm thấy khẽ động. Tiêu Toàn Quý càng là kích động dị thường. Như thế nào đây? Tiêu Toàn Quý hỏi, vậy mà trong lúc vô tình liền đem hy vọng ký thác vào Giang Minh trên người. Mà phía sau chúng người nhà lại không muốn nhiều như vậy, chỉ cảm thấy kỳ quái, buồn chồn, lao ra như thế nào sẽ đem hy vọng ký thác vào một tên tiểu tử trên người. Giang Minh chỉ là lắc lắc đầu nói, đợi một chút. Giang Minh thử dùng thần dệt đi xúc động cảm giác hai cái màu bạc tiểu cầu. Trước một cái tiểu cầu bên trong, bao vây lấy đúng là Tiêu Na cái kia yêu ớt nguyên thần, thì ra là phàm trong dân cư theo như lời linh hồn. Giang Minh cũng là theo cái kia quen thuộc khí tức bên trên phân biệt nhận ra đấy. Hiển nhiên, Tiêu Na ngủ say thì ra là vì vậy nguyên nhân. Giang Minh phát hiện, cái kia bao vây lấy cái này yếu ớt nguyên lực lượng của thần cùng cái khác màu bạc tiểu cầu bên trên năng lượng vừa sờ đồng dạng, hơn nữa chỗ hình thành lại là một cái nho nhỏ địa cấm chế. Dùng Giang Minh hiện tại lực lượng, rất dễ dàng có thể phá vỡ cấm chế này. Một cái ý nghĩ trong lòng hắn hình thành, chẳng lẽ? Chương 23, sự tình nguyên do 2. Giang Minh không vội ở đi bài trừ cấm chế, mà là đem thần dệt dò xét hướng cái khác hơi lớn hơn một chút tiểu cầu. Là ngươi? Giang Minh cả kinh nói, cái này tiểu cầu bên trong không phải người khác. Đúng là Giang Minh mới vừa tới đến trước biệt thự thời điểm, cảm giác được cái kia một tia thần dệt chủ nhân, một cái yêu. Hiện tại Giang Minh rốt cuộc biết vì cái gì khi còn bé Tiêu Na trên mặt sẽ có một khối màu bạc bỏ cạp hình ấn ban rồi. Chân nhân tha mạng a. Khẽ động nghe giọng nữ cùng Giang Minh thần dệt trao đổi. Dùng Giang Minh hiện tại lực lượng, có thể đơn giản đem cái này một tia nguyên thần theo trên thế giới này sờ soạn. Cái kia hơi lớn hơn một chút tiểu cầu hoàn toàn thả phòng ngự. Hiển nhiên, hắn biết rõ, dùng lực lượng của mình, vô luận như thế nào chống cự, cũng sẽ không có chút tác dụng đấy. Còn không bằng buông tha cho hết thể chống cự, biểu đạt chính mình thần phục mục đích, hy vọng có thể tránh được họa sát thân. Hoàn toàn giãn ra yêu nguyên thần hiện ra hắn buồn nguyên diện mạo, một chỉ màu trắng bạc phân đệm. Giang trong hoảng sợ, hắn nghĩ đến trước kia Tiêu Na trên mặt bỏ cả ấn ký. Cái này bỏ cạp lại một mực bám vào Tiêu Na trong cơ thể. Khó trách Tiêu Na kinh mạch như thế cứng cỏi rộng lớn. Nói, vì cái gì làm hại phạm nhân? Giang rõ ràng nhưng không có thẩm vấn phạm nhân kinh nghiệm. Bỏ cạp nhỏ tử không dám, chân nhân tha mạng. Cái kia ngân bỏ cạp vội la lên, sợ một cái không cẩn thận đã bị sờ soạn. Vậy ngươi vì sao một mực sống nhờ này nhân loại trong cơ thể? Còn phong rất nhỏ nhược nguyên thần, là ý gì đồ? Chân nhân minh xét, bỏ cạp nhỏ tử tuy nhiên thân là yêu vật, nhưng tuyệt đối chưa làm qua nguy hại phạm nhân sự tình, ngân bỏ cạp vội vàng phân biệt nói. Thực không dám đâu giếm, ta là ở thủ hộ chủ nhân nhà ta. Chủ nhân, ý của ngươi là nói, này nhân loại là chủ nhân của ngươi. Giang Minh nghi vấn nói. Đúng vậy, chủ nhân nhà ta kiếp trước tu hành thời điểm vô ý nguyên thần bị thương, trong lòng biết độ kiếp khó khăn, liền thi triển bí pháp chuyển thế trùng tu. Ta chỉ là nàng kiếp trước cứu một chỉ thiên ban ngân bỏ cạp, đi theo tùy tùng đến tận đây, thêm để bảo vệ. Chân nhân có thể gọi ta tiểu ngân. Giang Minh không sợ hãi hoảng sợ, Tiêu Na đúng là người độ kiếp chuyển thế trùng tu. Chính mình cùng nàng so sánh với, còn phải xưng nàng một tiếng tiền bối rồi. Không khỏi đại hàn, tính toán thời gian, Tiêu Na chuyển thế thời gian cùng mình chuyển thế chỗ đặt thời gian bất quá nửa năm mà thôi. Chuyển thế trước Tiêu Na là độ kiếp kỳ, mà Giang Minh nhưng chỉ là một cái xuất khiếu trung kỳ hậu bối. Đồng thời cũng cảm thán, thượng tiên vậy mà sẽ để cho hai cái chuyển thế trùng tu người đụng phải một, thật đúng là trùng hợp a. Đã như vậy, cái kia vì sao ngươi muốn cấm chế chủ nhân nhà ngươi yếu ớt nguyên thần? Giang Minh hỏi. Lấy hay vẫn là thỉnh chân nhân chính mình nhìn kỹ xem đi. Giọng nói kia tràn đầy ai thán, cũng nhìn qua chân nhân khả năng giúp đỡ bang, giúp chủ nhân nhà ta. Bên ngoài Tiêu Toàn Quý cùng lão giả kia nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào Giang Minh. Trong phòng chỉ để lại bốn người, hai người khác là Tiêu Mẫu cùng Giang Minh mẫu thân. Hai người đều phát giác đến tựa hồ liền lão giả kia đều đối với Giang Minh ôm có hy vọng, trong lòng không khỏi cũng dấy lên mới đích hy vọng. Giang Mẫu càng nhiều hơn là buồn bực, chẳng lẽ lại con mình sẽ là lão giả kia trong miệng theo như lời cao nhân. Giang Minh tử mảnh tra nhìn một chút Tiêu Na cái kia yếu ớt địa nguyên thần. Phát hiện, nếu không là cái kia cấm chế tác dụng, điểm ấy nguyên thần sợ là đã sớm tiêu tán tại đây trong vũ trụ rồi. Lại dùng thần dệt tìm tòi, kinh hai bên trong phát giác cái kia nguyên thần trong vậy mà ghi lại mê muội khí tức. Chỉ có một loại tình huống mới sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, đó chính là Tiêu Na bị ma công kích. Tuy nhiên từ nơi này vết thương bên trên xem ra, công kích Tiêu Na mà chỉ là một cái dưới nhất giai ma đầu mà thôi. Nhưng là cái kia lại cũng không phải một phạm nhân có khả năng chống cự được đấy. Lại liên tưởng đến Tiêu Mẫu trước khi chỗ tự thuật, sự tình phát sinh thời điểm là ở trong hoa viên. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy quanh người dị thường rét lạnh. Lúc ấy nhất định là có ma đầu xuất hiện, coi trọng Tiêu Na thể chất, muốn chiếm đoạt. Lại không nghĩ Tiêu Na trong cơ thể còn có một rất có đạo hạnh thiên ban ngân bỏ cạp, mới vừa vặn khống chế được Tiêu Na nguyên thần liền đánh thức nàng. Một cái đối mặt liền bị đánh tan rồi, bỏ trốn mà đi. Nhưng là Tiêu Na cái kia không có trải qua bất luận cái gì tu luyện nguyên thần làm sao có thể chịu được ma xâm lượm, ở đằng kia ma đầu cận thân trong nháy mắt tiểu bị trọng thương. Nhưng lại dựa vào thiên ban ngân bỏ cạp cấm chế mới có thể bảo trì ở ngủ say trạng thái không tiêu tán. Giang Minh không khỏi một trận hoảng sợ. Như là vừa vặn tiểu như vậy giải trừ cấm chế, có lẽ chính mình còn không biết chuyện gì xảy ra, Tiêu Na liền đã bị chết ở tại trên tay mình. Một khi hỏi thăm, quả nhiên cùng chính mình chỗ suy đoán giống như lúc. Cái này thế giới như thế nào sẽ xuất hiện ma đầu, chẳng lẽ mình chuyển thế mấy năm này, ma giới lại bắt đầu đánh tu chân giới chủ ý. Giang Minh lại đang Tiêu Na yếu ớt nguyên thần càng thêm một tầng cấm chế, còn lưu hơi có chút thần dệt, chỉ cần có tình huống như thế nào, Giang Minh lập tức sẽ phát giác. Làm xong đây hết thảy, Giang Minh mới phát giác. Chính mình vì sao phải trợ giúp cô bé này? Là vì trước kia nàng đối với chính mình tốt, hay vẫn là hiện tại người nhà của nàng đối với mẹ của mình tốt nguyên nhân? Hoặc là vẫn có nguyên nhân khác? Chương 24, thu hoạch ngoài ý muốn 1. Giang Minh rời khỏi Tiêu Na thân thể. Nhìn xem trong phòng bốn người, đột nhiên cảm giác mình vừa mới làm dễ dàng sự tình đường đột chỗ, nhưng lại không tốt nói rõ. Như thế nào? Tiêu Toàn Quý kích động mà hỏi thăm, nếu như nói vừa mới hắn đối với Giang Minh có phải là hay không lão giả kia trong miệng cao nhân có chỗ hoài nghi, như vậy hiện tại, tự là 10 đánh 10 tin tưởng Giang Minh chính là lão giả trong miệng theo như lời cao nhân rồi. Bởi vì vừa mới lão giả kia đồng dạng chú ý ánh mắt nói rõ hết thảy, hắn sẽ không đi truy cứu vì cái gì Giang Minh biến mất 5 năm sau là được cao nhân, hoặc là một mực tiểu là cao nhân. Hắn chỉ quan tâm nữ nhi của mình tình huống. Khó khăn. Giang Minh nếu mày nói, nhưng không phải là không được. Giang Minh hiện tại xem như minh bạch vì cái gì lão giả kia nói bất lực rồi. Xác thực, cái này vượt qua năng lực của hắn phạm vi nhiều lắm, đồng dạng cũng vượt qua hắn nhận thức phạm vi quá nhiều. Hắn đã từ phía trên ban ngân bỏ cạp nào biết như thế nào chậm trễ cứu chữa Tiêu Na rồi. Đó chính là trước dùng đại bổ chi pháp, cường đại khởi yếu ớt nguyên thần, tương đương với là tăng cường nàng bản thân năng lực chống cự, như vậy, cái kia lưu lại vết thương tiểu tương đối giảm nhỏ rồi, nhưng là đó cũng không phải theo căn bản bên trên giải quyết vấn đề. Phải biết rằng, Tiêu Na sở dĩ lựa chọn trùng tu, cũng là bởi vì cái kia nguyên thần bên trên thương không có phục hồi như cũ, không dám đi độ kiếp. Nàng tha rằng lựa chọn lại tới qua, cũng không thèm nghĩ nữa pháp trị liệu bị thương. Có thể nghĩ, muốn trị liệu nguyên thần bên trên chỗ thụ bị thương có nhiều khó khăn. Huống hồ lần này chỗ bị thương tương đối lần trước mà nói, tuy nhiên muốn nhẹ hơn nhiều, nhưng là nàng bản thân nguyên thần cường độ cũng là nhược nhiều lắm. Loại này này tiêu kia chướng đạo lý Giang Minh hay vẫn là hiểu đấy. May mắn chính là bảo trụ tánh mạng, chỉ chờ tới lúc chính cô ta nguyên thần đạt tới cường độ nhất định, muốn chữa trị một chút như vậy bị thương chuyện dễ dàng. Cho nên chủ yếu vấn đề liền là như thế nào lại để cho nàng nguyên thần trở nên mạnh mẽ đại. Nguyên thần trở nên mạnh mẽ có hai chủng cách, bình thường nhất một loại là càng không ngừng tu luyện, do đó đạt tới nguyên thần trở nên mạnh mẽ, dùng trước mắt Tiêu Na tình huống mà nói, cơ bản không có khả năng. Tu luyện nguyên thần, cơ bản nhất yêu cầu là dùng nguyên thần đến cảm giác sự vật, càng không ngừng vận dụng nguyên thần, do đó tăng cường nguyên thần. Nhưng là, như thế đơn giản có thể thực hiện phương pháp đối với trước mắt Tiêu Na mà nói lại là không thể nào đấy. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên thần bị cấm chế, nàng liền tỉnh lại đều khó có khả năng, làm sao có thể đi tu luyện, đi cảm giác vật vật. Mà cấm chế lại là vạn không dám bỏ, như vậy, đừng nói cảm giác vật vật, tu luyện. Chỉ cần cấm chế vừa vỡ, nàng nguyên thần có thể trèo chống qua một phút đồng hồ là tạo hóa nữa, làm sao có thể tu luyện. Cái này loại thứ hai, có thể nói cơ bản không có người đi. Cái kia chính là dùng thiên tài địa bảo cưỡng ép cường hóa hắn nguyên thần. Như vậy thiên tài địa bảo rất khó tìm kiếm, loại này bảo vật chân quý trình độ, tiểu tu chân giới mà nói, đồng đẳng với tiên khí giá trị. Nhưng là, đây là trước mắt duy nhất có thể đi đích phương pháp xử lý. Cũng may Giang Minh cái gì đều thiếu, tiểu là không thiếu thiên tài địa bảo. Cái kia Hạo Thiên chân quân chỗ tăng trong giới chỉ, chẳng những có như vậy thiên tài địa bảo, càng là có trực tiếp trị liệu nguyên thần tiên đan. Nhưng là dùng Tiêu Na thân thể, vạn chịu không được cái kia tiên đan cường đại tiên linh chi khí trùng kích. Chỉ sợ nguyên thần bên trên thương chịu bó tay tốt, lại đem một bộ tốt nhất thân thể làm hỏng. Nghe được Giang Minh nửa câu đầu trả lời về sau, Tiêu Toàn Quý không khỏi có chút thất lạc. Nhưng là nghe phía sau câu nói kia về sau, càng là hỉ theo tâm đến. Xem ra người trẻ tuổi này thực có biện pháp. Lão giả kia đồng dạng cũng là muốn hỏi một chút Giang Minh như thế nào làm, nhưng lại bị Giang Minh ánh mắt ngăn trở. Hắn biết rõ Giang Minh không muốn bọn hắn biết rõ chuyện của hắn, cho nên cũng đành phải đè nén xuống trong nội tâm rất nhiều nghi vấn. Giang Minh biết rõ, chỉ cần lão nhân kia mới mở miệng hỏi mình vấn đề, không hề nghi ngờ, chính mình chắc chắn đưa tới phiền toái không cần thiết. Tuy nhiên hiện tại mình đã vô tình ý ở trước mặt mọi người lộ ra bất phàm một mặt, nhưng là hắn hay vẫn là không muốn mọi người biết được quá nhiều. Chỉ hy vọng bây giờ có thể qua loa đi qua là tốt rồi. Có vấn đề về sau hỏi lại. Lão giả trong đầu vang lên Giang Minh thanh âm. Lão giả rung động rồi, truyền âm nhập bí, Nguyên Anh kỳ cao thủ mới có thể pháp thuật. Chẳng lẽ trước mắt người trẻ tuổi đã đến Nguyên Anh kỳ, hoặc là rất cao cảnh giới. Ngẫm lại Giang Minh tuổi thọ, trời ạ, 20 tuổi liền có như thế tu vi, dù cho theo sinh ra bắt đầu liền bắt đầu tu hành, đồng dạng cũng quá nhanh đi. Chỉ cần có thể tỉnh lại tiểu nữ, tự là để cho ta làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý. Tiêu Toàn Quý hoàn toàn đã quên, đứng ở trước mặt hắn bất quá là một đứa bé. Thất thố. Chính thức thất thố. Chương 25, thu hoạch ngoại ý muốn 2. Bá phụ nói quá lời. Giang Minh nói, nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu quả thật muốn trị liệu tốt con gái của ngươi thường, chỉ sợ không có bất kỳ người nguyện ý a dù cho nguyện ý, cũng không phải ngươi làm trâu làm ngựa có thể đền bù tổn thất đấy. Dù sao, như vậy thiên tài địa bảo quá rất hiếm. Bá phụ bá mâu yên tâm, Tiêu Na tình huống cũng không phải rất hỏng bét. Lời này nghe vào cái kia áo trắng lao giả trong thai rồi lại là khẽ đảo ý tứ. Càng nhận định Giang Minh cao thâm rồi. Nhưng là việc này gấp không được, chỉ phải từ từ sẽ đến. Đối đãi ta làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, liền có thể tỉnh lại Tiêu Na rồi. Mọi người nghe được trong thai, cảm thấy không khỏi vui vẻ. Giang Mẫu bao nhiêu có chút lo lắng, người ta thần tiên sống cũng không có cách nào, Giang Minh lại ở chỗ này nói có biện pháp. Không khỏi có chút lo lắng Giang Minh có phải là hay không tại vô lễ, đến lúc đó cũng khó mà nói lời nói. Giang Minh chỗ nói nhưng lại lời nói thật. Phàm nhân nguyên thần vốn là thập phần nhỏ yếu, tuy nhiên Tiêu Na là chủng tu người tu chân, nguyên thần rộng lớn tại phàm nhân, nhưng là trải qua đêm đó cái kia ma đầu xâm nhập, có thể bảo trì bất diệt tiểu là chuyện tốt rồi. Cho nên, dùng hiện tại nàng nguyên thần cường độ đến nói, còn phải dùng ngoại lực ân cần săn sóc một thời gian ngắn, khiến cho hắn hơi chút cường lớn một chút về sau, mới có thể dùng cái kia thiên tài địa bảo tiến hành cường hóa, bằng không thì cái kia yếu ớt nguyên thần chỉ biết bị đồng hóa mất. Cái này ân cần săn sóc thời gian, nhưng lại cần xem Tiêu Na tạo hóa nữa. Giang Minh cũng nói không chừng, cái này hay là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Đạt được Giang Minh khẳng định về sau, tất cả mọi người cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt. Không tránh khỏi lại một hồi hàn huyên, mà cái kia áo trắng lao giả nhưng lại không hề để muốn rời đi. Giang Minh bạch nhưng minh bạch cái này đạo lý trong đó. Cái kia Tiêu Toàn Quý cũng là thành tinh nhiệm vụ, cái kia lại không biết lão giả tâm lý. Mọi người đối với Giang Minh năng lực thập phần đổi hứng thú. Vừa mới sở dĩ không có nói ra, nhưng lại lo lắng đến Tiêu Na. Hiện tại tỉnh táo lại mọi người, liền đều tò mò hỏi ý kiến hỏi. Giang Minh cũng không biết trả lời như thế nào, liền mông mang lửa gạt hồ lộng qua rồi. Hai tử, ngươi thực có năm chắc có thể tỉnh lại Tiêu tiểu thư. Giờ phút này tất cả mọi người tất cả bệ bụn tất cả đi, Giang Mẫu cùng lão giả kia nhưng lại không biết làm cái gì. Giang Mẫu là sớm đã thành thói quen tại Tiêu gia đãi ngộ. Thấy mọi người đều đã đi ra, không tránh khỏi đem nghi vấn trong lòng nói ra. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể tỉnh lại nàng, ngươi tiểu đừng lo lắng. Đây hết thể chính mình bị lão giả kia xem tại trong mắt, lão giả kia không khỏi hoảng sợ. Cái này Giang Minh tại mẫu thân cùng ngoại nhân trước mặt hoàn toàn là hai cái dạng. Trước khi hắn lộ ra là cao như vậy không thể leo tới, lão giả tự nhiên biết rõ đó là cảnh giới kém quá nhiều nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, Giang Minh tại mẫu thân hắn trước mặt, lại hay vẫn là một đứa bé bộ dáng. Trong nội tâm không khỏi lại một hồi cảm khái. cảm khái người với người ở giữa cảm tình. Tu chân chỉ người nhưng cũng là không thể quên lãng, sở dĩ tại về sau tu hành trên đường biến thành cái kia bất cận nhân tình, cũng là mắt thấy người bên cạnh từng bước cách mình mà đi, mới thời gian dần qua chết lặng. Nếu như có thể y nguyên bảo trì cái loại nảy tâm tính, nhất định là có lợi cùng tu hành đấy. Nhưng là thử hỏi ai có thể tại dài dòng buồn chán trong thời gian, y nguyên bảo trì cái kia một phần cảm tình đây này. Trong lúc bất chi bất giác, lão giả cảm thấy tâm cảnh của mình thậm chí có chỗ đề cao. Hắn đem đây hết thảy đều quy công tại Giang Sáng Tỏ. Giang Minh mình cũng cảm thấy lão giả tâm tình địa tăng lên. Chúc mừng lão nhân gia. Giang Minh quay đầu nói, tuy nhiên không rõ vì cái gì cái lúc này lão giả này rõ ràng tăng lên tâm tình. Nói ra thật xấu hổ đã lâu như vậy, còn không biết người khác xưng hô. Chỉ có thể dùng lão nhân gia đến xưng hô. Cái này Tiêu gia người cũng là bị ưu sầu cùng vui sướng xông váng đầu não, cũng đã quên dẫn kiến giới thiệu. Lão giả kia đứng dậy chắp tay, còn phải đa tạ đạo hữu làm phép a. Tự đáy lòng nói. Giang Minh tự nhiên là không biết hắn là bởi vì chính mình trong lúc vô tình biểu hiện ra ngoài thật tình mà có chỗ lĩnh ngộ. Đạo hữu. Giang Mẫu nghi ngờ nói, nhi tử, ngươi chừng nào thì trở thành đạo môn người trong. Giang Minh có thể giấu giếm thân phận hay vẫn là bị lão giả nói phá. Cũng may chỉ có mẫu thân ở đây. Mà thôi, hết thảy tùy duyên. Cố tình nói cho chính mẫu thân mấy năm này thực tế tình huống, nhưng là khổ nổi có người ngoài ở tại, chỉ phải ám chỉ mẫu thân về sau lại thêm dùng cáo chi. Lão giả kia tự nhiên là biết rõ giờ phút này chính mình vạn không nên ở chỗ này quấy rầy cái này lưỡng mẫu tử, nhưng là hắn thực sự không nỡ rời đi. Chương 26, ngũ hành phi kiếm 1. Giang Mẫu tự nhiên là không biết vì cái gì lão giả muốn lưu lại. Nghĩ đến lão giả này lưu lại mục đích nhất định là Giang Minh, cho nên liền lấy cớ đã đi ra. Trong phòng khách chỉ để lại Giang Minh cùng lão giả hai người. Giang Minh nhìn xem bên ngoài, thời gian nhanh tiếp cận giữa trưa. Lão nhân gia nói ra suy nghĩ của mình, tính xin nói thẳng. Giang Minh nói thẳng. Mời lên người cho phép tiểu lão làm tự giới thiệu. Tiểu lão tên gọi Triệu Kim Hồng. Nói ra thật xấu hổ, bên ngoài người xưng thần tiên sống. Không có người khác ở đây, lão giả kia quả nhiên lộ ra hết sức kích động, không biết thượng nhân phải chăng dung hợp. Giang Minh không đáp, chỉ là khẽ cười cười. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lại để cho hắn lần nữa thấy được người tu chân rồi. Nhiều năm trước khi, một lần trong lúc vô tình gặp được một cái người tu chân, đạt được chỉ điểm của hắn, tiến cử tu chân đại môn. Nhưng là từ đó về sau, cũng rốt cuộc không có gặp người nọ. Cũng không nữa nhìn thấy tu chân giả. Dựa vào không ngừng cố gắng, vậy mà cũng làm cho chính mình mò tới huyền chiếu chi kỳ, nhưng là chỉ sợ sinh thời là cũng đã không thể có chỗ tăng lên. Tuy nhiên biết rõ tại Hoa Sơn đỉnh, Côn Luân đỉnh cũng còn có người tu chân dấu chân, cũng tiến đến thăm qua. Nhưng là, người ta nhưng lại khinh thường vừa thấy. Liền sơn môn đều chưa đi đến lấy được. Hôm nay gặp lại cao nhân, cảm thấy đã hết sức kích động, chỉ là vừa mới vừa ở trước mặt người khác không tốt biểu hiện. Hơn nữa cũng kết luận Giang Minh sẽ không đội vã ly khai, cho nên hắn mới một mực chờ tới bây giờ. Lão giả đem kinh nghiệm của mình muốn Giang nói rõ lên. Lão giả hai chân khẽ cong, ngay tại chỗ quỳ xuống. Mong rằng thượng nhân không chê, dung hạ ta cái này bị ném bỏ người ngu a. Ý ở ngoài lời nhưng lại muốn bái sư. Giang Minh nhưng lại không biết như thế nào được tốt. Mình cũng vẫn chỉ là một cái gà mờ, mặc dù có điểm thành tựu, nhưng lại đều dựa vào lấy cái kia vô thượng tu hành pháp môn thành quả. Huống hồ, công pháp của mình đến từ thần giới, không có thần giới người cho phép, là vạn không dám chuyện cấp đấy. Cái này lại để cho Giang Minh thập phần khó xử. Thêm chi lão giả này tuổi thọ chỉ sợ đủ làm gia gia của mình gia gia rồi. Xem trên mặt đất quỳ lão giả, cái kia kích động biểu lộ cùng chờ đợi ánh mắt, Giang Minh thật sự không đành lòng cứ như vậy cự tuyệt. Hắn có một khỏa hướng đạo tâm, nhưng lại khổ nổi không cửa thu lưu. Dĩ nhiên cũng làm dựa vào chính mình lục lọi tu đã đến huyền chiếu kỳ. Có thể thấy được hắn cố gắng trình độ. Giang biết rõ vì cái gì môn phái tu chân đều không chứa chấp nguyên nhân của hắn, tư chất quá kém. Lão giả này tư chất quả thực quá kém, kinh mạch toàn thân nhiều chỗ khép kín, hơn nữa thập phần yếu ớt, hẹp hòi, căn bản không thích hợp tu hành. Nhưng lại không đành lòng đi đối mặt cái kia thất vọng biểu lộ. Cái kia chẳng khác gì là ách giết một người linh hồn. Đã lục lọi nhập môn Triệu Kim Hồng, đối với tu hành dục vọng có bao nhiêu, Giang Minh mình cũng tự mình trải qua đấy. Lão giả chứng kiến Giang Minh khó xử ánh mắt, trong nội tâm không khỏi cảm thấy vạn phần thất vọng. Tuy nhiên sớm đã có làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng là vẫn có chút bị ném bỏ đau lòng. Thực không dám đâu giếm. Ta sở tu luyện công pháp, ta cũng không thể tự tiện tản, cho nên thụ đồ sự tình, còn không dám vô ích làm quyết định. Lão giả cái kia thất vọng ánh mắt rơi vào Giang Minh trong mắt, Giang Minh cũng thập phần không dễ chịu. Nhưng là, tại tu hành trên đường, chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau. Chỉ là cái này tu hành công pháp lại không thể truyền cho ngươi. Giang Minh ý ở ngoài lời là đem lão giả thu làm ký danh đệ tử, đãi về sau nếu có được đến tốt công pháp mới truyền cho hắn. Đạt được như vậy đáp án, tuy nhiên cũng bất hoàn mỹ, nhưng là lão giả nhưng cũng biết đủ. Giang Minh lại để cho lão giả đứng lên mà nói. Hai người hàn huyên điểm tu chân sự tình, Giang Minh càng là ở phòng khách chung quanh trên vải một cái đơn giản cách ly trận pháp, người bên trong nói chuyện bên ngoài là tuyệt đối nghe không được đấy. Trong lúc phần lớn là lão giả vấn đề, Giang đợi Minh Vi giải đáp. Mấy cái hiệp vấn đáp lại giải khai lão giả tại tu hành trong gặp được rất nhiều vấn đề. Lúc này thời điểm, Giang Minh cảm giác được bên ngoài có người tới gần. Là Tiêu gia một cái người hầu, tới gọi hai người trước đi ăn cơm. Tu đến cảnh giới này, Giang Minh tuy nhiên đã không cần ăn cơm đi, nhưng là cái kia Triệu Kim Hồng nhưng lại còn phải dựa vào đồ ăn đến duy trì đại bộ phận sự trao đổi chất. Lúc ăn cơm, Giang Minh thình lình bị đổ lên khách quý vị trí, Tiêu Toàn Quý bắt đầu còn sợ hãi cái kia Triệu Kim Hồng hội có ý kiến, thậm chí là khó chịu nổi. Nhưng nhìn Triệu Kim Hồng cũng không chịu nổi chỗ, ngược lại cảm thấy Giang Minh ngồi cái kia vị trí là theo lý thường nên. Cũng đã cảm thấy không có gì, chỉ là đối với Giang Minh thân phận lại có mới đích nhận thức. Ăn cơm xong, Giang Minh bắt đầu đối với Tiêu Na Nguyên Thần tiến hành ân cần săn sóc. Kỳ thật rất đơn giản, tự là dùng Giang Minh cái kia cường đại nguyên thần đi trải vớt Tiêu Na yếu ớt nguyên thần. Vừa tiến vào bọc lấy Tiêu Na nguyên thần chính là cái kia tiểu cầu, Giang Minh liền cảm giác được cái kia yếu ớt địa nguyên thần đang run rẩy. Lần này không như lần trước Giang Minh nguyên thần lúc tiến vào, chỉ là tại tiểu cầu bên ngoài nhìn một chút. Lần này, Giang Minh tiến đến tiểu cầu ở bên trong, Tiêu Na liền phát giác. Chương 27, Ngũ Hành Phi Kiếm 2. Người là ai? Một tia yếu ớt tín hiệu truyền vào Giang Minh nguyên thần. Ta là Giang Minh. Giang Minh lập tức cảm giác được theo cái kia yếu ớt nguyên thần trong truyền ra kích động. Tiêu Na không có nghĩ qua còn có thể gặp được Giang Minh, càng không muốn sẽ ở hoàn cảnh như vậy trong gặp nhau lần nữa. Bây giờ không phải là nói những điều kia thời điểm, chờ ngươi khi tỉnh lại, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết sở hữu tất cả. Tại Giang Minh biết rõ xuống, Tiêu Na nguyên thần bắt đầu chậm rãi cường đại. Tuy nhiên thập phần chậm chạp, nhưng là hai người đều thấy được hy vọng. Ở một bên quan sát bò cạp cũng cẩn thận địa nhìn xem Giang Minh cách làm. Chỉ cần nàng biết phải làm sao rồi, về sau liền có thể do nàng đến trải vớt Tiêu Na nguyên thần rồi. Như vậy Tiêu Na đem khôi phục được nhanh hơn. Dù sao, ở Tiêu Na trong cơ thể bò cạp nhỏ tử có thể không gián đoạn trải vớt Tiêu Na nguyên thần, mà Giang Minh lại không thể thời gian dài đứng ở Tiêu Na trong cơ thể. Đằng sau thời gian là chờ đợi Tiêu Na nguyên thần cường lớn một chút về sau, Giang Minh liền có thể cởi bỏ Tiêu Na cấm chế, dùng sớm liền chuẩn bị tốt dược vật đi cường hóa nàng nguyên thần. Trình độ nhất định về sau, Tiêu Na có thể tự hành tu luyện rồi. Cả ngày không chỗ nào là sự tình Giang Minh chuẩn đồ dự bị trong giới chỉ tài liệu, vì chính mình tu luyện phi kiếm. Giang Minh không giống với mặt khác tu chân giả, có được 5 cái bất đồng thuộc tính nguyên anh hắn, cần tu luyện 5 thanh bất đồng thuộc tính phi kiếm mới có thể hoàn toàn phát huy lực lượng của hắn. Về phần tài liệu, đương nhiên càng là thượng hạng càng tốt. Triệu Kim Hồng đạt được Giang Minh rất nhiều chỉ điểm về sau, vội vàng cáo từ trở về bế quan. Làm cho Giang Minh ngạc nhiên chính là, tại trong giới chỉ, rõ ràng có ngũ hành linh vật. Đó là ngũ hành thuộc tính tinh hoa ngưng kết mà thành, cho dù ở tiên giới cũng là thập phần vật hiếm hoi. Kỳ chân quý trình độ không áp tại thần khí giá trị, là trọng yếu hơn là dùng ngũ hành linh vật tu luyện phi kiếm chuẩn bị đi theo chủ nhân cùng một chỗ cường đại đặc điểm. Nửa năm sau, năm thanh cực phẩm phi kiếm liền sinh ra đời rồi. Tuy nhiên dựa theo hiện tại phẩm cấp mà nói, cũng cản không nổi những cái kia tại trong giới chỉ là bất luận cái gì một thanh phi kiếm, cái này năm thanh phi kiếm đều vẫn chỉ là tam cấp thượng phẩm phi kiếm. Tu chân giới pháp bảo chủ yếu tiểu là linh khí chia làm tam cấp, mỗi một cấp lại chia làm 3 cái phẩm, tức thượng trung hạ tam phẩm. Như Giang Minh cái này năm thanh phi kiếm đều là chỉ kém một đường thì đến được tiên khí trình độ cực phẩm phi kiếm. Muốn nói vì cái gì Giang Minh có thể luyện chế ra như thế tiến phẩm phi kiếm, cái kia tài liệu tác dụng lại là đã chiếm hơn phân nửa, thêm chí hắn kiếp trước sư môn là luyện khí chi môn, tại luyện khí bên trên tạo nghệ rất sâu, hơn nữa Giang Minh lần này sử dụng trận pháp, lại là theo thiên đạo đến trường đến ấy. Những cái kia trận pháp tuy nhiên đều tương đối hay vẫn là cấp thấp, nhưng là đối với tu chân giới mà nói, lại không có chỗ nào mà không phải là cấu tứ xảo diệu. Đây chính là vì cái gì đồng dạng cảnh giới tu chân giả tầm đó, lực lượng lại vẫn có chênh lệch. Lấy liền quyết định bởi tại công pháp tốt cùng hư mất. Thời gian đã là trói trang ngày mùa hè. Giang Minh cảnh giới hay vẫn là không có khống chế được đột phá đã đến phân thần trung kỳ. Tu luyện tốt phi kiếm Giang Minh đi thăm dò nhìn một chút Tiêu Na nguyên thần, không xuất ra 10 ngày, liền có thể áp dụng bước thứ 2 kế hoạch. Tiêu gia người cũng có đến thúc dục thời điểm, đối với Giang Minh bế quan tu luyện phi kiếm sự tình nhưng lại có chút không vui, nhưng lại không thể nói cái gì. Dù sao con gái khôi phục hy vọng vẫn còn Giang Minh trong tay. Giang Minh cũng lý giải Tiêu gia người tâm tình, muốn nói không nổi, lại là chính bản thân hắn cũng làm không được. Giờ phút này Giang Mẫu cùng Giang Minh mặt ngồi đối diện. Giang Mẫu có quá nhiều lo lắng, hắn lo lắng Giang Minh không thể chữa cho tốt Tiêu Na bệnh, đến lúc đó, thật sự không tốt đối mặt Tiêu gia người. "Nhi tử, ngươi trung thực nói cho mẹ, ngươi mấy năm này đều đi nơi nào?" Giang Mẫu không phải kẻ ngu dốt, đầu tiên bắt tay bắt đầu là vấn đề này. Giang Minh cúi đầu, trong đầu sửa sang lại như thế nào hướng Mẫu thân nói lên. "Mẹ, ngươi sau khi nghe không muốn ngạc nhiên." Vì vậy liền chậm rãi đem chính mình rơi xuống nước sau đích sự tình cho Mẫu thân giảng rõ ràng. Nghe xong Giang Minh giảng xong sau, Giang Mẫu hoàn toàn thất thần rồi. Đạt được như vậy đáp án, Giang Mẫu không hề hoài nghi rằng rõ là hay không có năng lực trị liệu Tiêu Na bị bệnh, mà là lo lắng Giang Minh hay không còn thuộc về mình. Giang Minh nắm tay của Mẫu thân, một cổ chân nguyên chạy tại Mẫu thân trong kinh mạch, tùy thời phòng ngừa Mẫu thân bởi vì vô cùng kích động mà rối loạn khí tức. Giang Sáng Mai ngay tại gian phòng chung quanh trên vài kết giới, chỉ cần có người tới gần hắn liền có thể phát hiện, hơn nữa bên ngoài cũng nghe không được bên trong nói chuyện. Thật lâu, Giang Mẫu mới phản ánh tới. Nàng hoàn toàn tin tưởng Giang Minh nói. Giang Minh cũng không nghĩ tới Mẫu thân nhanh như vậy liền có thể phục hồi tinh thần lại. "Con a." Giang Mẫu thỏ tay đi chạm đến Giang Minh cái kia như trẻ con làn da mặt, phảng phất sau một khắc, trước mặt Giang Minh liền không hề thuộc về mình rồi. Giang Minh cũng cảm giác được Mẫu thân cảm xúc sau. "Mẹ, đừng lo lắng, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp cho ngươi." Giang Minh cải biến nguyên lai nghĩ cách. Nguyên lai, hắn là muốn tiểu lại để cho Mẫu thân thường thường an an địa độ qua quãng đời còn lại, nhưng là hiện tại, đã Mẫu thân đã biết, cái kia nên lại để cho chính Mẫu thân đến quyết định. "Ta cũng có thể tu chân." Giang Mẫu giật mình mà hỏi thăm. Nàng không quan tâm phải chăng có thể trường sinh bất lão, cùng thiên địa đồng thọ, có lẽ nàng còn chưa hoàn toàn lý giải tu chân ý nghĩa. Nhưng là nàng quan tâm chính là nàng phải chăng có thể có được con của mình. Cái này chính là một cái bình thường trên núi nông dân ý nghĩ của mẹ. Biết được mình cũng có thể tu chân về sau, nàng cao hứng chính là có thể trưởng kỳ cùng nhi tử cùng một chỗ rồi. Giang Minh khẳng định gật đầu. Đạt được vậy cơ hội là dư thừa khẳng định đáp án sau đích Giang Mẫu nở nụ cười. Chương 28, Giang Mẫu tu chân 1. Giang Minh trở mình lượt chiếc nhẫn, rốt cuộc tìm được hắn muốn đồ vật. Ha ha, tái tạo đan. Viên thuốc này đối với Giang Minh mà nói, quá trọng yếu. Mẫu thân tuổi tác đã cao, kinh mạch phần lớn bế tắc, hoặc là trầm tích, như vậy làm sao có thể tu hành? Chỉ sợ còn chưa lĩnh ngộ đến khí cơ, liền đã về đi. Mà cái này tái tạo đan liền có kinh mạch cải tạo công hiệu. Cái này kỳ đan đối với người tu chân cũng không bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối với còn chưa bước vào tu hành bên trong đích phàm nhân lại có hiệu quả. Đặc biệt là đối với những cái kia kinh mạch tắc nghẽn hoặc là ý nghĩ kẻ ngu rốt tác dụng tiểu lớn hơn. Tái tạo đan tuy nhiên tương đối mà nói tác dụng không lớn, nhưng là giá trị lại thập phần đắt đỏ. Như vậy đan dược đều là những cái kia đại môn phái hoặc là đại tu chân thế gia dùng để bồi dưỡng đời sau linh dược. Nếu như cái đó một cái thế gia công tử là cái ngu rốt ngu ngốc, hoặc là kinh mạch không thuận, tắc nghẽn tiểu tử ngốc, cái này đan dược chính là hắn tu chân cam đoan rồi. Thậm chí hắn luyện chế chương trình hết sức phức tạp, dược liệu cũng là thập phần rất thưa thớt, hơn nữa tác dụng không lớn, tự nhiên người luyện chế tiểu ít đi, đem làm có người cần thời điểm, cái kia giá trị tiểu tự nhiên mà vậy bị nâng lên lên rồi. Nhưng hắn thực dụng giá trị thật là không cao. Tổng cộng có 5 khỏa tái tạo đan. Giang Minh suy nghĩ một chút, cho cái kia Triệu Kim Hồng chuẩn bị một khỏa. Cái kia Triệu Kim Hồng mặc dù chỉ là chính mình ký danh đệ tử, nhưng hắn có khỏa cực nóng địa cầu đạo chi tâm, vừa khổ tại tư chất không tốt, khó coi, cầu đạo không có kết quả. Nếu như có thể tăng lên tư chất của hắn, như vậy tương lai hẳn là có chỗ với tư cách. Giang Minh nhìn vẻ mặt hưng phấn mẫu thân, không biết mình cách làm phải chăng chính xác. Con đường tu chân quá nhiều nguy cơ, một cái không tốt là hôi phi yên diệt, vĩnh viễn biến mất tại mênh mông vũ trụ. Tương đối mà nói, phàm nhân đã có ổn định sinh hoạt cùng luân hồi. Giang Mẫu vẫn là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chiếu vào nhi tử yêu cầu, đem một đôi lão chân cuốn khu xếp bằng ở Giang trà bút Minh tiền mặt. Bắt đầu đi, hài tử. Giang Mẫu không biết nhi tử đang lo lắng cái gì, nhưng là hay vẫn là nhìn ra được Giang Minh do dự. Tự nhiên cũng tiểu đoán được cái kia tu chân sự tình không phải như nàng tưởng tượng, mặc kệ về sau sẽ như thế nào, mẹ cũng sẽ không trách ngươi, nếu như ngươi không cho ta bước ra một bước này, có lẽ mẹ sẽ hối hận cả đời này. Đạt được mẫu thân như vậy, Giang Minh bạch nhưng không hề do dự, hạ quyết tâm. Cái này tái tạo đan Giang Minh còn là lần đầu tiên dùng, mặc dù có ghi lại như thế nào sử dụng cái này đan dược, nhưng dù sao không có tự mình sử dụng qua. Nếu không phải mẫu thân thúc lấy Giang Minh, chỉ sợ Giang Minh hội trước cầm cái kia ký danh đệ tử Triệu Kim Hồng làm một lần thí nghiệm một lần nữa cho mẫu thân dùng dược. Mọi người là có tư tâm. Dù cho tu chân giả cũng không ngoại lệ. Giang Minh dựa theo ghi lại phương pháp sử dụng, trước dùng chân nguyên bọc lấy cái kia đan dược tiễn đưa như trong miệng mẫu thân. Đan dược lập tức hóa khai, một cổ cường đại linh khí bay thẳng mẫu thân đan điền mà đi. Giang Minh chỉ e cái kia cường đại linh khí đối với mẫu thân thân thể có chỗ tổn thương, thần dệt chăm chú theo sát cái kia cổ linh khí, chỉ cần thấy tình thế không đúng, liền sẽ ra tay chặt đứt cái kia linh khí. Cái kia cổ cường đại linh khí vọt tới đan điền chỗ sau liền bắt đầu xoay tròn, nhìn như có chút giống huyền chiếu kỳ dấu hiệu, nhưng là hắn biết rõ, cái này một đoàn linh khí là không có khống chế. Ngay sau đó, cái này một đoàn linh khí sẽ gặp đi toàn thân thể tất cả đường kinh mạch. Cũng chính là tại lúc kia, trầm tích bế tắc kinh mạch sẽ bị cưỡng ép giải khai, hơn nữa mẫu thân cái kia yếu ớt kinh mạch cũng sẽ biết hoàn toàn phá vỡ, sau đó sẽ có một cổ linh khí lại lần nữa phóng thích. Cái này cổ linh khí hội chữa trị nghiền nát kinh mạch, kinh nghiệm phá mà trọng lập sau đích kinh mạch, đương nhiên điệu biến được cứng cỏi, rộng thác. Tuy nhiên đối với cái này tái tạo đan tác dụng quá trình đã lưng, vắt, được chín, nhưng là Giang Minh hay vẫn là không tránh khỏi lo lắng dị thường. Dù sao, trước mặt chi nhân là mình người thân nhất mẫu thân. Mẫu thân tựa hồ cũng cảm thấy đến từ Giang Minh khẩn trương, Giang Minh theo mẫu thân cái kia yếu ớt nguyên thần chấn động bên trên đã nhận được mẫu thân trấn an. Tâm tình khẩn trương lại chỗ thu liễm, nhưng y nguyên thời khắc chú ý vẻ này linh khí. Cùng ghi lại giống như lúc, Giang Mẫu tại cả trong cả quá trình thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Nhưng là Giang Minh cũng không dám chặt đứt mẫu thân nguyên thần cùng thân thể liên tiếp, cái kia sẽ trực tiếp ảnh hưởng về sau mẫu thân đối với khí cơ linh ngộ, ngược lại là hại mẫu thân. Cuối cùng một đạo linh khí đơn giản chỉ cần cưỡng ép đột phá mẫu thân thân thể các nơi bế tắc lỗ chân lông, theo cái kia lỗ chân lông chỗ bước ra vô số mấy năm qua trầm tích tại mẫu thân trong cơ thể các loại độc tố. Giang Minh dùng thần dệt tìm tòi, phát giác tại một khắc này, mẫu thân phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi, trực tiếp về tới 30 tuổi thời điểm. Giang Minh lần nữa xem xét phía dưới mẫu thân kinh mạch, không lại hoảng sợ. Không hổ là tái tạo đan, quả nhiên có tái tạo chi công hiệu. Mẫu thân hiện tại kinh mạch tuy nhiên không kịp tiêu na như vậy thông, cứng cỏi, rộng thác, nhưng lại so sánh với trước kia, quả thực là một cái trên trời một cái tại dưới mặt đất. Trên lệch quá nhiều quá lớn. Cái này tái tạo đan tuy nhiên là kỳ dược, nhưng là dù sao không phải người tư duy không chế đấy. Có nhiều chỗ còn chưa đủ hoàn mỹ, kỳ thật nó tựu là dựa vào cái kia cường đại linh khí giải khai tắc nghẽn kinh mạch sau lại lần nữa sinh trưởng ra kinh mạch. Có chút giao nhau địa phương lại vẫn có tắc nghẽn tình huống, Giang Minh lại dùng chính mình chân nguyên trợ giúp mẫu thân khơi thông những cái kia tắc nghẽn địa phương. Tại mẫu thân dưới đan điền chỗ để lại một đoàn chính mình chân nguyên, trực tiếp giáo mẫu thân như gì đi dẫn đạo khống chế chân nguyên kia chạy kinh mạch. Trong lúc, Giang Minh phát hiện mẫu thân nguyên thần rõ ràng so người bình thường nguyên thần cường đại hơn nhiều, chính mình lưu lại cái kia một điểm chân nguyên tuy nhiên tương đối với chính mình không coi là cái gì, nhưng là đối với còn là phàm nhân mẫu thân mà nói, nhưng lại cường đại dị thường. Nhưng là mẫu thân rõ ràng có thể khống chế dẫn đạo được thập phần trôi chảy, Giang Minh không lại hưng phấn dị thường, không thể tưởng được mẫu thân cũng là một cái tu chân kỳ tài. Trước kia lo lắng đã sớm hóa làm bọt nước. Chương 29, Giang Mẫu tu chân 2. Kỳ thật Giang Minh chỉ cần hơi chút chú ý thoáng một phát mẫu thân trên đan điền tiểu sẽ phát hiện, tại đâu đó cũng thình lình có một đoàn tử sắc quang mang. Chỉ là cái này một đoàn hào quang màu tím không giống Giang Minh như vậy cường đại, mà là thập phần yếu ớt, phản phất muốn biến mất ở đằng kia bụi vũ tầm đó. Đây cũng là lúc trước sinh hạ Giang Minh về sau, còn sót lại tại Giang Mẫu trong cơ thể một tia hồng mông ánh sáng tím. Theo thời đại tăng trưởng, lập tức muốn hoàn toàn biến mất hóa thành vũ trụ năng lượng rồi, cái lúc này Giang Minh lại làm cho mẫu thân bước vào tu chân giới. Cái này một tia hồng mông ánh sáng tím thực sự nên đón sinh cơ. Tuy nhiên trước khi Giang Mẫu không hiểu được tu luyện, nhưng là cùng hồng mông ánh sáng tím cùng chỗ trên đan điền nguyên thần lại dần dần được cường hóa rồi. Đây cũng là vì cái gì Giang Mẫu có thể đem Giang Minh lưu lại cái kia một đoàn chân nguyên khống chế dẫn đạo được như thế thuận lợi nguyên nhân rồi, dù cho cái kia bản chân nguyên là hiện tại gấp 2, Giang Mẫu cũng có thể khống chế dẫn đạo tự nhiên. Nhìn thấy mẫu thân nguyên thần cường đại như thế về sau, Giang Minh cũng tìm kiếm qua một phen. Chỉ là cái kia hồng mông ánh sáng tím cơ hồ nhanh tiêu tán đã xong, dù cho Giang Minh tử mạnh xem xét phía dưới, cũng không thể phát hiện quay chung quanh tại mẫu thân nguyên thần chung quanh cái kia cơ hồ nhạt đến vi màu trắng hào quang màu tím. Giang Minh lui ra ngoài về sau, phát hiện mẫu thân đồng dạng xuất hiện Giang Minh phát ra ánh sáng thời điểm tình huống. Toàn thân cao thấp không có một chỗ sạch sẽ địa phương, nhìn xem đã say mê tu hành mẫu thân, Giang Minh cũng không nên quấy rầy. Trực tiếp một cái thủy hệ pháp quyết đem mẫu thân làn da sông rửa sạch sẽ về sau, lại một cái kim hệ pháp quyết phong ấn đem mẫu thân trên người nước hao khô. Lại tại mẫu thân thân thể chung quanh trên vải một tầng kết giới về sau, mới ly khai. Chỉ cần mẫu thân vừa tỉnh dậy, kết giới tiểu sẽ tự động phá vỡ. Giang Minh cảm giác được bên ngoài gian phòng mặt có rất nhiều người, đều là Tiêu gia người. Tính một cái thời gian, đều đã qua một ngày. Chắc là Tiêu gia người thấy mình mẫu tử hai người lâu như vậy không có đi ra, có chút lo lắng. Nếu không phải mình ở bên ngoài trên vải một cái kết giới, nếu không phải trước khi được chứng kiến chính mình bế quan tu luyện phi kiếm, sợ sợ bọn hắn đã sớm phá cửa mà vào rồi, hoặc là nói này sẽ bên ngoài vây quanh cũng không phải là Tiêu gia người, mà là rồi. Đối với Tiêu gia người đối với chính mình mẫu tử quan tâm, Giang rõ là ghi tạc trong lòng. Giang Minh triệt hồi kết giới, đánh mở cửa phòng. Ai nha, rốt cục đi ra. Lo lắng chết ta rồi. Giang Minh à, ngươi cũng thực đúng vậy, đem ngươi cùng mẹ của ngươi giam ở bên trong, cũng không lưu cái lời nói. Lại để cho A Di thật lo lắng cho A. Đầu tiên tiểu là Tiêu Mẫu oán trách, nhưng là Giang Minh nghe được lại không oán trách, mà là quan tâm. Đúng vậy, Tiêu gia người quan tâm chính mình hai mẹ con. Nghe Tiêu gia người quan tâm oán trách, Giang Minh lần thứ nhất lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cái này hay là hắn lần thứ nhất đối mặt Tiêu gia người cười. Cảm ơn các vị trưởng bối quan tâm, chúng ta không có việc gì đấy. Lại để cho các vị lo lắng. Giang Minh mỉm cười nói ngược lại. Đi ra là tốt rồi, đã đi ra, tụ cùng nhau đến ăn một bữa cơm. Thời gian cũng không sớm, như thế nào mẹ của ngươi còn không ra? Tiêu Toàn Quý nói ngược lại. Tạ tạ bá phụ quan tâm, ta muốn mẫu thân của ta tạm thời sẽ không ra đến. Giang Minh có chút không đành lòng như vậy gạt Tiêu gia người, nhưng là lại để cho hắn như thế nào giải thích đâu này. Nếu như nói tinh tường về sau, Tiêu gia người cũng muốn tu chân làm sao bây giờ, mình có thể làm chủ sao? Hay vẫn là hết thể đợi đến lúc Tiêu Na sau khi tỉnh lại để cho chính cô ta đến quyết định Tiêu gia người là hay không tu hành à? Tiêu Toàn Quý tuy nhiên không rõ Giang Minh cái này nửa hiểu được không, nhưng là hắn biết rõ, Giang Mẫu nhất thời là sẽ không ra đã đến. Về phần tại sao, hắn cũng không tiện tại hỏi, dù sao xem Giang Minh dạng như vậy, rõ ràng có chút khó khăn. À, vậy ngươi trước tới dùng cơm đi. Cơm nước xong xuôi ta còn phải đi công ty thoáng một phát, hướng này đều không sao cả nhìn xuống. Tiêu Toàn Quý nói đến. Đối mặt Tiêu Toàn Quý lý giải, Giang Minh có chút cảm động, hay vẫn là rút cái cơ hội nói cho bọn hắn á như vậy một mực gạn, mình cũng khó xử, người khác cũng làm khó. Tiêu gia người không là người xấu. Muốn cho bọn hắn thay mình giữ bí mật, phải làm lấy được. Dù cho tin tức truyền đi rồi, hiện tại mẫu thân cũng tu chân, cùng lắm thì mang theo mẫu thân thâm cư núi hoang, đại thời gian đã đủ rồi, sẽ rời đi địa cầu là được. Cũng tốt, vừa mới ta cha nhìn một chút Tiêu Na tình huống, buổi tối hôm nay thì có thể làm cho nàng đã tỉnh lại. Giang nói do nói, hắn chuẩn bị buổi tối nói cho mọi người. Thật sự, những lời này lập tức ở Tiêu gia trong lòng người khơi dậy ngàn tầng sóng, bọn hắn sớm muốn hỏi rồi, chỉ là một mực đều không có ý tứ hỏi. Tiêu Toàn Quý trước khi cũng thúc giục mấy lần, nhưng là lấy được đều là chờ đáp án, cho nên đều có điểm thất thố. Vậy ngươi xem có cái gì cần chuẩn bị đấy sao? Tiêu Toàn Quý hỏi. Ý của hắn là, nếu như cần gì chuẩn bị đồ vật, hắn tiểu không đi công ty rồi. Không cần, các ngươi hay vẫn là tất cả bể bộn tất cả đấy. Ta cam đoan còn các ngươi cái vui vẻ con gái. Giang Minh mỉm cười đối với Tiêu Toàn Quý nói ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, sách cổ châu đáo 1. Đến qua giữa trưa cơm, Giang Minh trở lại mẫu thân gian phòng. Hắn tại muốn an bài như thế nào chính mình cùng mẫu thân, cũng không thể luôn dừng lại ở Tiêu gia, a cũng không biết đến cùng còn có thể trên địa cầu đãi đối với lâu, chính mình là không quan tâm cái gì ra không ra, chỉ là mẫu thân. Vừa mới bước vào tu chân giới mẫu thân, có quá nhiều lo lắng, lo ngại. Giang Minh chuẩn bị buổi tối tỉnh lại Tiêu Na về sau, liền dẫn mẫu thân ly khai Tiêu gia. Nhìn xem y nguyên tại tu luyện mẫu thân, Giang Minh đánh đỉnh chủ ý thả người theo trên bệ cửa sổ trực tiếp nhảy tới trên mặt đất. Hắn muốn đi tìm cái chỗ ở, thời gian dài ở tại Tiêu gia, tình lý bên trên gây khó dễ, tu luyện cũng bất tiện. Giang Minh cũng nghĩ qua, ngay tại trong núi sâu, tìm một chỗ đậu phủ, lại dùng pháp lực cải tạo thoáng một phát. Nhưng là hắn còn muốn thực hiện một cái trước kia lý tưởng của mình, tuy nhiên đối với tại mình bây giờ thật sự mà nói là có chút buồn cười, nhưng là Giang Minh ý nguyên hội sau khi làm xong, mới có thể buông đoạn trí nhớ kia. Đó chính là học đại học, trước kia Giang Minh nghèo, tuy nhiên thành tích rất tốt, nhưng lại chưa từng có tưởng tượng qua muốn đi học đại học, có thể nói cái kia lúc trước Giang Minh không có khả năng thực hiện lý tưởng, nhưng là hiện tại, tiện đối với Giang Minh mà nói, đã không coi vào đâu rồi. Trong giới chỉ tiên thạch rất hiếm có vô số kể, tùy tiện xuất ra một khỏa hạ phẩm tiên thạch, tại đây phàm nhân trong thế giới, cũng được cho thư. NG phẩm bảo thạch rồi. Giang Minh lần này đi ra, chính là muốn làm hai kiện sự tình, bán một khỏa tiên thạch, lại tìm một chỗ tốt dừng chân. Hướng người khác hỏi thăm một chút trong thành này châu báu thương thành, Giang Minh rất dễ dàng đã tìm được. Sách cổ châu báu, bốn cái mạ vàng chữ to treo ở trước mặt trên đại lầu. Cả tòa cao ốc đều là cái này sách cổ châu báu, Giang Minh dùng thần dệ quét một vòng cao ốc, không có tu chân giả tồn tại, Giang Minh cũng tốt xuất ra cái kia đã sớm chọn xong hạ phẩm tiên thạch. Hắn cũng không muốn bởi vậy dẫn xuất cái khác tu chân giả đến. Nhắc tới tu chân giả tu luyện, tuy nhiên chủ yếu là dựa vào chính mình vất vả cần cù cố gắng, nhưng là phần lớn đại môn phái nhưng lại dùng hấp thụ tiên thạch bên trong đích năng lượng đến để thăng chính mình. Cái này tiên thạch mạch khoáng cũng bị đại môn phái chiếm hữu, rất nhiều môn phái nhỏ hoặc là tán tu nhưng lại tốt đến một khỏa cũng thập phần khó khăn. Cho nên, Giang Minh tự nhiên là biết rõ cái này tiên thạch giá trị, như cái này một khỏa hạ phẩm tiên thạch, như là hoàn toàn thu nạp bên trong linh khí, đủ để chống đỡ lên khổ tu 50 tái. Tu chân giới thường thường bởi vì một khỏa tiên thạch mà dẫn phát tranh đấu, tuy nhiên không đến mức làm cho tai nạn chết người, nhưng là cũng thập phần phiền toái. Giang Minh tiến vào trong đại lâu bộ về sau, nhìn những cái kêu bày ở trên quầy bán phẩm. Phần lớn là một ít chỉ có một tia linh khí bình thường thạch đầu, lại có thể bán được hơn vạn giá cả, những cái kia hơi chút tốt đi một chút thạch đầu lên một lượt hơn 10 vạn, đại khái đoán chừng một chút tay mình đầu cái này khỏa chỉ có thể bị bán ra thạch đầu, mới có thể bán cái giá tốt. Hơn 1000 vạn có lẽ không khó. Nhìn tiêu chí viết, bảo thạch thu mua thỉnh hướng 5 tầng. Giang Minh trực tiếp thẳng đến 5 tầng, rất dễ dàng đã tìm được giao dịch địa phương. "Tiểu thư, ngươi xem có thể lại thêm điểm sao?" Một cái thanh âm giả mua truyền vào Giang Minh lỗ tai, "Đây là ta tổ tông truyền gần 500 năm đồ vật rồi. Xin lỗi rồi, bà, nếu ta có thể làm chủ nhất giá cao rồi." Huống hồ ngươi cái này ngọc xứng màu sắc cũng không sáng rõ, chúng ta là làm châu báo sinh ý, không phải làm cổ động sinh ý đấy. Cái kia phụ trách giao dịch nữ hài nói ra, nghe cái kia nửa câu sau lời nói, rõ ràng cho thấy đối với cái này lao thái có chút bất mãn. Khiến cho Giang Minh chú ý lại không phải hai người này nói chuyện, mà là cái kia nhìn như hết sức bình thường ngọc xứng, thượng diện đã có một loại kỳ quái chấn động. Đây là bà bối. Giang Minh tại trong lòng nói. Tuy nhiên hắn còn không biết đây rốt cuộc là làm gì dùng, nhưng là cái loại nảy kỳ quái chấn động không nên xuất hiện tại đây phàm ngọc phía trên. Cho nên hắn dám khẳng định cái kia cũng không phải một khối bình thường ngọc. Bà, có thể đem ngươi ngọc cho ta xem một chút sao? Giang Minh lễ phép tiến lên hỏi. Tiểu huynh đệ có thể biết hàng. Cái kia lao thái hỏi, ai, ta cái này ngọc chuyện đến nơi này của ta đã là nhanh 500 năm, nếu không phải lao đầu tử, ta cũng sẽ không biết lấy ra bán đi. Nói xong đem trên tay ngọc đưa cho Giang Minh. Quả nhiên là bảo. Cái kia ngọc vừa vào Giang Minh tay, Giang Minh lập tức liền phát hiện cái kia lưu động năng lượng, có người ngoài ở tại, cũng không nên cẩn thận xem xét. Giang Minh đã quyết định muốn mua xuống cái này ngọc. Bà, không nói gần ngươi, cái này ngọc xác thực là khối bảo. Ngươi nói cái ngươi muốn giá cả. Hừ. Nhưng lại bên cạnh cô bé kia, muốn diễn kịch đi ra ngoài diễn, các ngươi cái này song hoàng hát được cũng quá giả. Lừa gạt tiểu hài tử đi thôi. Chúng ta nơi này chính là đại thương thành, có chuyên nghiệp nghiệm chứng nhân viên. Nói xong khinh thường địa quay đầu. Ngươi cái này tiểu nữ hoa hoa kỳ quái, cái kia lão thái nhưng lại bất mãn hắn rồi, ta bán cho ngươi, ngươi không muốn, hiện tại lại tại đây ảnh hưởng ta. Tiểu huynh đệ có thể nhận biết cái này bà bối, đó là tiểu huynh đệ thật tinh mắt, ngươi lại nói chúng ta hợp lừa ngươi. Hừ, ta cũng muốn xem các ngươi như thế nào cái tiểu hát. Tuổi còn trẻ địa không học giỏi, cùng lão bất hưu đi ra gần người, ăn mặc cùng cái du côn không có khác nhau, còn sung phú ra công tử. Cái kia đằng sau câu nói kia nhưng lại đối với Giang nói do đấy. Giang Minh cũng không để ý tới. Ta khó được cùng ngươi tranh giành, có phải hay không lừa ngươi, một hồi chính ngươi tự nhiên đã biết. Giang Minh so sánh bội phục cái này lao thái, rõ ràng không có bị nàng kia bức gấp, hiển nhiên là tâm tình khá cao. Tiểu huynh đệ, chúng ta không để ý tới nàng. Ta cái này ngọc kinh ngạc cho lão đầu tử bán điểm tiền thuốc. Ngươi xem cái giá này như thế nào đây? Nói xong rỗi ra 5 cái đầu ngón tay. Cô bé kia gặp người khác cũng không tức giận, cũng hiểu được không thú vị, ngược lại muốn nhìn cái này hai người là như thế nào hát cái này đùa dân đấy. 50 vạn, ân. Xem ngươi lão nhân ra cũng không dễ dàng, tiểu 100 vạn A. Giang Minh khẩn thiết nói. Chương 31, sách cổ châu báo 2. Trước mặt hai người hoàn toàn ngây dại. Cái kia lão thái rỗi ra 5 cái đầu ngón tay, nhưng lại muốn 5 vạn, nhưng là hoàn toàn thật không ngờ Giang Minh hội lý giải thành 50 vạn. Tại Giang Minh nói ra miệng về sau. Lão thái cùng nàng kia liền há to miệng, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, không nghĩ tới Giang Minh lại chính mình lại bỏ thêm giá, hay vẫn là một thêm tiểu lại là 50 vạn, phản phất tiền kia không phải tiễn đồng dạng. Nàng kia càng là không nghĩ tới Giang Minh sẽ nói ra cao như vậy đích giá cả, tại nàng xem ra, cái kia ngọc bản thân cũng không đáng tiễn, trước khi sở dĩ cho đến 1 vạn giá cả, còn hoàn toàn là cân nhắc này 500 năm còn không biết là có hay không là thật đích niên đại. Nàng không cho rằng Giang Minh Hội là người ngu, cho nên nàng nhận định Giang Rõ là cùng cái này lao thái một đi lừa gạt đấy. Bảo an. Nàng không chút do dự gọi tới 3 người cao ngựa lớn đại hán, đem cái này lưỡng lừa đảo vành ra đi. Hai vị, thỉnh. Hắn một người trong bảo an lễ phép địa đi tới thỉnh Giang Minh hai người đi ra ngoài. Giang Minh tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình ra bán tiên thạch sẽ bị người đem làm lừa đảo vành ra đi. Cười khổ một cái. Bà ngươi đi ra ngoài trước à, ta cái này còn có chút việc, trong chốc lát ta đi ra tìm ngươi. Giang Minh cũng không để ý tới 3 người kia, hướng cái kia lão thái nói ra. Cái kia lão thái cũng không nghĩ tới sự tình có thể như vậy, bất đắc dĩ gật đầu, một cái bảo an liền dẫn nàng đi ra ngoài rồi. Thời điểm ra đi, vẫn không quên dặn dò một câu, ta ở bên ngoài chờ ngươi a, chàng trai. Tiên sinh, chẳng lẽ muốn ta hai người đánh sao? Nói chuyện chính là còn lại 2 cái bảo an bên trong đích một cái. Đầu tiên, ta không phải gạt tử. Tiếp theo, muốn mời ta đi ra ngoài, còn phải cầm chút thực lực đi ra mới được. Giang Minh cười nói. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy buồn cười một màn. Cái kia đừng trách ta hai người động thủ thời điểm nắm chắc không tốt lực đạo. Đằng sau một người mở miệng nói, hiển nhiên, Giang Minh chọc giận hắn. Đi lên là một cái đơn giản địa cầm nã thủ. Giang Minh chỉ là tránh ra, hắn không muốn thương tổn phạm nhân. Cái này 2 cái phạm nhân cũng không chọc giận hắn. Bản ý của ta tới đây, là muốn bán một khóa thạch đầu. Không biết tiểu thư có thể xem sau lại quyết định phải chăng đem ta hoanh ra đi. Giang Minh một bên trốn tránh 2 người kia công kích, vừa hướng cái kia trong quẩy nữ hải nói ra. Cái kia 2 cái bảo an gặp Giang Minh như thế trơn trượt, còn chưa không đem chính mình 2 người để ở trong mắt, lập tức nóng tính tán loạn, trên tay công kích lại mãnh liệt thêm vài phần. Nhưng Giang Minh y nguyên nhàn nhã tự nhiên, dù sao kém được nhiều lắm. Nàng kia sắc mặt nhưng lại càng ngày càng lúng túng. Ngừng, nàng kia kêu lên, 2 cái đổ vô dụng. Cái kia 2 cái bảo an tức giận địa lui xuống dưới. Giang Minh nhìn ở trong mắt cảm thấy kỳ quái, đồng dạng là làm công, vì cái gì nàng kia đối với 2 người này lại dám ra lệnh? Xem ra cái này thân phận của cô gái cũng không phải một cái đơn giản thu hàng tiểu thư. Cái này lại không phải Giang Minh quan tâm đấy. Ngươi nói ngươi là ra bán thạch đầu, vậy ngươi cầm khỏa thạch đầu đến cho ta xem một chút a. Nàng kia lời nói mặc dù nói được thập phần hùng hậu, nhìn như cảm thấy nàng cho rằng Giang Minh định cầm không xuất ra đồ gì tốt đi ra, nhưng là Giang Minh nhưng có thể tin tưởng cảm giác được lòng của nàng hư. Nàng kia sợ Giang Minh thật có thể xuất ra tốt đông. Như vậy, chính mình trước khi sở hữu tất cả suy luận cũng không có phong tự phá rồi, chột dạ địa hướng góc tường nhìn lại, ở phía sau kia, ra ra cùng ca ca thế nhưng mà chờ xem chính mình chê cười đấy. Giang Minh tự nhiên là phát hiện ánh mắt của nàng. Thuận cái này nàng ánh mắt nhìn lại, là một cái máy giám thị. Loại vật này giống như vậy thương thành khắp nơi đều có, không có gì kỳ quái đấy. Giang Minh tò mò nhưng lại cô gái này thân phận chân thật. Giờ phút này, tại cao ốc trong một cái phòng. Một lão một thanh niên chính chằm chằm vào máy giám thị màn hình, cái kia biểu lộ hết sức nghiêm túc. Tuyệt đối là cái cao thủ. Lão giả kia nói ra, tiểu dịch, ngươi nhanh xuống dưới. Đừng làm cho tiểu vân lại chọc phiền thoái. Ra ra, ngươi cũng đừng nhìn lầm rồi. Xem tuổi của hắn bất quá 20, ta xem hơn phân nửa chỉ là thân pháp không tệ mà thôi. Người tuổi trẻ kia hình như có khinh thường. Ta lúc nào xem nhìn lầm qua, gọi ngươi đi ngươi liền đi. Một hồi muội muội của ngươi thùng cái soạn, ba của ngươi trách tội tại nàng cũng đừng tới tìm ta đi cầu tình. Lão giả kia cả giận nói. Ánh mắt lại hay vẫn là chăm chú nhìn cái kia trên màn hình người trẻ tuổi. Người này tâm địa không xấu, bằng không thì vừa mới hạng vừa hạng đỉnh 2 người bất tử cũng thương, ngươi đi xem hắn rốt cuộc là bán cái gì thạch đầu. Cũng đừng là tới bới lông tìm vết, tự không tránh khỏi ta muốn xuất thủ. Đằng sau câu nói kia tựa hồ là tại lẩm bẩm lủ bộ. Người tuổi trẻ kia trên mặt cũng là một hồi ngạc nhiên. Gia gia nhiều năm không có xuất thủ, không nghĩ tới hắn coi trọng như thế tiểu tử kia. Trong nội tâm cũng có chỗ chờ mong. Quay người kéo mở cửa phòng đi ra ngoài rồi. Người trẻ tuổi vừa ra môn, cái kia lão nhân liền cả kinh từ trên ghế đứng. Chỉ thấy cái kia trên màn hình chàng trai theo trong túi áo móc ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu tím bảo thạch. Dùng kinh nghiệm của hắn, liếc liền nhìn ra cái kia bảo thạch không có giả. Lớn như vậy bảo thạch, lại để cho hắn thập phần rung động, đồng thời đối với người nọ thân phận hay vẫn là suy đoán, sẽ là nhà ai công tử đâu này. Xem ra chính mình vẫn phải là tự mình xuống dưới một năm. Chương 32, Thương Thành chuyện lý thú 1. Hoa, lớn như vậy cái thạch đầu hoa. Cái kia nữ hoa cả kinh kêu lên. Thò tay đi đón sang sông minh trong tay tiên thạch, suy nghĩ thoáng một phát cái kia sức nặng, quả nhiên rất chìm. Nàng xanh ở bảo thạch thế ra, đương nhiên cũng nhìn ra tảng đá kia quý trọng. Hoàn toàn quên vừa mới chính mình còn xưng người trước mặt vi lừa đảo. Lớn như vậy cái bảo thạch, ngươi thật muốn bán đi. Nàng kiếp nhưng lại cảm thấy có chút đáng tiếc, đến lúc đó mua đã tới, mình nhất định muốn tới. Ngươi nói cái giá đi. Các ngươi là chuyên môn làm cái này bảo thạch sinh ý, đương nhiên so với ta cái này ngoại môn hàn thấy chuẩn. Tin tưởng các ngươi cũng sẽ không khiến ta có hại chịu thiệt, ngươi tiểu nói cái đo đếm, hợp ta ý, tiểu bán tại các ngươi. Giang Minh tuy nhiên tại trong lòng đánh giá cái đo đếm, nhưng là hay vẫn là không dám xác nhận tảng đá kia giá trị, không sợ bán thiếu đi, chỉ sợ chính mình giá khai cao bị người khác nhìn chê cười, hắn không quan tâm tiến bao nhiêu, cái này khỏa bán đi không đủ, cùng lắm thì lại bán một khỏa. Cho nên hắn vẫn là đem cái này quyền lợi tặng cho người khác. Nàng kia đang kinh ngạc khó khăn. Nếu quả thật nhắc tới thạch đầu giá trị, mặc dù không có trải qua tạo hình, nhưng là lớn như vậy cái bảo thạch sắc thực hiếm thấy, thêm chi tảng đá kia lại không phải bảo thạch, như vậy thạch đầu mình đã từng thấy một lần, đó là ra ra trước kia bà bối, chỉ có cái này một nửa lớn nhỏ. Dựa theo trước kia ra ra trong tay một cái thạch đầu tiểu tảng đá kia nửa cái lớn nhỏ cho người cho định giá tiểu giá trị 5000 vạn đến tính toán, như vậy tảng đá kia chẳng phải là vượt qua 8 vị mấy. Nàng sinh ra bảo thạch thế gia, đương nhiên biết rõ cái càng lớn thạch đầu giá trị càng cao, cũng không phải nói hai khỏa ra ra hòn đá kia có thể đổi được cái này thạch đầu đấy. Cho nên nàng gũ buồn. Nói thật, ngươi tảng đá kia ta còn phải nghiệm chứng thoáng một phát. Màu tím huyễn có thể thạch. Giang Sáng Mai tiểu phát giác từ phía trên có một người dùng vượt quá thường nhân tốc độ hướng tại đây tới gần. Nghe tới người nói lên tảng đá kia danh tự thời điểm, hắn yên tâm. Đồng thời quay đầu đi nhìn xem người tuổi trẻ kia, tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm, có lẽ còn rất dài mấy tuổi, trong cơ thể tựa hồ có chân khí lưu động, bất quá còn thập phần nhỏ yếu. Nhưng lại vậy tu luyện võ thuật phàm nhân, tại trong phàm nhân coi như là cái cao thủ. Những tu luyện này võ thuật phàm nhân, đem làm đạt tới cảnh giới nhất định sau cũng có thể bước vào tu chân huyền chiếu kỳ, nhưng lại là thập phần khó khăn, dựa vào võ thuật bước vào tu chân giới người, cũng không phải số ít. Trái lại còn rất nhiều, người như vậy tinh cùng đánh nhau, lại không tinh cùng pháp thuật. Tranh đấu thực sự thập phần khó chơi. Ca, ngươi như thế nào ra rồi, ngươi trái với ước định rồi. Cái kia trong quầy nữ hoa nhưng lại không vui. Hai tay chống nạnh, khí cổ cổ địa chầm chầm cái này cái kia người tới. Người tuổi trẻ kia nhưng lại nhìn chầm chầm liếc nàng kia, muội, một hồi nói sau. Tiểu trực tiếp hướng Giang Minh bên này rồi. Nàng kia cũng biết, ca ca nhất định là xông cái kia nhanh thạch đầu đến, liền đem thạch đầu lại đưa trả lại cho Giang Minh. Người tuổi trẻ kia nhìn nhìn hòn đá kia, vẻ mặt địa kích động. Chẳng biết có được không mượn cổ mô đánh giá. Người tuổi trẻ kia nói ra, ánh mắt lại là chăm chú nhìn Giang Minh trong tay tiên thạch. Giang Minh kỳ quái vì sao hắn xưng chính mình tiên thạch vi màu tím huyễn có thể thạch, đem tiên thạch đưa tới. Trong nội tâm nghĩ đến, cũng đừng ra lại điểm gốc dạng, mình chính là muốn bán ít tiền mà thôi. Làm sao lại như vậy không thuận lợi đây này. Người tuổi trẻ kia tay cầm tiên thạch, chỉ thấy hắn một cổ chân khí do đầu ngón tay phá ra, thẳng dò xét trong viên đá bộ. Cũng là bị ngăn tại bên ngoài. Giang Minh buồn cười, cái này tiên thạch há lại hắn bực này năng lực có thể tham tiền đấy. Xem ra hắn xác thực không nhìn được. Tại sao có thể như vậy, người tuổi trẻ kia nói thầm đến. Nhưng là lập tức phản ánh tới, đem trong tay thạch đầu đưa trả lại cho Giang Minh. Không có ý tứ, tại hạ không thể nhận biết vật ấy. Hắn biết rõ điều đó không có khả năng là thạch đầu, bởi vì hắn có thể cảm giác được hòn đá kia bên trong khổng lồ năng lượng tại lưu động, nhưng là chân khí của hắn lại dò xét không đi vào. Không biết các hạ thế nhưng mà biết rõ vật ấy danh tự, hoặc là công hiệu. Hắn nhưng lại muốn nếu như Giang Minh mình cũng không biết thứ này danh tự hoặc là tác dụng, ngược lại là có thể cho hắn đã lừa gạt đến. Dù sao vật ấy giá trị tuyệt đối cao hơn cái kia huyễn có thể thạch, ra ra trong tay huyễn có thể thạch còn là vật báu vô giá, mà tảng đá kia thể tích so với hòn đá kia vừa lớn bên trên nhiều gấp đôi. Nếu như người ta giao giá trên trời, chỉ sợ cũng được xuất huyết nhiều một phen. Hắn là đánh đỉnh chủ ý muốn bắt hạ tảng đá kia rồi. Vật ấy tên là thiên tinh, loại này màu tím lại xương tím thiên tinh. So với ta cái kia huyễn có thể thạch cao một cái đẳng trước cấp độ, nhưng lại cái kia vốn là trên lầu giám thị lão giả. Giang Sáng Mai tiểu chú ý tới cái kia theo người trẻ tuổi dưới đường đi đến lão giả. Lão giả kia đồng dạng là tu võ chi nhân, chân khí cường độ nhưng lại người tuổi trẻ kia chỗ không thể bị dựng, nhìn như chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tu chân giới rồi. Giang Minh không nghĩ tới lấy lão giả hội ở thời điểm này đi ra. Lão giả kia vừa ra tới, liền chừng người tuổi trẻ kia liếc. Người tuổi trẻ kia cũng cúi đầu. Lá gan không nhỏ, lại muốn lừa gạt người này đồ vật. Người này có lai lịch lớn, có thể xuất ra thiên tinh người, đều không là chúng ta có thể trêu chọc đấy. Trở về theo đạo huấn ngươi. Lão giả kia dùng chân khí truyền âm cho người tuổi trẻ kia, cho dù hắn lại đánh giá cao Giang Minh, cũng không nghĩ ra Giang Minh đơn giản địa đã nghe được hắn truyền âm. Cái kia dùng chân khí làm môi giới truyền âm chi thuật thật sự là quá đồ chơi cho con nít rồi, Giang Minh không cần tận lực đi nghe, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng lại đối với người tuổi trẻ kia ấn tượng giảm 3 phần. Chương 33, thương thành chuyện lý thứ hai. Giang Minh cười khổ một cái. Vốn không nghĩ tới lão giả sẽ ra ngoài, còn tưởng rằng hắn hội một mực trộm nghe tiếp. Hắn lại đi ra giúp mình trả lời như vậy cái vấn đề, còn không có nói chúng cái này tiên thạch chân thật danh tự. Ra ra. Cái kia nữ hoa xem ra 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 rồi. Vốn xem ca ca xuống tiểu mất hứng, lúc này có khí bất quá hai người này không tuân thủ ước định. Lão giả kia khoát khoát tay, ý bảo cái kia nữ hoa im ngay. Lão hủ của mình. Lão giả kia đi lên liền báo gia tộc danh của mình, cũng cả kinh cái kia nữ hoa cùng người tuổi trẻ kia khẽ động, không nghĩ tới ra ra rõ ràng trên báo tộc danh của mình, đối với Giang Minh lại là một cái khác trở mình ánh mắt. Vốn định chứng kiến Giang Minh giật mình biểu lộ, nhưng lại thập phần thất vọng, Giang Minh chẳng những không ăn kinh, ngược lại chấn định dị thường, hiển nhiên không có bị ra ra danh hào hủ đến. Ra ra chính là cái này trong nước top 3 cổ võ cao thủ. Trước khi liệu định Giang Minh hẳn là cái kia võ thuật thế gia chi nhân, bằng không thì như thế nào hội xuất ra này thiên giá thạch đầu, chỉ cần là võ thuật thế gia người, chắc hẳn không có người chưa từng nghe qua chính mình ra danh hào, cái kia minh kiếm cổ minh vô luận là ở trong nước hay vẫn là toàn bộ thế giới đều là hô được nổi tiếng đấy. Lại không nghĩ cái này Giang Minh cũng bất vi sở động. Giang Minh mỉm cười hoàn lễ nói, nói xong nhìn về phía người tuổi trẻ kia cùng cái kia nữ hoa. Đây là lão hủ hai cái ngu muội tôn nhi, cổ dễ dàng, cổ vân. Lão giả phân biệt hướng Giang Minh giới thiệu hai người. Lão nhân gia khiêm tốn, hai vị này thế nhưng mà cơ linh được rất a. Lão giả rõ ràng nghe ra Giang Minh trong lời nói có chuyện, không khỏi có chừng mắt liếc cái kia cổ dễ dàng, hắn cho rằng nhất định là Giang Minh phát hiện cổ dễ dàng động cơ, lại cũng không dám chỉ ra. ha ha, Giang tiểu hữu có thể hay không đem thiên tinh cho ta mượn đánh giá? Lão giả kia lập tức nói sang chuyện khác. Lão nhân ra khách khí, nói xong đem trong tay tiên thạch lần nữa lần lượt đi ra ngoài. Quả nhiên là thiên tinh, bực này kỳ bảo tiểu hữu thực cam lòng, cho, lấy ra bán đi. Lão giả hơi chút tra nhìn một chút, nhưng lại không có giống cái kia cổ dễ dàng dùng chân khí đi dò xét, bởi vì hắn biết rõ cái kia là vô dụng đấy. Lão giả lộ ra hết sức kích động. Hắn không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy thứ này, lần thứ nhất nhìn thấy thứ này nhưng lại tại 18 tuổi năm đó, do một tuổi trẻ đạo sĩ trong tay chứng kiến. Chính mình một thân võ học cũng là được trẻ tuổi đạo sĩ chỉ điểm mới có thể đạt đến bây giờ thành quả. Thế nhưng mà về sau lại cũng tìm không được nữa đạo sĩ kia đích hướng đi. Không nghĩ tới hôm nay rồi lại tại một người tuổi còn trẻ trong tay nhìn thấy. Cho nên đối với Giang Minh thân phận thập phần coi trọng, mới có thể tại cổ dễ dàng chuẩn bị lừa gạt Giang Minh thời điểm lên tiếng đánh gãy. Vốn hôm nay tới cái này chi nhánh là vì cùng cái này cháu gái Cổ Vân chơi một cái trò chơi, Cổ Vân muốn thể nghiệm thoáng một phát cái này quầy hàng tiểu thư sinh hoạt. Hai người chỉ là theo tới bảo hộ đấy. Cổ Vân đánh cuộc mình có thể dùng thật sự giá cả thu vào tốt nhất bảo thạch, Cổ Minh cùng Cổ Dễ Dàng tự nhiên là đánh bạc nàng làm không được. Hai người trừ phi Cổ Vân bị thương tổn hoặc là uy hiếp mới sẽ xuất hiện. Cho nên mới có hai người xuống thời điểm cái kia Cổ Vân có chút tức giận bộ dạng. Bảo vật nên có bảo vật giá trị, một mặt chân tàng lại không đi phát huy bảo vật tác dụng, cái kia bảo vật cũng đã thành phế vật. Giang Minh thả ra những lời này hoàn toàn là sương mù đạn. Hắn biết rõ lão giả bao nhiêu biết rõ điểm thân phận của mình rồi, lão giả kia hỏi Giang Minh câu nói kia cũng thực là ở thăm dò Giang Minh. Bởi vì bảo vật như vậy đối với cao thủ mà nói thật sự là trọng yếu, trên cơ bản người khác đều là tốn hao tâm huyết đi được đến, không có nghe đã từng nói qua hội bán của cải lấy tiền mặt đấy. Giang Minh những lời này nói ra, không hiểu làm được người nghe xong cảm thấy Giang rõ là cái văn nhân nha sĩ, tư tưởng rộng rãi. Nhưng là hiểu công việc mọi người từ đó biết rõ cơ bản nhất một điểm, cái kia chính là Giang Minh không thể nào là cái kia. Võ học cao nhân. Chẳng lẽ thật không phải là cao thủ? Lão giả kia tại trong lòng suy đoán, hắn ý nguyên không dám cắt nhưng. Đã người khác muốn bán, đối với chính mình mà nói tựu là chuyện tốt, làm gì để ý nhiều như vậy, chính mình mua xuống là được. Nếu như hắn là cái cao nhân hoặc là võ thuật thế gia công tử, ngược lại là có thể kết giao. Nghĩ tới đây hắn đột nhiên kinh hãi, không như bảo vật này là hắn theo trong nhà lén ra, hoặc là tựu là trộm tại nơi khác, chính mình quả quyết mua xuống. Có thể có được như vậy bảo vật thế gia tuyệt đối không đơn giản, đến lúc đó đã có thể kết liễu án rồi. Lại liên tưởng đến vừa mới cái kia thân pháp quỷ dị, Cổ Minh rõ ràng có chút u buồn. Đây hết thể tự nhiên là bị ở đây ba người xem tại trong mắt. Cái kia Cổ Dễ Dàng cùng Cổ Vân nhưng lại kỳ quái, gần đây hấp tấp, nói một không hai ra ra, như thế nào sẽ như thế không quả quyết. Giang Minh nhưng lại đang lo lắng đừng lại xảy ra điều gì gốc dạng, chính mình còn muốn sớm chút bán đi thạch đầu đi tìm một chỗ tốt phòng ở đây này. Hiện tại thời gian đều sau giờ ngọ 2 điểm rồi. Bán cái thạch đầu lại ra nhiều như vậy gốc dạng. Mong rằng tiểu hữu có thể không cáo chi lão hủ bảo vật này lai lịch, cùng với xuất ra chứng minh, nếu không, lão hủ không dám cắt nhưng nhận lấy này loại bảo vật. Lão giả tuy nhiên cảm thấy như vậy có chút vô cùng nhân tình, nhưng là hay vẫn là cẩn thận là hơn. Giang biết rõ ba người này đối với chính mình thật là hoài nghi. Xem ra không lộ ra chút thực lực đến, tảng đá kia thật đúng là bán không được rồi. Giang Minh cười khổ lắc đầu. Chương 34, lộ một ít tay một. Giang Minh cười khổ lắc đầu. Cái kia Cổ Minh cũng là không có ý tứ khó xử tại Giang Minh, tất cũng không biết đạo Giang Minh ngọn nguồn. Nhưng là lại không thể không coi chừng làm việc, cũng đành chịu cười cười. Giang Minh cũng không làm khó dễ hắn, lại là đang nghĩ như thế nào biểu hiện thực lực của mình, rất cao hội làm sợ người ta, không chừng lại đến cái bái sư sự kiện, quá thấp, lại không thể để cho người khác tin phục. Như vậy đi, hai người các ngươi đều hiểu công phu, tự hai người các ngươi cùng tiến lên đến công kích ta. Ta không hoàn thủ, chỉ phong ngự, chỉ cần các ngươi có thể làm cho ta bước ra cái này vòng, vậy cho dù là ta thua, lấy thạch đầu liền cũng sẽ đưa cùng các ngươi, nếu như ta thắng, các ngươi liền mấy tốt tiễn, thạch đầu cũng quy các ngươi. Giang Minh nói. Cái kia dưới chân nhưng lại xuất hiện một cái chuồng, vừa vặn có thể đứng tiếp theo người. Lão giả kia ngây dại, hắn không nghĩ tới Giang Minh có thể như vậy xử lý. Con nhỏ, khẩu khí lại rất lớn. Không cần ông nội của ta ra tay, ta cái này đến chiếu cố ngươi. Tại để ổ cả buổi Cổ Dễ Dàng nhưng lại nhận không được cơn tức này, lập tức nổ lên, công hướng Giang Minh. Lão giả kia cũng có phần tức giận Giang Minh tự đại, cũng không ngăn cản, cũng không tiến lên công kích. Hắn muốn dùng Cổ Dễ Dàng thế lực, tuy nhiên không có khả năng chiến thắng Giang Minh, nhưng là muốn cho Giang Minh rời ra cái kia chuồng. Nhất định là không có vấn đề đấy. Huống hồ chung quanh nơi này đều là người, không thiếu được có khác thế ra ánh mắt. Đến lúc đó, nếu truyền đi Minh Kiếm Cổ Minh cùng Tôn Nhi Cổ Dễ Dàng liên thủ công kích một người tuổi còn trẻ chàng trai, hắn có thể gánh không nổi cái này mặt. Người trẻ tuổi, nóng tính tựu là trọng. Được sửa. Giang Minh nhưng lại không thích cái này Cổ Dễ Dàng, trực tiếp mở miệng kích thích hắn. Đối với hắn đánh tới một quyền, nhưng lại nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng một đẩy, liền hóa mở đi ra. Dịch Nhi. Cái kia Cổ Minh mắt thấy Cổ Dễ Dàng bị đối thủ chọc giận, tâm sợ Cổ Dễ Dàng bị thương tổn, trực tiếp một ngụm chân khí giống ra, đem Cổ Dễ Dàng theo giận dữ trong uống đi ra. Giang Minh Bạch nhưng biết rõ Cổ Minh dụng ý, chỉ là cười cười, cũng không để ý tới, dù sao Cổ Dễ Dàng cùng hắn kém được nhiều lắm. Bất kể là giận dữ bên trong đích hắn hay vẫn là tỉnh táo bên trong đích hắn, muốn cho chính mình rời ra cái này vòng đều khó có khả năng. Ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, ta chỉ dùng thể thuật tại các ngươi đấu, chỉ cần có thể để cho ta bước ra cái này vòng, các ngươi thắng. con mắt nhìn về phía cái kia của mình, những lời này nhưng lại liền Cổ Minh cũng có chút phẫn nộ rồi. Lại còn không có tiến lên đây động thủ. Lúc này thời điểm, bên ngoài đã vây lên rất nhiều người, đều là nhìn đến đây đánh đi lên, vây sang đây xem náo nhiệt đấy. Hắn càng không khả năng cùng Cổ dễ dàng liên thủ công kích Giang Sáng Tỏ. Cái kia Cổ dễ dàng tỉnh táo lại về sau, công kích trở nên có chút kết cấu rồi. Nhưng Giang Minh đều là một tay đẩy ra hắn sở hữu tất cả công kích, là nhẹ như vậy còn tì nhạc đi. Thời gian trôi qua một khắc rồi, cái kia Cổ dễ dàng nhưng lại mệt mỏi có nộ, đến bắt đầu đến bây giờ, Giang Minh đều là phụ tay phải, đưa tay trái đẩy ra chính mình sở hữu tất cả công kích. Chính mình thậm chí ngoại trừ tay trái của hắn, liền ống tay áo của hắn đều không có đụng phải thoáng một phát. Chân khí của mình đụng phải tay của hắn, thoải mái mà tiến vào trong cơ thể của hắn, nhưng này người rõ ràng một chút việc đều không có. Hay vẫn là bày biện cái kia phó khuôn mặt tươi cười, còn chưa không nhìn chính mình liếc, vẫn luôn là chằm chằm vào ra ra. Cổ Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mỗi lần nhìn như không thể tránh thoát một kích đều bị hắn dùng cái kia tay trái hoàn mỹ ngự mở. Hơn nữa Giang Minh trên người hoàn toàn không có chân khí chấn động, nói rõ hắn thật sự vô dụng một điểm chân khí. Nhìn xem Cổ dễ dàng cùng Giang Minh chiến đấu, lão giả tại trong lòng quy hoạch lấy nhược là mình cùng hắn một trận chiến, hắn sẽ như thế nào? Suy nghĩ một lát, hắn hay vẫn là giật mình phát hiện, Giang Minh y nguyên hội dùng cái kia tay trái, đem chính mình sở hữu tất cả công kích ngự mở. Chương 35, lộ một ít tay hai. Ngừng. Cổ dễ dàng nói nhỏ, nhưng là thanh âm nhưng lại truyền vào mỗi người trong lỗ tai. "Tốt, ngươi thắng. Ta tin tưởng thực lực của ngươi đủ để có được bảo vật này rồi." Cổ Minh cũng không phải gian ngoan mất linh chi nhân, trong lòng biết dù cho chính mình cùng Cổ dễ dàng dù cho hai người cùng tiến lên, cũng không có khả năng lại để cho Giang Minh ra tay phải hắn, đương nhiên sẽ không đi mậu tự tìm xấu. Thầm nghĩ, quả nhiên là cao thủ, xem ra người trẻ tuổi kia thật sự là đạo kia gia chi nhân rồi. Giang Minh nghe đến lao giả, đột nhiên dừng lại. Cái kia Cổ dễ dàng lại làm không được, trực tiếp một quyền hoành thượng du trưởng Giang Minh phần bụng. Giang Minh không bức không tránh, là nên lại để cho hắn thụ chút giáo huấn rồi. A. Nhưng lại cái kia Cổ dễ dàng có tiếng kêu thảm thiết. Nương theo lấy còn có cái kia nứt xương thanh âm. Cổ dễ dàng sắc mặt càng thêm khó coi rồi, đồng dạng cũng có kinh ngạc. Người vây xem đối với Giang Minh nhưng lại thập phần bội phục, tuy nhiên bọn hắn cũng không cho rằng Giang Minh có thể thắng được của mình, nhưng là cái này biểu hiện ra ngoài công phu nhưng lại đủ mạnh. Cũng dần dần điệu tản ra đi. Ca, làm sao vậy? Một mực ở một bên nhìn xem Cổ Vân nhưng lại không rõ, vì cái gì rõ ràng là ca ca đánh trúng vào cái kia lừa đảo, ngược lại ca ca tại đây kêu thảm thiết, còn tự hồ bị thương. Cổ dễ dàng nhưng lại kêu rên một tiếng, quay người đi nha. Tuy nhiên thập phần không phục, nhưng là thực lực sai biệt nhưng lại còn tại đó, cũng không thể không túi đầu. Giang tiểu hữu hảo công phu, lão hủ cảm thấy không bằng muốn. Gặp người bầy tán đi, lão giả mới hậm hực nói ra. Hừ, xú tiểu tử, ngươi vận khí tốt, ông nội của ta có thể là cao thủ chân chính. Cái kia Cổ Vân nhưng lại không phục chính mình ra ra. Tiểu Vân. Lão giả kia ngọn nguồn quát, đi xem ca của ngươi thường, cho hắn sát điểm thuốc mỡ. Cái kia Cổ Vân bị tức giận quay người mà đi, hay vẫn là không quên bạch Giang Minh liếc. Giang Minh chỉ có cười khổ. Mong rằng tiểu hữu lên trên lầu đàm phán. Cổ Minh nói. Hắn muốn từ Giang Minh nơi đó giải thoát một phát cánh cửa kia, đạo môn. Nếu là có cơ hội, cũng muốn bước vào cánh cửa kia, đạo môn. Không cần, Giang Minh ở đâu không biết Cổ Minh ý định, trước tiên cho cử tuyệt, cổ tiền bối hay vẫn là khai cái đo đếm cho ta, ta lấy tiễn tiểu rời đi. Ta cần dùng gấp đây này. Đằng sau lời kiệt nhưng lại nửa cười mà nói. Cổ Minh cũng không nghĩ tới Giang Minh nhanh như vậy liền hồi tuyệt chính mình, thêm chi chuyện vừa rồi xác thực có chút mạo muội, cũng không nên nhiều lời. Được rồi, tiểu hữu đi theo ta. Cổ Minh thập phần không cam lòng cứ như vậy bỏ qua một cái cơ hội. Giang Minh chỉ có theo cái này Cổ Minh đi vào một cửa phòng. Tiến được cái kia môn, Giang Minh liền phát hiện nơi này có rất nhiều máy giám thị. Không biết cái này Cổ Minh còn muốn thế nào. Không biết tiểu hữu thế nhưng mà cánh cửa kia, đạo môn, người trong. Cổ Minh kích động mà hỏi thăm. Hắn rõ ràng biết rõ đạo gia. Sắc thực không đơn giản. Giang muốn, trên miệng lại nói, ta cũng không phải là miệng ngươi bên trong đích đạo môn người trong. Hắn thật sự không muốn tại phức tạp rồi. Thời gian đã không còn sớm, hắn thầm nghĩ chạy nhanh bán đi thạch đầu, huống hồ cái kia lão thái còn ở bên ngoài chờ. Vừa mới Giang Minh dùng thần dệ thấy được cái kia lão thái tựa hồ có hơi thất vọng biểu lộ. Khả năng cái này trên địa cầu có thể nhận biết trong tay nàng bảo bối đã không nhiều lắm rồi. Cổ tiên bối hay vẫn là nhanh hoàn thành chúng ta giao dịch ra, ta còn có những chuyện khác muốn làm. Giang Minh thúc giục nói. Được rồi. Cổ Minh bất đắc dĩ nói, trước khi cũng nói, tiểu hữu thạch đầu xác thực là vô giá trí bảo, đã tiểu hữu cố tình ngược lại. Ngươi xem số này như thế nào đây? Nói xong vươn một cái đầu ngón tay. Đây là ta Cổ gia bây giờ có thể lưu động tài chính bên trong đích một nửa. Cũng là ta có thể làm chủ lớn nhất hạn độ rồi. Cái kia biểu lộ tựa hồ có chút bất đắc dĩ chính mình chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy rồi, lo lắng Giang Minh ngại ít. Chương 36, lộ một ít tay ba. Giang có hiểu hay không Cổ Minh cụ thể giá cả, nghĩ đến hắn cũng không dám mông chính mình. Tiểu theo như ngươi nói giá cả a. Giang Minh mỉm cười nói. Tiểu hữu thật sự là thông khoái, lao hủ bội phục. Cổ Minh tự nhiên là hết sức cao hứng rồi, đã có cái này thạch đầu, mình cũng hứa có thể đột phá hiện tại tầng thứ. Trực tiếp lấy ra một tờ thẻ vàng, lên trên tìm chín vị mấy. Giang cũng giật giật, vừa mới cho là hắn nói 1000 vạn, không nghĩ tới nhưng lại nói 10 ức. Bất quá dùng Giang Minh tâm cảnh, chỉ là tại trong lòng biến sắc thoáng một phát. Trên mặt vẫn là bảo trì vừa mới mỉm cười. 10 ức, hoàn toàn vượt qua suy đoán của hắn, kết hợp với trước kia cùng khổ thời gian, Giang Minh không thể không cảm thán kẻ có tiền cùng người nghèo chênh lệch. Hôm nay, chính mình về tới tu chân giới, có bực này vô liếng, coi như là hoàn thành trước kia một cái nho nhỏ nguyện vọng rồi. Tu chân giả thực là tu tâm, muốn làm đến trong nội tâm không lo lắng, không tiếc nuối. Giang Minh hiện tại coi như là giải quyết xong một cái cọc tâm sự. Đối với về sau tu hành có lợi mà vô hại. Chỉ là không thể sa đọa tại đây hồng trần bên trong, nếu không, chỉ biết sinh sôi tâm ma. Được tiễn, Giang Minh tại Cổ Minh ánh mắt u hoán trong rời đi. Không thể cứ như vậy bỏ lỡ, Cổ Minh tại trong lòng không cam lòng mà nghĩ lấy, hắn nhất định là đạo môn người trong. Nhìn xem Giang Minh rời đi, Cổ Minh cũng nhanh chóng thoát đi cao ốc, sở dĩ muốn dùng thoát đi hai chữ, bởi vì này cao ốc đã bị phóng viên vây được chật như nêm tối rồi. Nhiều năm không hiện sách cổ châu đáo trước đương ra người đột nhiên xuất hiện tại một cái nho nhỏ chi nhánh ở bên trong, hơn nữa thiếu niên thành công cổ dễ dàng rõ ràng bị người tại cửa nhà trêu đùa hí lộng, không đưa tới phóng viên mới là lạ. Giang Minh Bạch nhưng cũng biết chung quanh nơi này khắp nơi đều là phóng viên, chỉ dùng một điểm nhỏ thần thông liền nhẹ nhõm tránh thoát phóng viên, trực tiếp đi vào cái kia lão thái trước mặt. "Ơ, tiểu." Cái kia lão thái gặp Giang Minh đột nhiên xuất hiện, đang chuẩn bị mở miệng mời đến. Giang Minh trực tiếp đem lão thái kéo vào một ít ngõ hẻm, hắn cũng không muốn đưa tới vậy thì tại cách đó không xa phóng viên. Vừa mới như vậy một náo, cái kia trong đám người, không biết mình chỉ sợ đã là số ít. "Tiểu huynh đệ ngươi chạy cái gì a?" Đi vào cái kia hẻm nhỏ lão thái cứu đến, đồng thời nắm thật chặt trong tay ngọc. Giang Minh không khỏi cười khổ, xem ra lão thái tựa hồ sợ chính mình chiếm nàng ngọc. Giang Minh cũng không giải thích, né tránh chúng tầm mắt của người, tìm cái ngân hàng. Cho lão thái tìm một cái tám vị mấy đi qua, cái kia lão thái càng là cả kinh không ngậm miệng được rồi, vuốt vuốt cái kia mắt mở, liên tục xác định không có nhìn lầm Giang Minh chỗ điển con số về sau, a một tiếng thét kinh hãi mà ra. Cái này Giang Minh tự nhiên là ngờ tới, bắt đầu hứa hẹn 100 vạn đó là bởi vì Giang Minh còn không nghĩ tới một nhành tiên thạch rõ ràng có thể bán được 10 ức giá cả. Lão thái ngọc, nếu như Giang Minh suy đoán không tệ, giá trị so một nhành tiên thạch chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Tuy lão thái không biết cái này ngọc giá trị, nhưng là Giang Minh cũng không thể ngủ lương tâm, nếu không là bởi vì chính mình còn có rất nhiều địa phương muốn dùng đến tiễn, Giang Minh có lẽ sẽ đem cái kia 10 ức số lượng đều chia cho lão thái. Lại nhìn cái kia ngân hàng chuyển chướng công nhân, nghĩ đến tại đây tiểu trong ngân hàng công tác lâu như vậy, cũng là chưa thấy qua lớn như vậy số lượng, há miệng trương được có thể nhét hạ lượng chứng vị. Tại Giang Minh dưới sự thúc dục, cẩn thận từng ly từng tí địa chuyển bảy linh, liên tục xác định không sai về sau, mới hoàn thành giao dịch. Một người bình thường dân dụng trong ngân hàng, lúc nào hoàn thành qua như vậy giao dịch? Khoản này con số lập tức kinh động đến cao tầng. Tại Giang Minh chứng kiến cái kia công nhân giật mình biểu lộ về sau, tiêu chuẩn bị xong sẽ ở trước tiên ly khai. Về phần cái kia lão thái, tại Giang Minh liên tục yêu cầu xuống, ngân hàng xuất động mấy cái công nhân, hộ tống nàng đi về nhà. Chương 37, Tiêu Na tỉnh lại một. Giang Minh cách mở ngân hàng về sau, trực tiếp đã đến bất động sản trung tâm mua sắm một dân dụng nhà lầu. Hắn không dám suy nghĩ tiếp những cái kia đại biệt thự rồi, trải qua buổi chiều sau đó, hắn biết rõ, một tòa đại biệt thự giao dịch định sẽ khiến người khác chú ý, đến lúc đó chỉ sợ có không tránh khỏi một hồi miệng lưỡi rồi. Thi triển mấy cái tiểu pháp thuật về sau, đơn giản địa đã nhận được thân phận mới, danh tự tự nhiên không thay đổi. Chỉ lúc trước Giang Minh bởi vì mất tích, thân phận đã bị gạch bỏ rồi. An bài tốt toàn bộ hết gì đó về sau, thời gian đã là tiếp cận buổi tối 8 điểm rồi. Mẫu thân vẫn chưa có tỉnh lại, Giang Minh không khỏi cười khổ, mẫu thân thật đúng là chăm chỉ a. Nhìn lại chính mình. Giang Minh trở lại Tiêu gia thời điểm, Tiêu gia mọi người tụ trong phòng khách chờ Giang Minh. Mỗi người đều rất kích động, hơn nửa năm không có động thoáng một phát con gái lập tức muốn đã tỉnh, tự nhiên là thật cao hứng. Nhưng là bao nhiêu vẫn có chút lo lắng cái kia hy vọng lần nữa tan vỡ, cho nên mọi người tại lo lắng địa chờ đợi Giang Minh đồng thời, lại vẫn đều không hy vọng Giang Minh xuất hiện. Đều không hy vọng trong nội tâm cái kia duy nhất chờ đợi tan vỡ. Ngược lại vậy mà tạo thành như thế mâu thuẫn nghĩ cách. Giang Minh bạch nhưng không biết Tiêu gia trong lòng người mâu thuẫn. Giang Minh trấn an tốt Tiêu gia người về sau, tiến vào mẫu thân gian phòng. Chứng kiến mẫu thân y nguyên ngồi ở chỗ kia, Giang Minh trai nhìn một chút, thình lình phát hiện là một cái như vậy hạ bộ trưa, mẫu thân vậy mà ẩn ẩn sinh ra một điểm linh lực của mình. Tuy nhiên xa không kịp Giang Minh ở lại trong cơ thể nàng cái kia một đoàn chân nguyên tinh thuần, nhưng là có thể trong thời gian ngắn như vậy sinh ra khí cơ đã là kỳ tích rồi. Giang Minh không khỏi âm thầm kinh hãi. Giang Minh trực tiếp tỉnh lại mẫu thân. "Mẹ, ngươi cũng quá chăm chỉ đi à nha. Lần thứ nhất tu luyện có thể ngồi xuống lâu như vậy." Giang Minh mỉm cười nói. "Rất có ý tứ rồi, nhi tử, thật sự là rất có ý tứ rồi. Quá thần kỳ. Không nghĩ tới ngồi lâu như vậy ta rõ ràng không biết là một điểm mệt mỏi, còn rất nhẹ nhàng khoan khoái." Giang Mẫu hưng phấn mà nói đến, lâu như vậy đến nay, nàng còn là lần đầu tiên thất thố như vậy. Nàng đã bị tu chân thật sâu hấp dẫn. "Mẹ, ta chuẩn bị buổi tối hôm nay tiểu tỉnh lại Tiêu Na, ngươi cũng đến xem a, ngày mai chúng ta tiểu ly khai Tiêu gia rồi." Giang nói do nói. "Ly khai?" Giang Mẫu thậm chí có điểm không lưới, xác thực, tại Tiêu gia một mực ở đã 5 năm, có đôi khi cũng đem Tiêu gia đem làm nhà của mình. Mẫu thân nói ra, "Nhi tử, ngươi có thể nhất định phải đem Tiêu Na tỉnh lại a. Tiêu gia người tại chúng ta coi như là có ân, tuy nhiên là ngươi có ân với bọn hắn trước đây." "Ân, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin con của ngươi?" Giang Minh cười nói, "Tiêu Na cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nha." Giang Minh thần bí nói. "Tiêu Na có chỗ nào không đơn giản? Chẳng lẽ?" Giang Minh đều cảm thán mẫu thân thông minh, nhanh như vậy tiểu suy đoán đã đến. Sau đó ngươi sẽ biết, hãy để cho chính cô ta đến nói cho các ngươi ai chúng ta đi ra ngoài trước à, bá phụ bá mẫu bọn hắn cũng chờ nóng này. Tiêu Mẫu theo Giang Mẫu vừa ra tới tiểu nhìn chằm chằm vào xem. Ý a a a a, ta nói muội muội, như thế nào đến chưa không thấy, ta đã cảm thấy ngươi tuổi trẻ chút ít nữa nha. Nữ nhân đối với những này tiểu là mẫn cảm, những người khác sớm phát giác, giật mình địa chằm chằm vào Giang Mẫu, chỉ là chưa nói mà thôi, dù sao lời này nếu theo bọn hắn trong miệng nói ra tiểu thất lễ. Giang Minh chỉ là mỉm cười, tái tạo đan công hiệu hết sức rõ ràng, trước mắt trước sau dung mạo thế nhưng mà cơ hồ kém 10 tuổi, không chỉ như thế, theo về sau tu luyện, hội càng lộ ra càng tuổi trẻ. Cái kia Triệu Kim Hồng nếu có thể tu đến kim đan kỳ, đồng dạng có như vậy cải biến. Chỉ là nếu như mình không giúp hắn, chỉ sợ là không thể nào đấy. Tỷ tỷ, sau đó ngươi sẽ biết. Giang Mẫu bình thường cùng với Tiêu Mẫu thập phần nói chuyện rất là hợp ý, này sẽ cũng bán được cái nút, chỗ hấp dẫn. Thật sự là kỳ quái, từ khi Giang Minh sau khi trở về, mẹ con các ngươi lưỡng đều thần thần bí bí địa phương. Tiêu Toàn Quý cười nói, đêm nay Tiểu Na đã tỉnh, mẹ con các ngươi có thể phải hảo hảo thông báo một chút ta. Tiêu Toàn Quý y nguyên không quên nhắc nhở thoáng một phát Giang Minh. Chương 38, Tiêu Na tỉnh lại hai. Tại Giang Minh yêu cầu xuống, chỉ có bốn người đi vào Tiêu Na gian phòng. Tại Tiêu Toàn Quý vợ chồng giật mình dưới con mắt, Giang Minh đưa tay trong phòng vệ bảy một tầng đơn giản kết giới. Giang Minh sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là biểu hiện ra cho hắn hai người xem đấy. Dù sao một hồi biết nói Minh, chẳng hiện tại tiểu cho hắn vợ chồng hai người ăn khỏa thuốc can thần. Xác thực, hai người chứng kiến Giang Minh thủ pháp về sau, phần lớn là giật mình, mặt khác, cảm thấy coi như là đối với Giang Minh bao hy vọng gia tăng thật lớn hơn rồi. Xem như hiện tại trong lòng thạch đầu buông xuống một nửa. Hai người bị Giang Minh lần lượt đích thủ đoạn chấn đắc vạn phần giật mình. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn trước kia nhận thức phạm vi. Giang Minh vốn là xuất ra một khỏa bình thường hồi phục chân nguyên đang ăn dược, bọc lấy một tầng chính mình chân nguyên bỏ vào Tiêu Na trong miệng, sau đó lại lấy ra cái kia sớm liền chuẩn bị tốt vạn năm thiên tiên quả. Thiên tiên quả sinh sản nhiều tại tiên giới, là tiên nhân nguyên thần sau khi bị thương dùng cho khôi phục bình thường linh quả, nhưng là cái này vạn năm thiên tiên quả nhưng lại thập phần hiếm thấy. Thiên tiên thảo là con người làm ra trồng dưỡng, hoang dại rất ít. Tiên nhân trồng dưỡng thiên tiên thảo bách niên sẽ gặp kết xuất một quả, tên gọi thiên tiên quả. Tiên nhân đều hội đúng giờ thu, huống hồ hoang dại thiên tiên thảo cũng sẽ không còn sống qua ngàn năm. Kết xuất thiên tiên quả ngàn năm không ngắt lấy sẽ gặp hóa thành linh khí quay về tự nhiên. Cái này vạn năm thiên tiên quả chỉ có ở đẳng kia linh khí vạn phần nồng hậu dày đặc phúc địa mới có thể bảo trì không rơi. Mà như vậy phúc địa thực sự là ít đến, đều có tiên thú thủ hộ, có thể muốn cái này vạn năm thiên tiên quả đến từ không dễ. Giang Minh hoàn toàn không biết thứ này thực dụng giá trị, chỉ biết là có thể dùng đến chữa trị nguyên thần thương. Nếu kiếp trước Tiêu Na biết rõ, chắc chắn khó thở. Nếu nàng độ kiếp trước khi có thể được đến một khỏa thiên tiên quả, cũng không cần phải chuyển thế trùng tu rồi. Cái này thiên tiên quả tuy nhiên tại tiên giới chẳng khác gì là bình thường linh dược, nhưng là tại tu chân giới nhưng lại ít đến thương cảm. Cái kia Giang Minh cũng biết dùng này quả đến chữa trị Tiêu Na nguyên thần có chút lãng phí, nhưng là cũng không nghĩ ra cái quả này như thế quý giá. Nhìn xem Giang Minh lăng không xuất ra lớn như vậy cái tản ra hàn khí màu trắng trái cây, Tiêu Toàn Quý hai vợ chồng không khỏi giật mình và phần. Cái kia bọn hắn trong tưởng tượng hàn khí nhưng lại cái kia nồng hậu dày đặc tiên linh chi khí. Dù cho Giang Minh mẫu thân cũng xem không rõ. Giang Minh tướng Tiêu Na vịn tốt ngồi xếp bằng, đem thiên tiên quả đặt ở Tiêu Na trong tay. Mình cũng ngồi xếp bằng tại Tiêu Na sau lưng, tay trái niết phát quyết, tay phải đắp bên trên Tiêu Na phía sau lưng. Mặt khác ba người kinh hãi địa nhìn xem Giang Minh động tác, đây không phải cái kia trong TV chỗ diễn những cái kia võ hiệp kịch tư thế sao? Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều có điểm khó mà tin được. Tại ba người lần nữa giật mình bên trong, Giang Minh trên người nổi lên có chút ngũ sắc chi quang. Giang Minh thần dậy sớm hãy tiến vào Tiêu Na trong cơ thể. Ngày đó ban ngân bỏ cạp tại Giang Minh yêu cầu hạ thối lui ra khỏi Tiêu Na thân thể, tại ba người kinh hãi trong ánh mắt, Tiêu Na trong thân thể bay ra một đoàn khói trắng. Cái kia khói trắng bên trong, một màu bạc bỏ cạp nhỏ từ chậm rãi lộ ra thân hình. Ba người do kinh hãi chuyển biến thành sợ hãi. Tiêu Quyền Quý nhưng lại cẩn thận được rất, phát hiện lấy bò cạp nhưng lại có con gái nối khố trên mặt màu bạc phần đệm vằn bộ dáng. Chẳng lẽ tiểu là thứ này lại để cho con gái một mực ngủ say? Tiêu Toàn Quý lại là phẫn nộ lại là sợ hãi. Ba người ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên cái này bay ra bò cạp. Cái kia bò cạp chỉ chớp mắt liền biến thành một ít nữ hài bộ dáng, đối với ba người ý bảo ba người đừng lên tiếng, sau đó con mắt tiểu nhìn chằm chằm vào Giang Minh cùng Tiêu Na. Tiêu Toàn Quý muốn nói cái gì, nhưng nhìn tiểu cô nương kia tựa hồ vô hại, cũng tiểu mặc kệ. Vừa mới lại để cho hắn giật mình đồ vật rất nhanh liền lại để cho hắn thói quen. Con mắt lần nữa cố định tại Giang Minh cùng Tiêu Na trên người. Bốn người đều chú ý Giang Minh cùng Tiêu Na, cái kia bỏ cạp nhỏ tử tựa hồ còn lo lắng hơn một bậc. Chương 39, Tiêu Na tỉnh lại ba. Giang Minh coi chừng xem xét này trong cấm chế Tiêu Na, rất tốt, nửa năm qua trải vớt làm cho nàng muốn mất trật tự yếu ớt nguyên thần cường đại rồi một phần, có thể thừa nhận cái kia linh khí trong thiên địa đồng hóa chi lực rồi. Cẩn thận cởi bỏ cấm chế, Tiêu Na nguyên thần lần nữa truyền đến sợ hãi cùng kích động ý thức chấn động, Giang Minh trấn an tốt Tiêu Na. Hướng Tiêu Na truyền đạt ý của mình, lấy được Tiêu Na phối hợp sau. Giang Minh khống chế chính mình một tia chân nguyên chạy tại Tiêu Na trong cơ thể, sau đó đem Tiêu Na nguyên thần rút thành tơ mỏng, dùng chính mình nguyên thần bọc lấy cẩn thận đi dẫn đạo cái kia một tia chân nguyên. Bước tiếp theo tiểu phải cẩn thận một chút rồi, Giang Minh một bên muốn khống chế cái kia bọc lấy Tiêu Na nguyên thần chính mình nguyên thần, một bên còn muốn dẫn đạo chính mình chân nguyên đem cái kia thiên tiên quả luyện hóa tiến cử Tiêu Na trong cơ thể. Giang Minh hiện tại mới phát hiện, cái kia thiên tiên quả dược lực to lớn. trong nội tâm không khỏi cảm thán, đáng tiếc, chính mình phán đoán không ra. Tiêu Na Thương hoàn toàn không cần phải như vậy đồ tốt. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là hay vẫn là coi chừng dẫn dắt đến cái kia thiên tiên quả cùng Tiêu Na nguyên thần một tia địa dung hợp. Cái lúc này là nhất thời điểm khó khăn, Giang Minh phải bế khai Tiêu Na trên đan điền, mặc dù mình tại lơ đãng tầm đó tu luyện trên đan điền, nhưng là hắn hay vẫn là không dám đi đụng chạm, vậy đối với tu chân giả mà nói cơ hồ là cấm địa địa phương. Chỉ cần trên đan điền bị hủy, như vậy đi vào trong đó nguyên thần sẽ quy tại ở giữa thiên địa. Tuy nhiên người sẽ không chết, nhưng là sống sót cũng chỉ là một bộ không có bất kỳ tư tưởng thân thể rồi. Cho nên Giang Minh có thể bức khai tiểu bức mở. Theo thời gian trôi qua, Giang Minh cũng càng ngày càng thuần thục. Dẫn dắt lấy Tiêu Na nguyên thần đi ở thể nội, Giang Minh phát hiện chính mình đối với nguyên thần khống chế thuần thục rất nhiều, Tiêu Na nguyên thần cường độ đã vượt qua người bình thường nguyên thần rồi. Thiên tiên quả dược hiệu chỉ có một phần nhỏ bị Tiêu Na hấp thu, 90% cũng là bị Giang Minh nguyên thần hấp thu. Như thế 7749 cái chu thiên về sau, thiên tiên quả dược hiệu mới bị tiêu hóa xong. Giang Minh nguyên thần cường độ cũng đạt tới trước khi gấp 2 có thừa, bản thân tiểu rất cường đại nguyên thần, hiện tại tiểu tương đương với một cái độ kiếp hậu kỳ tu chân giả nguyên thần cường độ rồi. Bên ngoài đã qua suốt 2 ngày rồi. Giang Minh cũng không nghĩ tới hội dùng lâu như vậy thời gian. Ba người đều lo lắng địa chờ, bọn hắn muốn giúp nhau trò chuyện lẫn nhau an ủi thoáng một phát, nhưng là còn không có lên tiếng. Cái kia bò cạp nhỏ tử biến thành tiểu cô nương tiểu ý bảo bọn hắn ở thanh âm, ba người đành phải bất đắc dĩ địa im tiếng. Dùng ánh mắt truyền lại lấy trong lòng lo lắng. Suốt 2 ngày, mấy người đều không có ly khai qua gian phòng kia, trong lúc chỉ có Tiêu Mẫu ngủ 3 giờ, thời gian khác tất cả mọi người chăm chú nhìn Giang Minh cùng Tiêu Na. Rốt cục, Giang Minh trên người ngũ sắc quang dần dần biến mất rồi. Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ngũ sắc quang tản ra đi, Giang Minh tự mở mắt, tuy nhiên không phiền lụy, nhưng là thời gian dài khẩn trương cũng làm cho hắn tinh thần có chút mỏi mệt, đã xong giãn ra một hơi. Tốt rồi. Trước hết nhất đặt câu hỏi lại không phải Tiêu gia vợ chồng, mà là cái kia bỏ cạp nhỏ tử biến thành tiểu nữ hài. Nàng rất kích động. Tiêu Toàn Quý cũng không có nghĩ đến tiểu cô nương này hội so với chính mình còn kích động. Giang Minh nhưng lại không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Tiêu Na. Mọi người con mắt đều chăm chú nhìn Tiêu Na. Chỉ cần nàng có chút động tác, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Động. Trong phòng trừ Giang Minh bên ngoài 4 người đồng thời nói đến, Tiêu Na mí mắt đông lúc đích. Sau đó, cái kia lâu không mở ra hai mắt rốt cục mở ra. Tiêu Na chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt chính là 4 chương hưng phấn mặt cùng cái kia một cái nhìn như lạ lẫm đã có thập phần thân ảnh quen thuộc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, cầu vồng mỹ nhân 1. Tiêu Na chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt chính là 4 chương hưng phấn mặt cùng cái kia một cái nhìn như lạ lẫm đã có thập phần thân ảnh quen thuộc. Tiêu Toàn Quý vợ chồng hết sức kích động, lẫn nhau nắm thật chặt tay. Chứng kiến con gái tỉnh lại, Tiêu Mẫu càng là kích động được khóc lên. Giang Minh Mẫu thân cũng hết sức cao hứng, Tiêu gia cũng rốt cục giải quyết xong một cái cọc tâm sự. Gần đây đã qua 1 năm. Tiêu gia có thể bị dày vò thảm rồi. Con gái a. Tiêu Mẫu bung ra trượng phu tay, tiến lên ôm chặt Tiêu Na. Tiêu Na nhưng lại chầm chầm vào Giang Minh, Giang Minh mỉm cười nhìn lấy ấm áp một màn. Tiêu Na có chút đống nhúc nhích bờ môi. Từ miệng hình bên trên có thể biết do nàng nói, cảm ơn. Giang Minh mỉm cười xa xa đầu. Nhìn xem Tiêu Na trong mắt chảy xuống nước mắt. Tiêu Na lúc này lại là thập phần mâu thuẫn. Không biết mình là vì rốt cục đã tỉnh hưng phấn hay vẫn là vì Giang Minh xuất hiện mà hưng phấn. Trước khi một mực ở vào một loại hỗn độn trạng thái, mặc dù biết Giang Minh trở lại rồi, nhưng lại biểu đạt không xuất ra cái loại nảy cảm tình. Hiện tại đã tỉnh, cái loại nảy hưng phấn nhưng lại trở nên thập phần mãnh liệt. Giang Minh cũng biết, hiện tại Tiêu Na đối với chính mình khẳng định có đặc thù cảm tình tân phần. Chính mình nguyên thần bọc lấy nàng nguyên thần, theo ý nào đó đi lên giảng, hắn hai người đã cấu thành lần thứ nhất song tu. Mà Tiêu Na bây giờ là phàm nhân, cái loại nảy tình cảm sẽ càng thêm mãnh liệt. Nói cách khác, hiện tại Tiêu Na ở trong lòng bên trên hội thập phần ỷ lại Giang Minh. Giang Minh cũng thập phần bất đắc dĩ, chỉ hy vọng nàng tìm về trí nhớ của kiếp trước về sau, loại cảm tình này hội làm nhạt. Chủ nhân, ngày đó ban ngân bỏ cạp cũng không nên quấy rầy Tiêu Na cùng mẫu thân đoàn tụ, nhưng nhìn đến Tiêu Na cả buổi không để ý tới mình, cũng nhịn không được nữa rồi. Ngươi là? Tiêu Na hỏi, nàng tại ngủ say trong quá trình, cũng ẩn ẩn cảm thấy cái này bỏ cạp nhỏ từ tồn tại. Nhưng là hiện tại nàng đã tỉnh, tiềm thức đem nàng muốn trở thành một giấc mộng bên trong đích tồn tại. Đạt được Tiêu Na nghi vấn, thiên ban ngân bỏ cạp lộ ra thập phần bất đắc dĩ. Một chương tiểu say nô lên cao cao đấy. Nàng hiện tại còn không biết ngươi, Giang Minh lối ra giải thích nói, nếu không phải ngươi tại nàng ngủ say thời điểm trải vượt qua nàng nguyên thần, chỉ sợ là một điểm về trí nhớ của ngươi đều không có. Nha. Tiểu cô nương kia thập phần bất đắc dĩ, mặc dù chỉ là nguyên thần biến ảo, nhưng là cũng thập phần đáng yêu. Đột nhiên nàng có hưng phấn. Bên trên, nàng không biết nên xưng hô như thế nào Giang Minh, thượng tiên, hiện tại chủ nhân nguyên thần bình phục, ta có thể tỉnh lại nàng trí nhớ của kiếp trước sao? Hai người nói chuyện, 4 người khác hoàn toàn nghe không hiểu. Tiêu Na càng là kỳ quái, cái này đáng yêu tiểu muội muội vì cái gì một mực sủa chủ nhân của mình? Có thể là có thể rồi, bất quá. Giang Minh mỉm cười đến, ta đề nghị ngươi hay vẫn là chờ vài ngày a. Hiện tại ngươi chủ nhân vừa mới khôi phục, nguyên thần còn có chút chấn động, ngươi cái lúc này mở ra phong ấn hóa, có nhiều thứ nàng còn tiêu hóa không được. A, tiểu cô nương kia lại đột trí rồi. Các ngươi đang nói cái gì hả? Tiêu Na hỏi mấy người thậm chí nghĩ hỏi vấn đề. Sau đó ngươi sẽ hiểu. Giang Minh cố tình thần bí, cái kia bò cạp nhỏ tử cũng là che miệng cười cười. Đương nhiên, mọi người nghe được trầm xuống trọng tiếng lẩm bẩm vang lên, đảo mắt nhìn lại, nhưng lại Tiêu Toàn Quý ở một bên ngủ rồi. Mọi người ha ha cười cười, hào khí sinh động. Cái này chết tiệt quỷ, con gái tỉnh, hắn rõ ràng ngủ rồi. Tiêu Mẫu Hoan chết đến. Mọi người lại đã trầm mặc, Tiêu Na bung ra tay của mẫu thân, đem phụ thân nghiêng ngủ thân thể phóng chính đến chính mình. Nàng đương nhiên biết rõ, cha mẹ khẳng định vì chính mình thập phần lo lắng. Lúc này phụ thân thấy mình rốt cục đã tỉnh, trong lòng thạch đầu buông xuống, trải qua thời gian dài, bởi vì phát sầu mà mất ngủ hắn cứ như vậy ngủ rồi. Chương 41, cầu vồng mỹ nhân 2. Giang Minh xem nhìn thời gian, bên ngoài vừa mới sáng lên. Chứng kiến tất cả mọi người thập phần mỏi mệt, xem ra chỉ có buổi tối lại đến thuyết minh rồi. Tiểu cô nương kia hóa thành bò cạp trực tiếp lại bay vào Tiêu Na trong cơ thể, sợ tới mức Tiêu Na một hồi kinh hô. Giang Mẫu cùng Tiêu Mẫu cũng là thập phần giật mình, tuy nhiên là nhìn xem nàng đi ra, nhưng là mắt thấy một cái đại người sống trực tiếp tiểu tiến vào Tiêu Na thân thể, hay vẫn là thập phần giật mình đấy. Giang Minh an ủi khẽ đảo Tiêu Na về sau, liền gọi hai vị mẫu thân đi đi ngủ đây. Trong phòng chỉ còn lại Giang Minh cùng Tiêu Na rồi. Tiêu Na rõ ràng có chút xấu hổ. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút ta. Giang Minh đánh vỡ xấu hổ. Cũng tốt, lâu như vậy không có hoạt động, thân thể có chút không nghe sai sử rồi. Tiêu Na lập tức đồng ý. Chúng ta đi một chỗ. Giang Minh thần bí nói. Đi nơi nào? Người nhắm mắt lại. Tiêu Na cảm giác thân thể bị nâng lên. Trong nội tâm nàng không khỏi đụng đụng chừng ngày. Cảm giác thân thể đang bị lớp 10 kỳ quái đồ vật bao vây lấy, làm cho nàng rất có cảm giác an toàn. Nàng cảm giác được thân thể đang nhanh chóng địa đi lên trên. Tốt rồi, có thể mở to mắt rồi. Tiêu Na mở to mắt, không muốn nhìn xuống, nhìn thẳng phía trước. Đập vào mắt chính là cái kia lam lam bầu trời, cùng cái kia mới sinh mặt trời. Đẹp quá, Tiêu Na cảm thán nói, nhưng hay vẫn là nhịn không được đi xuống đất nhìn lại, mây trắng, vạn dặm mây trắng. A, không có gì bất ngờ xảy ra địa lên tiếng kinh hô. Thật lâu, Tiêu Na đều không có lên tiếng, hiển nhiên là bị sợ ngây người. Ta không phải đang nằm mơ a? Tiêu Na cảm giác đầu tiên tựu là đang nằm mơ, ta rõ ràng phi trên trời. Không phải nằm mơ, thật sự. Giang nói rõ nói. Ta thật sự phi đi lên. Tiêu Na hưng phấn được kêu to, không có Giang Minh trong tưởng tượng sợ độ cao phản ứng. Tiêu Na mở ra hai tay, Giang Minh khống chế phi kiếm về phía trước bay đi. Minh, chúng ta đi truy mặt trời. Tiêu Na kích động cho hết toàn bộ thả, liền đối Giang Minh xưng hô cũng trong lúc vô tình cải biến. Đột nhiên, Tiêu Na thu hồi hai tay, xoay đầu lại giật mình địa nhìn xem Giang Minh. Ngươi làm sao làm được? Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi đây này. Giang Minh mỉm cười đến. Xem hết mặt trời mọc, chúng ta tìm một chỗ, ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Không, hiện tại tiểu nói cho ta biết. Tiêu Na chú ý lực hoàn toàn chuyển rời đến Giang Minh trên người, nàng biết rõ hiện tại Giang Minh quyết không phải trước kia Giang Minh. Đầu tiên là khí chất, lại có là ăn nói. Trước kia Giang rõ là tích chữ như vàng, tiểu lấy trước cùng một chỗ đọc hơn 2 năm sách, hắn và nàng nói còn không có hôm nay hơn một ngày. Xinh đẹp như vậy mặt trời mọc không nhìn rồi hả? Giang Minh cười hỏi. Không nhìn rồi, ngươi mau nói cho ta biết chuyện của ngươi. Được rồi. Giang Minh khẽ cười nói, ta lại mang ngươi đi một chỗ. Nói xong mang lấy phi kiếm cải biến phương hướng về sau, tật bay ra ngoài. Cả kinh Tiêu Na tiếng kêu sợ hãi xen kẽ tại đây cao cao tầng mây bên trong. Giang Minh mang theo Tiêu Na bay đến lần trước Tiêu Na rơi xuống nước địa phương. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì hả? Tiêu Na hỏi, ngươi tiểu là ở chỗ này liều lĩnh nhảy xuống nước tới cứu ta đấy. Nhìn thân sắc, hiển nhiên là tràn đầy cảm khái. Câu chuyện tiểu là từ nơi này bắt đầu đó a. Giang Minh thần bí địa cười đáp, mấy năm này, ta một mực đều ở đây phía dưới. Tiêu Na theo Giang Minh chỉ phương hướng nhìn lại, đúng là nàng rơi xuống nước chỗ kia hạ du cái kia thác nước nhỏ. Tuy nhiên cùng nàng rơi xuống nước chỗ cách xa nhau có chút xa, nhưng là tại đây cao giữa không trung, Tiêu Na cũng thấy thập phần tin tưởng. Ngươi nói ngươi một mực ở đằng kia dưới thác nước mặt. Tiêu Na khó mà tin được mà hỏi thăm. Chương 42, cầu vồng mỹ nhân 3. Giang Minh khẳng định gật đầu. Đi, ta mang ngươi vào xem. Nói xong, mang lấy phi kiếm nhanh chóng đi vào cái kia trên thác nước. Giang Minh thả ra thần dệt, cha nhìn một chút xung quanh, xác định không có những người khác tại, mới thu hồi phi kiếm chậm rãi rơi xuống. Mang theo Tiêu Na phiêu ở đằng kia hồ sâu trên mặt nước, trên thác nước nước phi lưu mà xuống, hóa thành nước vũ, gần không được Giang Minh cùng Tiêu Na thân thể. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây bắn xuống đến, thất thải hào quang tại thủy đàm bên trên tản ra. Cầu vồng, ha ha, Tiêu Na bị cái kia xinh đẹp cảnh sắc hấp dẫn, ta tại cầu vồng bên trên. Giang Minh xa xa đầu, trước kia cùng Tiêu Na tiếp xúc tiểu, không biết Tiêu Na tính cách. Lúc này xem ra, nàng thập phần hoạt bát sáng sủa. Giang Minh tại nàng bên cạnh đều bị cuốn hút rồi. Giang Minh nhìn xem Tiêu Na cái kia khoái hoạt thân ảnh, tại hoàn cảnh như vậy xuống. Giang Minh phát hiện, Tiêu Na là đẹp như vậy. Không khỏi chân tình, trong cơ thể chân nguyên vừa nhanh chóng vận chuyển. Thật đẹp. Giang Minh không khỏi thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng liền tỉnh ngộ lại. Không khỏi cũng có chút thẹn thùng. Cái kia Tiêu Na nhưng lại làm bộ không nghe thấy, nhưng là cái kia trên mặt đỏ mặt nhưng lại không thể gạt được Giang Minh. Kinh này một phen, Tiêu Na cũng không chơi tâm rồi, nghiêm mặt nói. Bàn giao nhắn nhủ a. Giang Minh cười cười, ta chính là tại đây đấy đầm ngây người gần 5 năm. Ngươi nói ngươi tại đây dưới nước chờ đợi 5 năm. Tiêu Na vẫn có chút giật mình, nhưng là tưởng tượng Giang Minh biểu hiện ra ngoài bổn sự, tự bình thường trở lại, ngươi tại cái này mặt chờ đợi 5 năm, đi ra liền có bực này bổn sự, nàng nói thầm lấy, không được, ta cũng muốn xuống. A. Lời còn chưa nói hết, Giang Minh liền dẫn Tiêu Na chìm nước vào ở bên trong rồi. dùng màu đen thủy thuộc tính chân nguyên khởi động một cái thuẫn, cái kia nước ngay tại cách hai người thân thể một phần mễ, m, địa phương. Trông rất đẹp mắt. Giang Minh đánh ra một cái phân nước quyết, rất nhanh địa đi vào chính mình tu luyện tảng đá kia bên trên. Tiêu Na còn không có phản qua thần đến, giật mình địa chầm chầm vào chung quanh xem. Giang Minh triệt hồi chân nguyên thuẫn, chỉ bảo trì cái kia giọt nước không ướt nhẹp Tiêu Na quần áo. Tiêu Na lần nữa như xem quái vật đồng dạng nhìn xem Giang Minh. Ta chính là tại lấy trên tảng đá đã ngồi 5 năm, Giang Minh mỉm cười chỉ vào dưới chân thạch đầu nói ra, à, chính xác ra là 5 năm năm. 5 năm năm tiểu nằm ra cái đồ biến thái. Tiêu Na lại để cho Giang Minh một hồi cười khổ. Đó lấy, Giang Minh đem tình huống của mình hướng Tiêu Na nói đến. Kể cả cái kia tu chân giới sự tình. Những vật này buổi tối đều nói cho nàng biết, chẳng hiện tại tiểu quán thâu một điểm. Tiêu Na miệng không có nhắm lại qua, không phải giật mình há mồm tiểu là hỏi một vài vấn đề. Biểu lộ một mực bảo trì bộ dáng giật mình. Chiều ý của ngươi là nói, Tiêu Na phục hồi tinh thần lại, ngươi đều là đã sống nhanh 150 tuổi lão nam nhân rồi hả? Giang Minh cười khổ, hắn không nghĩ tới Tiêu Na sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là như vậy. Không biết mình đem nàng chân thật tình huống nói cho nàng nghe xong, nàng có thể hay không cảm giác mình già hơn. Tu chân giới cũng không phải là bọn chúng đều là nhân tài, kỳ tài. Như Giang Minh như vậy chỉ dùng bách niên nhiều chút thời gian tiểu tu đến xuất khiếu không thể nói chưa từng có ai hậu vô lai giả, nhưng là tuyệt đối là ít càng thêm ít. Người bình thường nếu muốn tu đến độ kiếp kỳ chỉ sợ không muốn cái ngàn năm thậm chí là mấy ngàn năm là rất không có khả năng. Cứ như vậy tính toán, Tiêu Na tuổi thọ. Giang Minh cũng không nói gì hắn gặp được cái kia thứ hai hạo thiên sự tình. Hắn cảm thấy còn không phải lúc. Minh. Giang Minh Tiêu Na đột nhiên lại nghiêm mặt chằm chằm vào Giang nói rõ đến, ngươi dẫn ta tu chân a. Ngươi nhớ rõ buổi sáng tiểu cô nương kia a. Giang Minh không để ý tới Tiêu Na vấn đề, mà là lại hỏi Tiêu Na một vấn đề. Chương 43, Thủy Vân Tiên Tử 1. Ngươi nói cái kia bay vào ta trong thân thể đáng yêu tiểu muội muội a. Như thế nào hội không nhớ rõ a? Bất quá ngươi không nói ta vẫn còn đã quên, nàng như thế nào hướng ta trong thân thể phi a? Thật là kỳ quái. Nàng là yêu. Giang Minh một câu đem Tiêu Na sợ hãi. Ngươi nhớ rõ ngươi khi còn bé đọc sách lúc ấy, trên mặt có một nhanh bỏ cạp hình ngân bản sao? Giang Minh lại hỏi. Nhớ rõ a, cả đời này đều nhớ rõ. Tiêu Na đối với cái kia nhanh ban một mực đều rất kiêng kỵ. Cái kia chính là nàng. Giang nói rõ nói. Cái gì? Tiêu Na thập phần giật mình, ý của ngươi là nói, nàng là một chỉ bỏ cạp. Giang Minh gật gật đầu. Nàng chẳng những là một chỉ bọ cạp, vẫn là của ngươi khế ước thú. Thì ra là sủng vật. Khó trách nàng một mực gọi ta là chủ nhân. Nhưng là ta lúc nào đã có cái bọ cạp yêu quái sủng vật ta? Ta chính mình cũng không biết. Tiêu Na vội vàng truy vấn đến. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước đi. Chính cô ta sẽ cùng ngươi giảng đấy. Nàng so với ta biết được nhiều. Giang Minh cố ý lại để cho bọ cạp nhỏ từ chính mình nói cho Tiêu Na, cho nên bán đi cái nút, chỗ hấp dẫn. À, được rồi. Tiêu Na mặc dù có điểm không muốn, nhưng là muốn nghĩ ra được đã lâu như vậy. Sắc thực cần phải trở về. Ra hồ sâu, Giang Minh liền dẫn Tiêu Na ngự kiếm mà đi. Trở lại Tiêu gia, Tiêu Na rõ ràng mất hồn mất vía. Theo Giang Minh trong lời nói cùng cái kia kỳ quái bò cạp nhỏ yêu nàng có thể suy đoán đến, trên người nàng nhất định không hề bình chỗ. U Hoán Địa nhìn mấy lần Giang Minh, làm như tại oán trách hắn không nói cho nàng, bán lớn như vậy cái nút, chỗ hấp dẫn. Giờ phút này, Tiêu gia mọi người chờ trong phòng khách. Bọn hắn đều đang đợi Giang Minh hồi đến thuyết minh hết thảy. Mọi người đối với cái này đều hết sức tò mò. Giang Minh quay mắt về phía mọi người mà ngồi. Bên cạnh hắn chính là Thiên Ban Ngân bỏ cạp biến thành tiểu nữ hải. Giang Minh đem mình 5 năm đến tình huống hướng mọi người nói rõ về sau, Tiêu Toàn Quý vợ chồng phản ánh cùng Tiêu Na hoàn toàn đồng dạng. Không nghĩ tới trên thế giới này thật đúng là có tiên nhân, dựa theo ý của ngươi mà nói, lần trước cái kia thần tiên sống chỉ là một cái vừa nhập môn tu chân giả. Bên ngoài người thế nhưng mà đem hắn chuyện được thần được rất, cái kia trong nước mấy cái cổ võ thế gia đối với hắn đều là cung kính được vô cùng. Tiêu Toàn Quý giật mình nói đến, nói như vậy, hắn lần trước theo như lời cao nhân, ở đằng kia Hoa Sơn đỉnh, Côn Luân đỉnh đều là tu chân giả rồi hả? Ta cũng không có nghĩ đến cái này trên địa cầu linh khí như thế khô kiệt, rõ ràng còn có môn phái đóng quân. Ta cũng muốn trường xanh bất lão, nói chuyện nhưng lại Tiêu Na mẫu thân, mấy ngày hôm trước chứng kiến Giang Minh mẫu thân đột nhiên trở nên tuổi trẻ tiểu thập phần hâm mộ, lúc này đột nhiên đạt được những này nàng trước kia đều không có tiếp nhận qua sự tình về sau, đầu tiên nghĩ đến cũng là muốn cái kia thanh xuân vĩnh chú. Bá phụ cùng bá mẫu phải chăng tu chân quyền quyết định không tại ta, Giang Minh mỉm cười đến, con mắt chằm chằm vào Tiêu Na, ý ở ngoài lời thập phần minh xác. Tại sao phải xem ta, Tiêu Na không rõ. Tự chính mình đều muốn cùng ngươi tu chân đây này. Đằng sau một câu nói được có chút u hoán. Việc này các ngươi hay vẫn là trước hết nghe Tiểu Ngân nói a. Giang Minh càng làm ánh mắt nhìn về phía bên người bò cạp nhỏ yêu. Rốt cục đến phiên ta rồi, bò cạp nhỏ tử tựa hồ rất hưng phấn. Mọi người nghe được Tiểu Ngân nói ra sự tình về sau, từng cái đều thập phần giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Na rõ ràng cũng là tu chân giả chuyển thế. Giật mình nhất hay vẫn là Tiêu Na chính mình, nàng hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì Giang Minh tại chính mình yêu cầu cùng hắn cùng một chỗ tu chân thời điểm, cũng không trả lời yêu cầu của mình rồi. Nguyên lai mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, Tiểu Ngân đô hội vạch trần kiếp trước của mình trí nhớ phong ấn, bởi vì cái kia là đến từ kiếp trước chính mình đối với Tiểu Ngân mệnh lệnh. Khó trách Giang nói rõ ba mụ mụ phải trang tu chân còn muốn xem ta. Tiêu Na mới trong tâm thần bất định bất an. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải chờ tới Tiêu Na cầm lại trí nhớ của kiếp trước sau lại quyết định. Chương 44, Thủy Thủy Vân Tiên Tử 2. Tiêu Mẫu hoàn toàn mất hết trước khi hào hứng, biết được đạo nữ nhi của mình là tu chân giả chuyển thế nàng chưa nói tới hưng phấn. Bởi vì, nếu như con gái kiếp trước trí nhớ bỏ Niêm Phong về sau, nàng sẽ như thế nào đối đãi chính mình vợ chồng hai người? Nàng xem trợ phu, hiển nhiên cũng không lạc quan, buồn bực đầu đang tự hỏi. Mẹ! Tiêu Na đem đầu ôm tại mẫu thân trên vai, mặc kệ như thế nào, ta đều là con gái của ngươi. Nghe xong Tiêu Na những lời này, Tiêu Mẫu cảm thấy dễ chịu nhiều hơn, nhẹ nhàng mà vớt nữ nhi của mình. Giang Minh nhưng lại xa xa đầu, khôi phục kiếp trước trí nhớ về sau, liền không phải do chính nàng. Tuy nhiên hắn cũng có trí nhớ của kiếp trước, nhưng là dù sao Tiêu Na ở tiền thế quá xa xưa rồi, có lẽ là mấy ngàn năm lịch sử. Nếu thật là như vậy, chuyển thế Tiêu Na điểm ấy tuế nguyệt tiểu như trong biển rộng một thùng nước, rất dễ dàng tiểu bị di vong. Đến lúc đó rất có thể Tiêu Na hoàn toàn biến thành một người khác, cố gắng liền Tiêu ra người cũng sẽ không nhớ rõ. Đây là Giang Minh làm xấu nhất ý định. Chỉ là hắn buồn bực trong lòng không có nói ra. Đừng lo lắng, Giang Minh mẫu thân nói đến, ngươi xem nhà của chúng ta Giang Minh, lúc đó chẳng phải chuyển thế tu chân giả sao. Hắn cũng còn nhận thức ta, Tiêu Na khẳng định cũng sẽ không biết biến, khẳng định còn là nữ nhi của các ngươi. Tính cách có chỗ cải biến có khả năng, nhưng là thể cốt hay vẫn là các ngươi cho, nếu không thế cũng còn có huyết thống chi tình, há lại dễ dàng như vậy quên lãng hay sao. Giang Minh mẫu thân nói một phen nói Tiêu ra vợ chồng đều bình thường trở lại, nhưng là Giang Minh lại bằng không thì. Đến đây đi. Tiêu Na thoải mái địa kéo qua Tiểu Ngân tay, giúp ta bỏ Niêm Phong. Nói thật vẫn có chút chờ đợi, cái kia rốt cuộc là một loại gì dạng cảm giác. Có thể đột nhiên thoáng một phát có được nhiều năm như vậy chỉ nhớ. Tất cả mọi người chằm chằm vào Tiểu Ngân, Tiểu Ngân lộ ra hưng phấn như vậy. Hiển nhiên, nhất hy vọng Tiêu Na cởi bỏ kiếp trước trí nhớ đúng là nàng. Nàng hai tay phân biệt cầm chặt Tiêu Na hai tay, một nhúm màu trắng ánh sáng do Tiểu Ngân chỗ mi tâm bắn ra, trực tiếp bắn vào Tiêu Na mi tâm. Trong chốc lát, Tiêu Na vốn là bình tĩnh biểu lộ biến thành thống khổ, vặn mẹo. Đó là bởi vì kiếp trước đau xót trong nháy mắt này toàn bộ trở lại rồi, Giang Minh nhớ tới chính mình lúc kia, cũng là đau đầu muốn nức, đầu có một loại bị chống đỡ bạo phát cảm giác. Tiêu Mẫu lộ ra thập phần lo lắng, nhìn xem Tiêu Na thần sắc thiên biến vạn hóa, nàng lông mày càng ngày càng gấp. Nàng y nguyên lo lắng từ nay về sau Tiêu Na còn có phải hay không cái kia nữ nhi của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã nửa giờ rồi. Tiểu Ngân đã sớm ngừng, Tiêu Na lại còn hôn mê. Tiêu Toàn Quý vợ chồng thập phần lo lắng địa nhìn xem Giang Minh. Yên tâm đi, nàng không có việc gì đấy. Nàng bây giờ vẫn còn tiêu hóa trí nhớ của kiếp trước, các ngươi không cần lo lắng. Hắn còn có câu nói không có nói ra, hắn còn muốn nói, các ngươi hay vẫn là lo lắng thoáng một phát chính mình à? Một hồi Tiêu Na tỉnh lại, tình huống bình thường mà nói, có thể nhận thức chúng ta cũng không tệ rồi. Dù sao quá khứ của nàng quá dài rồi, Tiểu Ngân giảng, kiếp trước nàng tiểu theo Tiêu Na 1000 năm, nàng cùng nàng thời điểm, Tiêu Na vẫn chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu chân giả. Cứ như vậy tính toán, Tiêu Na kiếp trước trí nhớ chí ít có 1000 nhiều năm. Đây chính là một cái không thể xem nhẹ con số, trái lại, hiện tại Tiêu Na cái này gần kề 20 năm trí nhớ nhưng lại hết sức dễ dàng đã bị cái kia 1000 năm lịch sử xa lánh mở đi ra. Tiêu Na kiếp trước là Thủy Vân cung đương đại cung chủ Du Vân, người xưng Thủy Vân tiên tử, Giang Minh từ nhỏ ngân trong miệng biết được tin tức này lúc cũng không khỏi cả kinh. Thủy Vân Cung là cùng Giang Trà Bút Minh tiền thế chỗ môn phái Thiên Tâm môn đều là tu chân 10 đại môn phái đấy. Hai phái thường xuyên lui tới, Giang Minh khắc sâu địa nhớ rõ, chính mình tu đến Nguyên Anh kỳ thời điểm, cái kia Thủy Vân tiên tử ở chỗ sư phó mặt mũi tiện đưa với mình một kiện nhị cấp thượng phẩm pháp khí Càn Khôn Khóa. Không nghĩ tới thế sự như thế khó liệu. Giang Minh cũng không biết đến lúc đó như thế nào hướng nàng nói lên việc này. Chương 45, Thủy Vân tiên tử 3. Thủy Vân tiên tử Du Vân, am hiểu thủy hệ pháp thuật, đã từng lấy một ngụm tam cấp trung phẩm phi kiếm phân thần trung kỳ tu vi chiến thắng qua hợp thể sơ kỳ tu chân giả, từ nay về sau danh dương tu chân giới. Mẹ hắn vi Thủy Vân cung đời trước cung chủ, sau khi phi thăng đem cung chủ vị chuyện cùng nàng, hắn dẫn đầu Thủy Vân cung chen vào môn phái tu chân top 10. Tại tu chân giới coi như là nổi tiếng đích nhân vật, không nghĩ tới lại lạc được chuyển thế trùng tu kết cục, còn kém điểm vong tại tiểu ma đầu trong tay. Giang Minh không khỏi cảm thấy thập phần cười nhạo châm trọng, lần nữa cảm thán thế sự khó liệu, thiên đạo khó vi. Giang Minh lo lắng chính mình lúc trước thế nhưng mà ngủ say vài năm mới tỉnh lại, Tiêu Na cũng đừng cũng ngủ say vài năm a. Giang Minh lo lắng là dư thừa, hắn sở dĩ ngủ say thế này lâu, hoàn toàn là vì hắn tại cũng bất giác nhập định rồi. Cho nên mới có khi tỉnh lại thì đến được nhanh kết đan tu vi. Tu chân giả lần thứ nhất nhập định có thể lâu như vậy, coi như là chưa từng có ai rồi. Giang Minh cảm giác được Tiêu Na trên người khí chất tại dần dần biến hóa. Rốt cục chứng kiến Tiêu Na con mắt chớp động vài cái. Nhanh tỉnh. Tiêu Toàn Quý hiện tại ngược lại là hy vọng một khắc này vĩnh viễn đừng tới lâm. Đem làm Tiêu Na mở hai mắt ra thời điểm, hết thảy trước mắt đều là như vậy lạ lẫm. Chỉ có Tiểu Ngân là mình biết rõ đấy. Chủ nhân, Tiểu Ngân cũng là hết sức cao hứng. Tuy nhiên gần đây 20 năm chờ đợi đối với người tu hành không coi là cái gì, nhưng là một lần nữa đoàn tụ cảm giác hay vẫn là thập phần mỹ diệu. Các ngươi là người nào? Tiêu Na nhìn trước mắt mấy người khác, trí nhớ của nàng còn dừng lại tại chuyển sinh trước trong nháy mắt đó. Tiêu Mẫu chứng kiến con gái quả nhiên không nhận biết chính mình về sau, nước mắt chảy ra. Nàng thực tại không tiếp thu được. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Tiêu Na nhíu mày, trong đầu có nhiều thứ tựa hồ bị đè nén, nhưng lại miêu tả sinh động, ngươi là Giang Minh, Lý Huyền. Tiêu Na trước hết nhất nhớ tới lại là Giang Minh, ngươi là Thiên Tâm môn vô thượng lão nhân đồ đệ, không nghĩ tới ngươi cũng chuyển thế. Vâng, không biết ta là nên xưng ngài nước Vân tiền bối lâu rồi, hay vẫn là Tiêu Na? Giang Minh cố ý tại trong lời nói khỏa bên trên một cổ chân nguyên, hy vọng có thể cái búng Tiêu Na bị kiếp trước trí nhớ chôn giấu trí nhớ. Nàng có thể nhớ lại chính mình, tuy nói là bởi vì trước đó không lâu giúp hắn chữa trị nguyên thần nguyên nhân, nhưng là muốn coi đây là điểm đột phá đến cái búng Tiêu Na ở kiếp này trí nhớ cũng không phải là không được. Tiêu Na, ánh mắt của nàng lần nữa mê mang, tất cả mọi người chú ý nàng, đúng, ta chuyển thế sau đã kêu Tiêu Na. Mọi người nghe được nàng những lời này, đều lộ ra rất hưng phấn. Ánh mắt của nàng lần nữa kiên định, đảo mắt nhìn về phía cái kia lặng lẽ chảy nước mắt Tiêu Mẫu. Ngươi là mẹ của ta, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Toàn Quý, Tiêu Toàn Quý nghe được Tiêu Na gọi lao bà là mẫu thân, cũng thập phần hưng phấn, xem ra con gái hay vẫn là nhớ lại nhóm người mình rồi. Ngươi là phụ thân của ta. Tiêu Na trong đầu rời sông lấp biển, ở kiếp này trí nhớ giống như suối phun đồng dạng, theo cái kia trí nhớ của kiếp trước cuối cùng phun, sau đó bao trùm phía trên. Tốt rồi, nguy hiểm thật. Giang Sáng Tối tự thở hắt ra. Nàng chứng kiến Tiêu Na ánh mắt, liền biết rõ Tiêu Na không có việc gì rồi. Cha, mẹ. Tiêu Na chăm chú địa ôm hai người. Vừa mới nàng phảng phất làm giấc mộng đồng dạng. Giang Minh cũng khắc sâu địa minh bạch cái loại cảm giác này, lôi kéo mẫu thân cùng cái kia bò cạp nhỏ yêu đi ra Tiêu Na gian phòng. Bò cạp nhỏ yêu tuy nhiên thập phần không tình nguyện, nhưng là hay vẫn là ngoan ngoan theo sát đi nha. Nhi tử, ngươi lúc trước nhớ tới trí nhớ của kiếp trước thời điểm, có phải hay không cũng là cái dạng này? Giang Minh mẫu thân tò mò hỏi. Chương 46, Hỏa Vân Thanh Y 1. Vừa mới khi tỉnh lại, cũng là thập phần mê mang. Nhưng là vừa nghĩ tới ngươi đối với ta tốt thời điểm, ta tiểu triệt để thanh tỉnh. Giang nói do nói. Các ngươi ngược lại tốt rồi, có thể khổ ta. Cái kia bò cạp nhỏ yêu nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói đến, dựa theo chủ nhân nguyên lai có ý tứ là, nàng sẽ ở trước tiên trở lại Thủy Vân cung đấy. Nhưng là hiện tại. Nói xong u ván địa quan sát cái kia cửa phòng đóng chặt. Ngươi yên tâm đi, nàng hội trở về đấy. Giang Minh buồn cười địa an ủi đến, đúng rồi, ngươi tu yêu đã bao lâu? Ngươi chân thân bảo tồn ở nơi nào hay sao? Ta tu thành thân người nhanh 500 năm. Bò cạp nhỏ yêu nói ra, còn mang một chút tự hào. Vậy ngươi nguyên thần như thế nào hay vẫn là một chỉ bò cạp à? Giang Minh đối với yêu tu còn không phải rất hiểu rõ. Chúng ta như vậy sinh vật không phải người tu hành có hai chủng cách, một loại tiểu là tại hỗn độn trong tu luyện, hết thể dựa theo số trời tu hành. Cũng tiểu là các ngươi trong miệng linh thú. Linh thú tu tới trình độ nhất định sau cũng có thể độ kiếp phi thăng tiên giới, trở thành tiên thú. Còn có một loại phương pháp tu luyện, tiểu là tại người dưới sự trợ giúp, trước tu thành thân người, tuy nhiên nguyên thần không có khả năng tu thành người nguyên thần, nhưng lại có thể tu luyện nhân loại các loại công pháp, tu hành lại nhanh nhiều lắm, cũng có thể độ kiếp phi thăng tiên giới, nhưng lại là thành tiên, nhân loại gọi ta nhóm, đám bọn họ là mê hoặc tiên. Trước một loại phương pháp là đại đa số sinh vật không phải người tu hành đường nhỏ, thường thường tu luyện vạn năm tà hữu mới có thể bay thăng tiên giới trở thành tiên thú. Sau một loại phương pháp muốn xem vận khí tốt, giống ta đồng dạng, đụng phải người tốt, tại nhân loại dưới sự trợ giúp trước tiên có thể tu thân người, lại tu yêu. Như vậy tuy nhiên tại tu thành thân người thời điểm cơ hồ chỉ có một huyền chiếu kỳ tu chân giả lực lượng, nhưng lại có thể tu thành yêu tiên, cùng cái kia tiên thú hoàn toàn bất đồng. Vạn vật tu thân người chỗ hoa thời gian thập phần đã lâu, ta cũng là tại cơ duyên phía dưới được một môn tu hành phương pháp, tu suốt 5000 năm lại vẫn không thể được chính quả. Lúc kia, biết được một loại linh dược có thể trợ giúp vạn vật hóa thân người, ta liền trước đi tìm. Cái kia bò cạp nhỏ yêu sắc mặt càng nói càng chính, hiển nhiên có một đoạn câu chuyện muốn giảng. Cái kia linh thảo tên gọi thiên cơ, chỉ cần ta có thể đạt được nó, liền có thể đột phá, hóa ra thân người. Nhưng là linh vật từ trước đến nay liền có linh thú thủ hộ, ta mạo hiểm tiến vào cái kia hiểm địa về sau, không thấy được linh thú thân ảnh, đại hỉ phía dưới lập tức thiên cơ thảo đến tay. Lại không nghĩ cái kia thủ hộ linh thú đột nhiên toát ra, theo đằng sau ta phát động công kích. Con linh thú này cũng là lập tức độ kiếp chi vật, ta cái đó là đối thủ. Một cái chiếu dưới mặt liền bị đánh cho hiện ra nguyên hình, hay vẫn là thừa lúc địa hình đào thoát. Ngay cả như vậy, chạy trốn ra ngoài về sau cũng bị giày vò. Cái lúc này, tự là chủ nhân nhà ta đã cứu ta, không tiếc linh đan rượu dược cứu ta. Xem nàng cái kia biểu lộ, hiển nhiên là rơi vào này một đoạn trong. Hồi ức. Giang biết rõ, chuyện như vậy nếu xử lý không tốt, rất có thể lại để cho cái này bỏ cạp yêu trong nội tâm gieo xuống tâm ma. Ba người đợi đã lâu, cũng không thấy Tiêu Na cùng cha mẹ đi ra. Chắc hẳn hiện tại Tiêu Na đang tại cùng nhị lão giảng chính mình trước kia kinh nghiệm. A Tiểu Ngân không chịu nổi, trực tiếp tiến vào Tiêu Na gian phòng. Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra cởi mở tiếng cười. Mẹ, chúng ta nên đã đi ra. Giang Minh đột nhiên nói ra. Hiện tại, chuyện nên làm đều làm xong, là ly khai Tiêu gia lúc sau. Nhanh như vậy. Giang mẫu hình như có không bỏ, dù sao cũng phải cho người ta chào hỏi rồi hay đi. Chào hỏi tiểu đi không được nữa. Giang nói rõ đến. Giang Minh mang theo mẫu thân tạm thời tiến vào lần trước mua nhà dân. Thói quen căn phòng lớn, thật đúng là có chút không thói quen rồi. Ai? Người nạp, luôn chưa đủ. Trước kia ở trong núi thời điểm. Ngày ấy tử. Giang mẫu cảm thán đến. Mẹ, ngươi muốn ở căn phòng lớn, ta lại đi mua là được. Hiện tại chúng ta có thể không còn là trước kia rồi. Giang Minh cười nói. Đúng rồi, nhi tử, ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Giang mẫu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Giang Minh giao thân xác tựa ở trên ghế salon, trong tay một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng bảo thạch thẳng sáng ngời. Thứ này, ta có thể nhiều hơn. Lớn như vậy bảo thạch. Giang mẫu thập phần giật mình, nhi tử ngươi nơi nào đến hay sao? Vấn đề vừa ra khỏi miệng, Giang Minh liền biết là giấu giếm không nổi nữa. Tự trách mình không có chú ý như thế rất tốt, muốn biên mấy thứ gì đó đến gạt mẹ đây này. Giang Minh tại trong lòng nghĩ đến, hắn hiện tại còn sẽ không đem Hạo Thiên Chân Quân sự tình nói cho mẫu thân. Đây đều là một cái tiền bối cao nhân tiễn đưa đấy. Giang Minh tránh đi mẫu thân ánh mắt, nhàn nhạt nói. Mẫu thân cũng không truy vấn. Chương 47, Hỏa Vân Thanh Ý 2. Những ngày tiếp theo, hai người chưa bao giờ bước ra qua ra môn nửa bước. Mẫu thân lúc tu luyện, Giang Minh tiểu ở một bên luyện khí. Thời gian dần qua quen thuộc cái kia thánh đạo phía trên chỗ ghi lại luyện khí pháp quyết. Tích lũy hạ không ít tiểu chút chít, mặc dù đối với chính hắn không có gì dùng, nhưng là ít nhất là chính mình vất vả tu luyện đến, cũng cái gì là ưa thích. Lại có là trợ giúp mẫu thân giải quyết một ít trên việc tu luyện nghi vấn. Giang Minh càng là đem thánh đạo trong tinh hoa, từng điểm địa dạy cho mẫu thân, hắn không có trực tiếp truyền thâu cho mẫu thân, dù sao đó là thần nhân công pháp, hắn không dám đơn giản địa truyền bá ra ngoài. Trong lúc cái kia Triệu Kim Hồng trải qua Tiêu gia chỉ điểm, đã tìm được Giang Minh, hỏi chút ít trên tu hành nghi vấn, liền lại bái đi trở về đi bế quan. Giang Minh xem hắn tu vi, ẩn ẩn có đột phá huyền chiếu sơ kỳ, đến trung kỳ, Giang Minh chuẩn bị tại hắn đột phá đến hậu kỳ thời điểm, cho hắn dùng tái tạo đan, như vậy về sau đối với hắn tu hành càng có lợi. Đồng thời Triệu Kim Hồng cũng đã mang đến Tiêu Na tin tức, Tiêu Na đã tu đã đến huyền chiếu kỳ, nếu không phải bởi vì trên địa cầu linh khí khô kiệt, chỉ sợ nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Toàn Quý cùng Tiêu Mẫu cũng đi lên con đường tu hành, chỉ là lại không có Giang Minh mẫu thân vận may. Biết được việc này về sau, Giang Minh tận lực đưa đi hai quả tái tạo đan. Tiêu Na oán trách Giang Minh không còn sớm điểm xuất ra. Tựa hồ tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, chỉ có Giang Minh một người rất nhàn nhã. Tại Giang Minh dưới sự đề nghị, hắn và mẫu thân đem đến đáy hồ cùng cái kia thứ hai Hạo Thiên làm bạn. Thứ hai Hạo Thiên tự nhiên là thập phần mừng rỡ, có người làm bạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt tựu là một năm trôi qua đi. Giang Minh chứng kiến mẫu thân đối với tu chân nhiệt tình về sau, cũng bung tha cho cái kia vốn là muốn đi thể nghiệm thoáng một phát cuộc sống đại học, an tâm địa lưu bên trong động chỉ đạo lấy mẫu thân tu chân. Mẫu thân hiện tại đã là huyền chiếu sơ kỳ rồi, Giang Minh rất vui mừng. Bởi vì không dám tu luyện, cho nên hắn trong lúc rảnh rỗi liền dùng chân nguyên rèn luyện nhục thể của mình cùng luyện tập những cái kia thánh đạo bên trên nhiều ghi lại pháp thuật. Hắn đã dùng chân nguyên một lần lại một lần rèn luyện thân thể của mình không dưới nghìn lần rồi, pháp thuật cũng thuần thục dị thường, thật sự không muốn lại tiếp tục làm cái kia không thú vị sự tình. Ngay hôm đó, Giang Minh một người nhàn rỗi nhàm chán, ngự kiếm đi xuyên qua cái kia mây trắng tầm đó. Trong lúc bất chi bất giác, liền đi tới Côn Luân Sơn trên không. Hoa Sơn đệ tử Giang Minh xét qua, bất quá Côn Luân phái Giang Minh còn chưa từng thấy qua. Giang Minh lúc rỗi danh cũng hiểu được không ít danh sơn sông rộng, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có tại những địa phương này, có khả năng sẽ xuất hiện linh mạch các loại thứ đồ vật. Giang Minh lại tới đây, tự nhiên không phải đến đây ngắm cảnh đấy. Nghe Triệu Kim Hồng nói đến, cái này Côn Luân đỉnh liền có người tu chân. Đã lại tới đây, hắn cũng thuận tiện thăm dò một phen. Đương nhiên, hắn chỉ là giấu ở tầng mây bên trong quan sát, cũng không thả ra cái kia thần dệt đi tìm kiếm, loại hành vi này tại tu chân giới là thập phần kiêng kỵ đấy. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Giang Minh cảm giác có hai cổ thần dệt đảo qua thân thể của mình. Theo ngọn núi kia tầm đó liền bay ra hai điểm kiếm quang, đỏ lên một thanh. Hai người trực tiếp hướng Giang Minh chỗ địa phương bay tới. Xem tốc độ kia, chí ít có nguyên anh kỳ tu vi. Đi vào trước mặt, cái kia quần áo cũng là đỏ lên một thanh. Cái kia áo đỏ đại hán hai cái mắt hổ thẳng trừng mắt Giang Minh xem, Giang Minh hiện tại ngự khởi chính là thích hợp tương đối mà nói thích hợp phi hành kim thuộc tính phi kiếm. Cái kia thanh y tiến lên một trượng, đối với Giang Minh ôm quyền nói, đạo hữu thế nhưng mà Hoa Sơn sư huynh. Không phải, ta cũng không phải là Hoa Sơn đệ tử. Giang Minh trung thực trả lời đến. Đạo kia hữu thế nhưng mà ứng ta Côn Luân gấp chiêu mà đến. Không phải, ta chỉ là thuận tiện tại chung quanh nơi này dạo chơi. Không phải phái Hoa Sơn đệ tử, cũng không phải ứng các ngươi Côn Luân gấp chiêu mà đến. Liên tục hai cái không phải lại để cho hai người có chút sở không được ý nghĩ. Cái kia áo đỏ đại hán nhưng lại có chút bực bội. Tiểu ca gặp người, chẳng lẽ lại ngươi là cái kia tán tu chi nhân, tán tu chi nhân muốn đạt tới tiểu ca ngươi cái này cảnh giới sợ là tại đây trên địa cầu không có a. Cái kia áo đỏ đại hán nói thẳng, giọng nói kia tựa hồ có chút chất vấn hương vị. Giang Minh hoàn toàn hiểu rõ, đây chính là hỏa thuộc tính người đặc điểm. Cũng không trách cho hắn, chính mình trước kia không phải là không cái này tính tình. Các hạ tu vi tựa hồ cao hơn ta hai người, không biết là vị tiền bối nào, thỉnh giáo. Cái kia thanh ý nhìn ra điểm mặt mày, tuy nhiên Giang Minh có thu liễm khí tức của mình, nhưng là hay vẫn là làm không được hoàn toàn biến mất. Nhị sư minh, cái kia áo đỏ đại hán nghe được thanh ý nhưng lại cả kinh, ngươi nói hắn tu vi tại ta và ngươi phía trên, cái kia khải không phải đã đến. Chắc hẳn tiền bối không là địa cầu bên trên tu chân giả áp vãn bối đạo hiệu thanh ý gì, cái này là sư đệ của ta Hỏa Vân. Cái kia thanh ý nghĩ nhưng lại thập phần rõ ràng, xưng hô cũng thay đổi. Chương 48, Côn Luân thi đấu 1. Trên địa cầu đạt tới xuất khiếu kỳ người tiểu ba cái, một cái là cái kia Hoa Sơn trưởng môn Quy Vân chân nhân, xuất khiếu sơ kỳ. Một cái liền là mình Côn Luân phái trưởng môn sư huynh Tiên Thanh Tử, cùng là xuất khiếu trung kỳ. Một người khác là Hoa Sơn bên trên một đại trưởng môn Hoa Liên Tiên Tử, cũng là cái này trên địa cầu tu vi cao nhất người, trăm năm trước đột phá đến xuất khiếu hậu kỳ sau đem chức trưởng môn chuyển cho đại đệ tử Quy Sau Mây bế quan. Cho tới bây giờ còn chưa xuất quan. Cái kia trên địa cầu duy nhất ba cái cao với mình tu vi người thanh ý đều nhận ra, cái này Giang Minh đột nhiên xuất hiện, thanh ý tự nhiên cho rằng Giang Minh không phải địa cầu tu chân giả. Thêm chi trước đó không lâu, trên địa cầu có tiên khí xuất thế, toàn bộ ngân hà tu chân cao thủ đều xuất động, chỉ cần có thể thông qua cái kia cổ xưa truyền tống trận đều đi tới địa cầu. Hiện tại tuy nhiên tiên khí xuất thế đã qua, nghĩ đến còn có dừng lại trên địa cầu tu chân giả. Thỉnh giáo tiền bối đạo hiệu. Tiền bối hai chữ thật sự là không dám nhận, đạo hiệu không có, bảo ta Giang Minh sẽ xảy đến. Trước mắt hai người này, tuổi chỉ sợ trường với mình, cái này hay vẫn là tăng thêm cái kia gần 150 năm kiếp trước tuế nguyệt. Cái kia thanh y trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới một cái tu vi so với chính mình còn cao người rõ ràng không có đạo hiệu. Đợi một chút, nhị sư huynh. Ta thấy hắn tiểu một mao đầu tiểu tử, ngươi luôn miệng nói hắn là tiền bối, ta tiểu không phục rồi. Nếu là hắn tiền bối ngươi, vậy cũng là ta cùng trưởng môn sư huynh tiền bối rồi. Giang biết rõ cái kia Hỏa Vân thập phần khó chịu, như Hỏa Vân người như vậy, không xuất ra chút thực lực tới là sẽ không để cho hắn chịu phục đấy. Sư đệ, cái kia thanh y tranh thủ thời gian ý bảo Hỏa Vân im ngay, nhìn xem Giang Minh cũng không phát tác, mới mỉm cười nói, ta cái này sư đệ tiểu lấy tính tình, nhìn qua trước. Đạo hưu không muốn để vào trong lòng. Hắn bản còn muốn gọi tiền bối, nhưng là hắn cũng là cái này trên địa cầu cường giả, nhiều năm đều không có hướng người khác thấp quá mức, hôm nay tùy tiện toát ra cái tu vi cao tại người của mình, cái kia tiền bối hai chữ thực là khó có thể khai khẩu, nghe được Giang Minh khách khí, cũng tiểu theo dưới bậc thang, tạo lối thoát, rồi. Giang sáng tối tự lắc đầu, cái này thanh y chú trọng mặt mũi, có hoa không quả, ngày sau tu hành nhất định không có chỗ thành tựu. Trái lại cái kia Hỏa Vân nhưng lại thật tình thể hiện, không che giấu chút nào, đối với tu hành thập pH, N có lợi. Giang biết rõ, cái này Hỏa Vân tại đây trên địa cầu, chỉ sợ là ngoại trừ cái kia ba cái xuất khiếu kỳ người bên ngoài chưa có đi thủ, do đó càng là cổ vũ hắn tính cách này. Thật tình mặc dù đối với tu chân là chuyện tốt, nhưng là, ra cái này địa cầu, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân rồi. Ha ha, như thế tâm tính, ta cái gì là ưa thích, Giang Minh cười to, hắn cũng là cuồng vọng chi nhân, Hỏa Vân càng là khơi dậy hắn giấu ở trong cơ thể cuồng ngạo chi khí, thêm nhiều mấy ngày gần đây áp lực. Đối mặt cái kia Hỏa Vân rõ ràng khiêu chiến ý tứ, hắn đâu chịu lùi bước. Cái kia thanh y không thể tưởng được vừa mới nhìn xem còn thập phần ôn nhu Giang Minh như thế nào đột nhiên tầm đó như thay đổi cá nhân. Ngươi có bằng lòng hay không ta một trận chiến? Yên tâm, ta định sẽ không đả thương ngươi. Giang Minh quát, hoàn toàn biến trở về trước kia chính là cái kia Lý Huyền. Ha ha, lão tử ưa thích. Cũng tốt, cũng rượu. Ai thương ai còn không nhất định đây này. Cái kia Hỏa Vân không nghĩ tới Giang Minh cũng là một cái cuồng vọng chi nhân, tuy nhiên nhất thời không có kịp phản ứng Giang Minh đột nhiên ở giữa biến hóa, nhưng là hay vẫn là lập tức hưởng ứng. Cái kia thanh y gặp hai người này cũng là hợp ý, cũng không nên nói cái gì rồi. Hắn là minh bạch, Hỏa Vân tuyệt đối không phải cái này Giang Minh đối thủ, nhưng là Hỏa Khắc Kim, nghĩ đến Hỏa Vân cũng có thể chống đỡ hai chiêu. Giang Minh vi phi tạo thuận lợi, hiện lộ tại bên ngoài chính là kim thuộc tính chân nguyên. Bởi vì kim thuộc tính có thể điều khiển phong, phi hành nhanh rất nhiều. Ha ha, xem chiêu. Cái kia Hỏa Vân nhưng lại đợi không được, một đóa hỏa hoa hướng Giang Minh vọt tới. Cái này hỏa có thể không phải tu chân giả tam vị chân hỏa, thời gian dài rèn luyện, tăng thêm Hỏa Vân dẫn xuất cái kia một chút địa tâm chi hỏa dung hợp, uy lực đại tăng. Hắn cũng là tranh đấu ra kinh nghiệm đích nhân vật, mắt thấy Giang rõ là kim thuộc tính thể chất, biết rõ chính mình chiếm ưu thế. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, Giang Minh tu vi tuyệt đối trên mình. Chương 49, Côn Luân thi đấu 2. Giang Minh mắt thấy cái kia phóng tới hỏa hoa, theo cái kia nhan sắc bên trên nhìn ra bất phàm. Nếu như mình cầm suất toàn lực đến, nói rõ là khi dễ người, huống chi mình còn muốn nhiều giữ lại một điểm bí mật. Cho nên liền muốn dùng kim thuộc tính chân nguyên đến cho hắn đấu một phen. Tốt hỏa, Giang Minh trong miệng khen đến, hắn biết rõ cái này chỉ là đối thủ thăm dò. Hướng lên bay đi, tránh thoát cái kia bay vụt mà đến hỏa tinh, quả nhiên, cái kia Hỏa Vân phi kiếm xuất hiện tại Giang Minh đi trên đường. Sớm có chuẩn bị Giang Minh, trong tay pháp quyết lập tức thả ra, một đoàn quang mang màu vàng chính diện kích ở đằng kia bay tới trên phi kiếm. Phi kiếm kia bị đánh bay ra ngoài, quang mang màu vàng cũng biến mất tại không khí chính giữa. Giang Minh cũng chỉ là thăm dò tính công kích, trên tay lại chỉ dùng một thành công lực. Ngay cả như vậy, cũng làm cho cái kia Hỏa Vân không dễ chịu. Vừa mới tuy nhiên chỉ dùng 7 phần công lực, nhưng là hay vẫn là không dám xem thường Giang Minh. Ai biết hắn vừa mới dùng bao nhiêu công lực. Một cái đối mặt xuống, Giang trong liền có cái đo đếm. Ha ha, lão tử tiểu ưa thích đánh như vậy, thông khoái. Cái kia Hỏa Vân cười lớn một tiếng, gọi trở về phi kiếm, lập tức tiến lên một trượng, lớn đến Giang Minh trước mặt, một trường đánh ra. Trong miệng mới nói đến, an ta một trường. Giang Minh một trường liên tiếp, vẫn là một thành công lực liên tiếp. Đọ lên một kim hai trường hoàn toàn đụng vào nhau. Tuôn ra hoa mỹ sáng rọi. Cái kia thanh y nhìn xem Giang Minh, không khỏi cảm thán, người này so với kia Hỏa Vân còn điên cuồng, vậy mà dùng kim thuộc tính thể chất đi liều mạng hỏa thuộc tính thể chất. Chăm chú chú ý trong chàng hai người. Hai trưởng đụng nhau về sau, Hỏa Vân nhưng lại chật vật rời khỏi ba trưởng có hơn, Giang Minh vững vàng đứng lại, cái kia Hỏa Vân lại bị lấy được trong cơ thể chân nguyên rời sông lấp biển. Thanh y cùng Hỏa Vân đều tốt không kinh hãi. Giang Minh dù sao cũng là phân thần trung kỳ tu vi, bất luận chân nguyên tinh thuần độ cùng cường độ, cũng không phải một cái nguyên anh kỳ người có thể so sánh với đấy. Ha ha, thống khoái, rất lâu không có thống khoái như vậy. Giang Minh mở miệng cười to, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Còn chưa chờ cái kia Hỏa Vân ổn định thân hình, liền lấn đến trước ngực. Kim sắc nắm đấm sen lẫn Giang Minh một tầng kim thuộc tính chân nguyên, thẳng đảo Hỏa Vân trong lực. Trải qua vừa rồi tiếp xúc, Giang Minh hoàn toàn yên tâm, Hỏa Vân hoàn toàn có thể tiếp được chính mình lấy một quyền, chỉ là được trả giá điểm một cái giá lớn. Cái kia Hỏa Vân cũng không đốc, lập tức Giang Minh khí thế ngăn trận chính mình, cái kia trên nắm tay kim sắc quang mang càng là thập phần mãnh liệt. Đem toàn thân chân nguyên điên cuồng vận chuyển, trên người bốc lên một thức đến cao màu đỏ hỏa diễm. Ia a a a. Hỏa Vân một tiếng quái gọi. Tại Giang Minh nắm đấm vào ngực thời điểm, Hỏa Vân rốt cục tế lên phi kiếm ngăn cản ở trước ngực. Ngay cả như vậy, hay vẫn là bị kích bay mấy trượng xa. Ha ha, cùng với cười to thanh âm, Giang Minh một quyền lại đuổi sát trên xuống. Lập tức lại lấn đến Hỏa Vân môn trước, Giang Minh tốc độ nơi đó là Hỏa Vân có thể so sánh nghĩ mô phỏng, vội vàng bên trong, Hỏa Vân không thể không lần nữa tế lên phi kiếm ngăn cản. Giang Minh đối với Hỏa Vân đã kích càng lúc càng nhanh, Hỏa Vân hoàn toàn không có trở tay chi lực. Thanh Y cũng không có ngờ tới lại là kết quả như vậy, Hỏa Vân bị như thế áp chế chưa từng thấy qua. Cho dù là trưởng môn sư huynh cũng không dám đơn giản đi đón hắn một trường, dù sao Hỏa Vân hỏa đã vượt qua tu chân giới phạm chủ rồi. Giang Minh sướng rồi một bả, dừng lại công kích. Tại Giang Minh coi trường lực khống chế độ phía dưới, Hỏa Vân mặc dù không có bị thương, nhưng là cũng mệt mỏi được vù vù hạ giận. Y a a a a. Nha, sư huynh còn đứng lấy làm gì? Chúng ta sư huynh đệ cùng một chỗ cùng tiểu ca chơi đùa a. Cái kia Hỏa Vân gặp Giang Minh dừng lại công kích, liền mở miệng xin giúp đỡ, chắc hẳn tiểu ca sẽ không để tâm chứ. Ha ha. Ha ha, có ý tứ, đến đây đi, ta rất lâu không có hoạt động gần cốt rồi. Giang Minh thay đổi hoàn toàn cá nhân, nếu Tiêu Na ở đây, chắc chắn không tương tin vào hai mắt của mình. Giờ phút này Giang Minh, cái kia áp lực đã lâu của ngạo chi khí hoàn toàn bạo phát đi ra rồi. Cái kia Thanh Ý cũng nhìn ra Giang Minh lợi hại, ý nghĩ rõ ràng hắn như thế nào hội nhìn không ra Giang Minh căn bản không có xuất toàn lực. Đã Giang Minh đã nói trước, không hội thương tổn tới mình hai người, cái kia vì sao không đi dò thám hắn ngọn nguồn đây này? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Côn Luân xanh thấm một. Tốt, cái kia sư huynh của ta đệ hai người thế nhưng mà không biết xấu hổ mặt. Thanh Ý lời vừa ra khỏi miệng, cái kia khẩu màu xanh phi kiếm liền thẳng đến Giang Minh mà đi. Hỏa Vân phản ứng quá nhanh, đồng dạng bay ra phi kiếm, hiện lên tả hữu giáp công Giang Minh. Giang Minh thoáng nhìn cái kia Thanh Ý sắc mặt, kim phát mục. Muốn hắn Thanh Ý là bực nào thông minh chi nhân, tự nhiên sẽ không ngốc đến đi cùng Giang Minh ngạnh bính, cái này bay tới phi kiếm hơn phân nửa có hư. Giang Minh hai tay phân biệt trên vải tầng 5 kim thuộc tính chân nguyên, chụp vào phóng tới lưỡi kiếm. Một chuyến này vi có thể sợ hãi Hỏa Vân, nhưng là cũng không hiểu rằng rõ là vô lễ, hoặc là có thực lực kia. Đạo hữu coi chừng. Nhưng lại cái kia Hỏa Vân hảo tâm lên tiếng nhắc nhở. Giang Minh cười lớn một tiếng, trực tiếp chụp vào lưỡi thanh phi kiếm. Đương nhiên, Giang Minh cái kia chụp vào Hỏa Vân phi kiếm chảo biến hóa thành trường, trực tiếp vô vào phi kiếm trên thân kiếm, đem Hỏa Vân phi kiếm lần nữa đập bay. Phi kiếm bị chấn đắc ông vang lên. Mà Thanh Y phi kiếm tại Giang Minh chảo đến thời điểm, liền hướng một bên thổi đi, mục tiêu nhưng lại thẳng đến Giang Minh phía sau lưng. Sớm có đề phòng Giang Minh tuy nhiên kinh hãi cái này Thanh Y ngự kiếm số lượng linh hoạt như thế, nhưng là làm ra phòng ngự. Giang Minh vận chuyển khởi trong cơ thể chân nguyên, một vòng hào quang màu tím xuất hiện tại Giang Minh sau lưng, đơn giản địa bắn ra Thanh Y phi kiếm. Thanh Y không rõ cái kia hào quang màu tím là cái gì, còn tưởng rằng là Giang Minh pháp bảo. Giang Minh cũng không đoạt công, nhìn xem Thanh Y cầm bước lên pháp quyết. Hỏa Vân cũng xuất ra một cái pháp bảo, một bả bao khỏa tại ba thước trong ngọn lửa trường thương, toàn thân hỏa thuộc tính chân nguyên vận chuyển tới cho đến, một đầu ngọn lửa bắn về phía Giang Minh. Giang Minh một tay ngưng tụ lại tầng 3 chân nguyên, đơn giản địa sẽ đem cái kia trường thương chặn. Đảm nhiệm Hỏa Vân như thế nào dùng sức, cũng không thể đột tiến nửa điểm. Mắt thấy mình trường thương là thương không đến Giang Minh, Hỏa Vân lập tức cải biến công kích phương pháp, ngọn lửa trên người hướng Giang Minh bao khỏa mà đi. Giang Minh đưa tay một đạo xoáy gió thổi qua đi, đem Hỏa Vân hỏa đều thổi tan. Thanh Y hoàn thành trên tay pháp quyết, một đầu màu xanh bóng dáng nhanh chóng bắn về phía Giang Minh. Giang Minh xem minh bạch, đó là một đầu màu xanh dây leo. Lúc này ba người thân ở trên không, một hệ pháp thuật phần lớn dùng thổ làm gốc, hiển nhiên đây không phải pháp thuật, mà là Thanh Y pháp bảo. Cái kia thanh đằng còn không có gần đến Giang Minh thân thể, đã bị Giang Minh một đạo kim sắt chỉ phong bắn trở về. Thanh Y pháp bảo bị phá, một ngụm tâm huyết phun ra. A, cái kia Hỏa Vân nhưng lại thập phần giật mình, hắn không nghĩ tới Giang Minh dễ dàng như vậy tiểu phá vỡ sư huynh pháp bảo. Nhị sư huynh cái này pháp bảo thế nhưng mà chăm dùng chim sơn ca, cho dù là cái kia Hoa Liên tiên tử cũng từng bị trói qua. Đạo hữu thật bản lãnh. Thanh Ý tự đáy lòng địa khen. Khách khí, chúng ta còn tiếp tục a, ha ha. Lần này không riêng Thanh Ý gì, liền cái kia Hỏa Vân đều cảm thấy Giang rõ là cái tên điên. Sư huynh đệ hai người liếc nhìn nhau. Đạo hữu hay vẫn là đường dạy vào chúng ta hai cái rồi, Thanh Ý nói ra, chỉ là cái gì, không ngại nói thẳng. Giang Minh kinh này một trận chiến, đang tại hương trên đầu, nói chuyện cũng hào sảng rất nhiều. Ta có vừa hỏi nhìn qua đạo hưu có thể chi tiết cáo chi, Thanh Y thành khẩn nói, không biết Giang đạo hưu vừa mới có từng ra toàn lực. Lời này vừa nói ra, cái kia Hỏa Vân hai con mắt trợn thật lớn, chỉ nhìn chằm chằm Giang Minh. Hắn thật không nghĩ đến tầng này đi lên. Ha ha, không dối gạt hai vị đạo hưu, vừa mới Giang mộ xác thực không có xuất toàn lực. Giang nói do nói, có đôi khi, nói thật có nói thật chỗ tốt, tựa như hiện tại. Cái kia Thanh Y trước khi mặc dù đối với chính mình xưng qua tiền bối, nhưng là trên thực tế nhưng lại khinh thường, cái kia Hỏa Vân càng không cần phải nói, cái kia tính cách, chỉ phục tại cường giả. Chương 51 Côn Luân xanh thấm hai. Chuyện này là thật, Thanh Y tuy nhiên biết rõ Giang Minh không có lừa gạt mình hai người tất yếu, nhưng là hay vẫn là nhịn không được hỏi Giang Minh. Giang Minh không đáp, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. À, nhưng lại cái kia Hỏa Vân rốt cục trì hoãn đã tới, tiểu ca vừa mới ngại đánh đơn, chẳng lẽ lại là muốn khi dễ ta à? Cái kia Hỏa Vân kinh này một trận chiến, đối với Giang Minh thế nhưng mà bội phục có ra. Lời này vừa nói ra, Giang Minh nhịn không được lần nữa cười to. Hỏa Vân phiền muộn đến cực điểm. Không biết, phía dưới vị kia thế nhưng mà cái này Côn Luân trưởng môn Thiên Thanh Tử đạo hữu à? Giang Minh lớn tiếng nói. Hắn sớm liền phát hiện, dưới tầng mây mặt cất giấu một người, tuy nhiên cực lực che giấu khí tức, nhưng là theo cái kia có chút phát ra chân nguyên trong vẫn là có thể suy đoán ra đến, người này chí ít có xuất khiếu tu vi. Cái kia Thanh Ý cùng Hỏa Vân đồng thời hướng phía dưới nhìn lại, bọn hắn cũng không phát giác được phía dưới có người. Ha ha, đạo hữu thật sự là thật bản lĩnh a, tại hạ bội phục, bội phục. Người tới liền nói hai cái bội phục, Giang Minh cùng cái kia Hỏa Vân bắt đầu đánh nhau thời điểm, hắn tự nhiên là cảm thấy cái kia tiết lộ ra ngoài chân nguyên, chạy tới thời điểm, nhưng lại chứng kiến Thanh Ý cùng Hỏa Vân hai người vây công Giang Minh. Hắn tự nhiên cũng là nhìn ra Giang Minh cũng không xuất toàn lực, đánh giá một phen, phát hiện người này tu vi tuyệt đối trên mình. Trưởng môn sư Minh, Thanh Ý cùng Hỏa Vân đồng thời mời đến. Thiên Thanh Tử khoát khoát tay. Xanh thấm đạo hữu, Giang Minh cười nói, không biết Giang Mộ có thể như thế xưng hô trưởng môn. Trải qua vừa mới một trận chiến, cái kia đến từ kiếp trước cuồng ngạo chi khí chưa thối lui. Ha ha, đạo hữu thật sự là sảng khoái chi nhân, có thể đưa trước Giang đạo hữu bằng hữu như vậy, đó là ta xanh thấm phúc khí a. Thiên Thanh Tử cười nói, xanh thấm đạo hữu chuyện này rất là khách khí a. Có thể thỉnh Giang đạo hữu đến bị phái ngồi xuống, ta và ngươi cũng tốt trao đổi một ít tâm đắc. Giang biết rõ, đây là tu chân giới cấp bậc lễ nghĩa, chỉ cần thực lực đối phương đủ cường, sẽ gặp mời đối phương đến trong môn trao đổi tâm đắc. Đương nhiên, đối với phương có thể cự tuyệt, cầu còn không được. Giang Minh hồi đáp, lòng hắn biết xanh thấm mời cũng không phải đơn thuần mời trao đổi, vừa mới nghe cái kia Thanh Ý Hỏa Vân hai người nói, tựa hồ cái này Côn Luân hướng tu chân giới phát gấp chiêu, không biết cần làm chuyện gì. Bốn người dùng xanh thấm cầm đầu, Giang Minh theo sát phía sau, hướng về dưới tầng mây Côn Luân rơi đi. Tốt khổng lồ trận pháp. Giang Minh lạc đến Côn Luân phái sơn môn trước khi thời điểm, chứng kiến cái kia Côn Luân hộ núi trận pháp, không khỏi cảm thán nói, dù cho Thiên Tâm môn cái này tu chân giới đại môn phái cũng không có khổng lồ như vậy hộ sơn đại trận. Trận pháp này khổng lồ như thế, lại thủ hộ lấy một cái nhỏ như vậy môn phái. Giang trong hiếu kỳ, nhưng lại không tốt thẳng hỏi. Chắc hẳn Giang đạo hữu bây giờ đang ở muốn, vì sao chúng ta môn phái nhỏ đã có khổng lồ như thế trận pháp thủ hộ a? Ngày đó Thanh cũng nhìn ra Giang Minh tâm tư. Đạo hữu hiểu lầm, chỉ là Giang Minh cảm thấy thất lễ. Không đề phòng, đạo hữu trong nội tâm suy nghĩ nhưng lại sự thật. Như thế trận pháp tự nhiên không phải tu chân giới đích thủ đoạn. A, tu chân giới môn phái hộ sơn đại trận đều không phải tu chân giới đích thủ đoạn a, dù sao đó là một môn phái, đều là tiên giới tiền bối bảy trận a. Giang Minh hoàn toàn không rõ xanh tâm ý tứ. Ha ha, là ta biểu đạt không chính xác. Ta Côn Luân hộ núi trận pháp lại cũng không phải xuất từ cái kia tiên giới. Xanh tâm nói đến đây, trên mặt lại tràn đầy tự hào. Không phải xuất từ tiên giới. Cái kia, Giang Minh đối với chính mình tâm hồng nghĩ cách có chút khó mà tin được. Chẳng lẽ là xuất từ thần nhân thủ? Chương 52, Ma thần phong lớn 1. Ha ha, Giang đạo hữu thật thông minh. Ngày đó Thanh đắc ý nói đến. Giang trong thập phần khó chịu, ngươi lượng cái này trận không phải tiên nhân đích thủ đoạn. Tu chân giới tuyệt đối không có khả năng xuất hiện như vậy siêu cấp trận pháp. Lại đoán không được đây là xuất từ thần nhân trong tay cái này, người không phải người ngu tiểu là ngu ngốc. Hắn lại còn nói Giang Minh thông minh, lời nói nghe vào Giang Minh trong thai tiểu thay đổi vị rồi, không biết đối phương là tán thưởng hay vẫn là nói móc. Xanh thấm hiển nhiên là đắc ý quá mức, liền cái này cũng không có chú ý đến. Thần nhân đích thủ đoạn. Giang Minh hay vẫn là nhanh chóng đem chú ý lực chuyển hướng cái kia trận pháp, thập phần giật mình, hắn không nghĩ ra một thần nhân như thế nào hội chiếu cố một tu chân môn phái, mà môn phái này còn không chịu được như thế đập vào mắt. Nghĩ tới ta Côn Luân, mấy ngàn năm trước cũng là cái này tu chân giới đại môn phái. Chỉ là trước mấy đời người lần lượt phi thăng về sau, một đời không bằng một đời đến chúng ta thế hệ này càng là không chịu nổi a. Ngày đó Thanh nói đến đây lại không có chút nào đắc ý đánh ra pháp quyết đem Giang Minh tiến cử sân môn. Giang Minh lại đang tự hỏi vừa mới nói chuyện, vì cái gì một đời không bằng một đời? Đạo hữu vừa mới nói một đời không bằng một đời, không biết là vì sao. Giang Minh bị tiến cử lại sảnh, sau khi ngồi xuống liền đặt câu hỏi. Ngày đó Thanh đối với Giang Minh vấn đề tựa hồ có chút giật mình. Chẳng lẽ đạo hữu không là chúng ta hệ Ngân Hà tu chân giả? Nghi vấn đến. Giang Minh nhưng lại không biết trả lời thế nào, nói như thế nào đây, trước kia không phải, nhưng theo 5 năm trước đúng rồi. Giang Minh nửa hay nói dơ nói. Xanh thấm bọn người tự nhiên là không rõ Giang Minh nói chuyện. Cũng khó trách Giang đạo hữu liền chúng ta hệ Ngân Hà cũng biết thưởng thức cũng không biết. Xanh thấm vừa nói xong, liền đem con mắt nhìn về phía đại sảnh đại môn. Giang Minh cảm giác được ngoài cửa tiến đến một người, người này cũng có nguyên anh trung kỳ tu vi. Tiến đến chi nhân đang mặc một thân màu đen đạo bào, trên người tản ra thủy thuộc tính chân nguyên chi khí. Trưởng môn sư Minh, ta trở lại rồi. Người nọ sau khi đi vào, tuy nhiên hướng lên trời thanh chào hỏi, nhưng là ánh mắt lại là chằm chằm vào Giang Minh. Cái này là của ta tứ sư đệ Hắc Ngai Tử, chắc hẳn không cần ta giới thiệu Giang đạo hữu cũng biết thể chất của hắn á sư đệ, đây là Giang Minh Giang đạo hữu. Giang Minh đứng người lên, hai người giúp nhau làm vái chào. Xem như bắt chuyện qua. Sư Minh, Thiên Vân Tinh Tiên Vân môn môn chủ ta không gặp lấy, chính đang bế quan. Bọn họ hạ đệ tử nói Thiên Vân tiền bối sau khi xuất quan, hội chạy đến đấy. Khác tất cả tinh cầu trưởng môn cũng sẽ ở trong vòng 10 ngày lần lượt chạy tới. A, đã biết. Ngươi nghỉ ngơi đi thôi, khổ cực. Thiên Thanh Tử phân phó nói, đúng rồi, Hỏa Vân Thanh Y nhị vị sư đệ cũng đi hỗ trợ chuẩn bị xương phòng a, đừng quên cho Minh Động chân người một mình bị một gian. Tốt, cái kia chúng ta xin lỗi không tiếp được rồi. Đằng sau một câu là đối với Giang nói rõ đấy. Giang Minh cười cười làm một đáp. Nhị vị bể bộn đi thôi. Hai người sau khi rời khỏi, Giang Minh tiếp tục cùng Xanh Thấm trò chuyện. Trong lúc Giang Minh rốt cục hiểu rõ là chuyện gì rồi. Nguyên lai là 3000 năm trước, thần giới đã đến hai cái thập phần nhân vật lợi hại. Chân Thần Hoàng Đế, Ma Thần Sivu. Hai người hẹn nhau trên địa cầu đấu pháp. Ma Thần Sivu không địch lại bị hoàng đế tại Thiên Địa Phong phía dưới, cũng ngay tại lúc này Hỉ Mã Lạ Sơn mạch bên trên Châu Mục Lang Mã dưới đỉnh. Từ nay về sau, vốn là linh khí toát lên địa cầu liền bắt đầu khô kiệt. Đến bây giờ linh khí càng là ít đến tương cảm, thế cho nên hiện trên địa cầu tu chân thập phần suy yếu. Nguyên lai địa cầu, môn phái tu chân tất cả lớn nhỏ mấy chục cái, đại môn phái thì có 7 cái nhiều. Nhưng là vì vậy nguyên nhân, đều lần lượt rời đi nha. Vậy tại sao các ngươi Côn Luân cùng Hoa Sơn không đi đâu này? Giang Minh hỏi. Chúng ta cũng muốn đi a, nhưng là Thiên Thanh Tử lộ ra thập phần vô lại, nhưng là hai người chúng ta môn phái theo lúc kia bắt đầu, liền bị tuyển định làm thủ hộ cái kia phong ấn môn phái, cái này hộ sơn đại trận cũng là Chân Thần Hoàng Đế đích thủ đoạn. Từ khi ngàn năm trước hai người chúng ta môn phái hai cái hợp thể kỳ tu vi tiền bối sau khi rời khỏi, cái này trên địa cầu rốt cuộc không có xuất hiện một người phân thần đã ngoài cao thủ. Sắp tới, liền chung quanh mấy cái tinh cầu linh khí cũng bắt đầu khô kiệt rồi. Không nghĩ tới cái kia ma thần ma khí đối với chúng ta ảnh hưởng to lớn như thế. Chương 53, Ma Thần Phong Ấn 2. 800 năm trước, hệ Ngân Hà ra một cái siêu cấp thiên tài, chỉ dùng 500 năm thời gian liền tu đã đến độ kiếp chi kỳ. Hắn cho rằng muốn triệt để giải quyết vấn đề này, liền phải phóng xuất ra ma thần Sivu, ý nghĩ của hắn tự nhiên là bị mọi người phủ nhận. Còn bị sư môn lưu này đã đến hỗn độn hoang tinh phía trên. Nhưng là hắn cũng chưa chết tâm, không nghĩ tới hắn chạy ra về sau, tự nghĩ ra một môn tâm pháp Hắc Thủy Quyết, thành lập một môn phái Hắc Thủy Cung, tự phong Hắc Thủy Minh Vương, Hắc Thủy Quyết càng là bá đạo, Hắc Thủy Cung thực lực cường đại được vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hắc Thủy Cung. Giang Minh đột nhiên đánh gãy Xanh Thấm nói chuyện, khó trách. Hắn nhớ tới hắn gặp được đệ nhất cái tu chân giả, cái kia tự xưng là Hắc Thủy Cung Kim Đan tu vi Lâm họ tu chân giả, khó trách lúc ấy hắn hội đối với chính mình căm thù. Cũng khó trách đằng sau có người truy hắn. Như thế nào? Đạo hưu bái kiến Hắc Thủy Cung người. Thiên Thanh Tử hỏi. Giang Minh gật gật đầu. Vậy lần này phong ấn bị phá hư nhất định là cái kia một đám người gây nên. Thiên Thanh Tử tự đủ. Giang Minh không rõ ràng cho lắm. Giang Minh đem một năm trước cùng cái kia Hắc Thủy Cung Lâm họ Kim Đan tu vi tu chân giả quyết đấu sự tình giảng cùng Xanh Thấm về sau. Xanh Thấm nghi ngờ, kỳ quái, chiếu Giang đạo hưu thuyết pháp, cái kia Hắc Thủy Cung đệ tử chỉ có Kim Đan kỳ, làm sao có thể đi vào trên địa cầu đến đây này? Vì sao đạo hưu nói Kim Đan kỳ hắn không thể tiến vào địa cầu đâu này? Giang Minh nghi ngờ nói. Đạo hưu khả năng không biết, cái này trên địa cầu truyền tống trận thập phần cổ xưa, không có nguyên anh kỳ tu vi, là không thể nào đính đến ở cái kia truyền tống thời điểm không gian áp lực đấy. A, chắc hẳn hắn khẳng định có cái gì pháp bảo che chở. Xanh Thấm đạo hưu còn tiếp tục cho ta giảng giải thoáng một phát cái này Hắc Thủy Cung sự tình a. Giang nói do nói. Xanh Thấm gật gật đầu tiếp tục nói, Hắc Thủy Minh Vương thành lập Hắc Thủy Cung về sau, cũng không địch lại đối với hệ Ngân Hà môn phái tu chân. Cũng bởi vậy, tất cả mọi người nhận thức vì cái này Hắc Thủy Cung sẽ không nhấc lên sóng to gió lớn. Thế nhưng mà tất cả mọi người sai rồi. Vừa lúc đó, Hắc Thủy Minh Vương vì chứng minh chính mình là đối với, dẫn Hắc Thủy Cung mọi người thẳng hướng địa cầu, muốn phá hư phong ấn, phóng thích ma thần. Nhưng là hắn không nghĩ tới, ta Côn Luân cùng Hoa Sơn hộ sơn đại trận căn bản không phải hắn có thể phá được, những tinh cầu khác môn phái tu chân nhanh chóng chạy đến. Hắc Thủy Cung mọi người bị tất cả môn phái liên hợp rào sát, còn lại một bộ phận bỏ trốn mà đi. Cái kia Hắc Thủy Minh Vương gặp đại thế đã mất, giả chết, thừa lúc chúng người ta buông lỏng cảnh giác thời điểm, lặng lẽ độn hướng Tiên Địa Phong. Chờ mọi người phát hiện về sau, đuổi tới đó thời điểm, cái kia ác tặc rõ ràng đem tầng thứ nhất phong ấn mở ra. Mọi người khó thở, nhưng là không nghĩ tới cái kia ác tặc thực lực khủng bố như thế, càng không có nghĩ tới chính là, hắn lại là thân có hai chủng thuộc tính thể chất. Đến đây rảo sát ba cái phi thăng kỳ cao thủ, cùng 13 vị độ kiếp cao thủ, cuối cùng chỉ để lại hai vị phi thăng kỳ tiền bối. Ngay cả như vậy cũng không có đưa hắn cầm xuống, chỉ là phong ấn tại cái kia thiên địa phong phía trên. Về sau cái này chiếu kháng trách nhiệm tự nhiên lại đã rơi vào ta Côn Luân cùng Hoa Sơn trên người. Cái kia Thiên Thanh Tử tựa hồ thập phần vô lại, ai không muốn rời đi tại đây, theo đuổi chí thượng thiên đạo, nhưng là hắn lại muốn rơi vào kết quả như vậy. Tuy nhiên tu đến hợp thể kỳ về sau, liền có thể đã đi ra, nhưng là, tại nơi này linh khí ngày càng giảm bớt trên địa cầu, chỉ sợ còn chưa tới hợp thể kỳ, cái này linh khí liền triệt để khô kiệt rồi. Cứ theo đà này, dù cho không có cái kia Hắc Thủy Minh Vương, chỉ sợ cái này Sivu cũng sẽ biết đột phá phong in ra a. Giang nói do nói. Chương 54, Ma Thần Phong Ấn 3. Đây là tự nhiên, chỉ có thể kéo bao lâu tiểu kéo bao lâu. Ngày đó Thanh Tựa Hồ có chút không cam lòng tiểu nhảm chán như vậy địa chờ đợi diệt vong. Giang Minh lại là đang nghĩ, vì sao cái kia phong ấn ma thần phong ấn trận pháp còn chưa kịp một cái hộ núi trận pháp, cả hai đồng xuất tại Chân Thần Hoàng Đế chi thủ, vì sao cái này Côn Luân hộ sơn đại trận Hắc Thủy Minh Vương không thể phá vỡ, lại mở ra ma thần phong ấn tầng thứ nhất, ở trong đó sẽ có cái gì huyền diệu chỗ đâu này? Cái kia các ngươi lần này lại phát ra gấp chiêu lại vì chuyện gì? Trước đó không lâu, ta Côn Luân đệ tử dò xét thời điểm, phát hiện cái kia phong ấn Hắc Thủy Minh Vương trận pháp rõ ràng bị phá hư rồi, chỉ sợ dùng thực lực của hắn, dùng không được bao lâu sẽ đột phá phong in ra rồi. Đến lúc đó, dùng hắn tu vi, lại là tu chân giới một hại. Nói sau, chỉ sợ hắn là tà tâm bất tử, lại hội chờ đợi thời cơ đi phá hư ma thần phong ấn, phóng thích ma thần. Lúc kia, có lẽ toàn bộ tu chân giới sẽ toàn bộ hủy cùng cái kia ma thần chi thủ. Giang Minh nhưng lại có khác nghĩ cách. Hắn không cho rằng cái kia ma thần Sivu sẽ vì khó cái này thế giới. Nhưng là phóng xuất thực sự không có thể bảo chứng, cho nên hay vẫn là không chỉ nói ra ý nghĩ của mình, miễn cho bị coi như thứ hai Hắc Thủy Minh Vương. Lần này chúng ta phát ra gấp chiêu, cũng là vì cái kia bị phá hư phong ấn. Ta tiến đến xem xét qua, thêm chi vừa mới đạo hữu nói bái kiến Hắc Thủy cung người, cho nên ta hoài nghi là Hắc Thủy cung người gây nên. Tại triển khai điều tra trước khi, phải kết hợp mọi người lực lượng, lần nữa cường hóa cái kia phong ấn, để tránh cái kia kẻ trộm thoát khốn mà ra. Nguyên lai là như vậy một sự việc, chắc hẳn những cái kia đến đây trợ trận chi nhân đều là tiền bối cao nhân á, đạo hữu cũng không cần phải lo lắng. Ai, so sánh tại chúng ta, không hề nghi ngờ, những cái kia đều là cao nhân. Nhưng là, tương đối với 800 năm trước đội hình, cái kia lại là đồ chơi cho con nít rồi. Hiện tại hệ ngân hà bên trong đích tu chân giới đã thụ phong ấn ma thần ảnh hưởng, linh khí đều đang nhanh chóng khô kiệt. Mặc dù không có địa cầu như vậy nhanh chóng, nhưng là đều nhiều hơn thiểu nhận lấy ảnh hưởng đến. Lần này đến đây cao nhân ở bên trong, chỉ có 3 người độ kiếp cao thủ, mấy người khác tất cả đều là hợp thể tu vi. Xanh thống đạo hữu không cần phải lo lắng, lần này chỉ là tăng cường phong ấn, cũng không phải cùng cái kia Hắc Thủy Minh Vương chính diện đối kháng. Giang nói do nói, ta trước khi một mực suy nghĩ, vì cái gì cái này trên địa cầu linh khí như thế mỏng. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Không biết xanh thấm đạo hưu khi nào hành động, đến lúc đó ta Giang Minh cũng tới quan sát khẽ đảo những cái kia cao nhân thủ pháp. Cũng tốt, tuy nhiên dùng chúng ta tu vi còn chưa đủ để dùng giúp đỡ gấp cái gì, nhưng là quan sát thoáng một phát cũng mới có lợi. 10 ngày sau, đãi mọi người tề tiểu, chúng ta sẽ gặp bắt đầu hành động. Thiên Thanh Tử tuy nhiên cho rằng Giang Minh tu vi trên mình, nhưng là hắn cũng không nhận ra Giang Minh tu vi có thể cùng những cái kia hợp thể, độ kiếp cao thủ so sánh với. Lời này cũng là nói được thẳng, cũng không cho rằng đắc tội với người. Giang Minh cũng không thèm để ý. Tốt, ta đây nhất định sẽ bái phỏng, đến lúc đó mong rằng xanh thấm đạo hữu có thể thay làm dẫn gặp. Giang Minh tại Côn Luân dừng lại một ngày, liền cáo tử. Hắn phải đi về đem nghe được những vật này chuyển cáo cho thứ hai Hạo Thiên. Hắn không cho rằng cái kia ma thần hội tàn sát tu chân giới, thậm chí hắn không cho rằng hoàng đế trận pháp thật sự muốn phong ấn Sivu. Có lẽ chỉ cần Sivu nguyện ý, tùy thời có thể chính mình đi ra, hắn sở dĩ không đi ra, khẳng định cùng là cái kia hoàng đế định ra cái gì ước định. Tu vi đã đến bọn hắn một bước kia, thập phần chú trọng thành tín hai chữ. Hắn cũng không dám đem ý nghĩ của mình cáo bên ngoài người, chỉ sợ đến lúc đó, hắn là được thứ hai Hắc Thủy Minh Vương rồi. Muốn cái kia Hắc Thủy Minh Vương, cũng không phải là người đại ác, lại bởi vậy rơi vào kết quả như vậy. Chương 55, xảo nộ bảo sơn một. Giang Minh trở lại cái kia đáy hồ, mẫu thân vẫn còn trong nhập định. Giang Minh trải qua một năm thời gian cùng thứ hai Hạo Thiên ở chung, đã rất quen thuộc thức rồi. Ta lần này tới là muốn nói cho ngươi một cái kinh thiên đại tin tức. Cái gì đại tin tức đều không trọng yếu, thử, xú tiểu tử. Càng ngày càng không đem ta lão nhân ra đem làm chuyện quan trọng rồi. Hạo Thiên thập phần khó chịu. Ha ha, cam đoan ngươi giật mình. Có lẽ ngươi sớm ngày thoát khốn hy vọng tiểu xem chuyện này xử lý như thế nào rồi. Giang Minh một câu nói chúng rồi thứ hai Hạo Thiên đích tử huyệt. Cái gì, có thể giúp ta thoát khốn, ngươi ngược lại là nói nhanh lên. Quả nhiên, thứ hai Hạo Thiên hết sức kích động. Ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho trong chốc lát hủ đến ngươi. Giang Minh cố ý lưỡi câu khẩu vị của hắn. Hừ, còn dọa đến ta, cho dù là tiên đế hàng lầm cũng dọa không đến ta. Chẳng lẽ lại hay vẫn là thần xuất hiện? Thứ hai Hạo Thiên có chút khinh thường. Ha ha, không tệ, đúng là thần. Giang Minh cố ý hạ giọng. Hạo Thiên quả nhiên bị trấn trụ. Cả kinh nói không nên lời một câu, hắn làm không rõ ràng, thật tại sao phải xuất hiện tại đây thế giới? Ngươi xác định ngươi nói là lời nói thật? Lừa ngươi làm cái gì? Cái kia thần có thể không phải thần, đây chính là một ma thần. Ma thần, thần giới ma thần nhiều như vậy, lợi hại chúng ta hạ giới ngược lại cũng nghe nói mấy cái danh hảo. Ngươi nói cái kia ma thần là ai? Có thể hạ đến hạ giới đến cũng không phải là bình thường thần a. Ma thần Sivu. Là hắn. Ngươi nói Sivu hạ đến cái này thế giới đã đến. Hạo Thiên còn là lần đầu tiên tại Giang bên ngoài trước như thế thất thố. Ô hát mi thượng đế, đây chính là ma chi tổ A. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại đây thế giới? Không biết bao nhiêu năm không có chấn động tâm thần lần nữa nổi lên gợn sóng. Hắn là tại 3.000 năm trước cùng người khác quyết đấu, thua bị phong ấn trên địa cầu rồi. Giang nói do nói. A, có thể đánh bại người của hắn, thần giới chỉ sợ cũng không có mấy cái rồi. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên lại lớn tiếng hỏi. Giang Minh bị hắn cả kinh một thế nào sợ tới mức không nhẹ, ta nói lao ra hỏa, ngươi quái tên gì, làm ta sợ không nhẹ. Ngươi nói hắn trên địa cầu. Cái kia Hạo Thiên cũng không truy cứu Giang Minh vô lý. Đúng vậy a, cái này thì thế nào? Giang Minh tức giận nói. Khó trách ta cảm giác cái này linh khí là càng ngày càng ít rồi. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi nên giúp đỡ ta. Hạo Thiên cười to nói đến. Chỉ cần hắn lao nhân ra tay, cái này phân thần trận còn không dễ dàng phá vỡ. Phi. Giang Minh kinh thường, ngươi đem ngươi là ai, thỉnh hắn đến cấp ngươi phá cái này trận. Người ta thế nhưng mà thần, còn là một ma thần, hắn không đem ngươi đã luyện hóa được sẽ là của ngươi phúc khí, còn trông cậy vào người ta giúp ngươi phá trận. Tiểu tử tìm đánh, làm sao nói chuyện đây này? Hạo Thiên Dương cả giận nói, tiểu tử ngươi biết rõ cái gì, hắn đường đường ma thần, hội để mắt ta một cái tiên nhân điểm ấy tu vi. Ngươi nói hắn liền ngươi tu vi đều trứng mắt. Có thể hắn dù sao cũng là ma a, ma thế nhưng mà thị sát khát máu chủ nhân. Ta nói tiểu tử ngươi là cái kẻ ngu hay vẫn là thế nào, ngươi ngẫm lại, dùng ngươi hiện tại tu vi, ngươi sẽ không cho tới đi chuyên môn giết một con kiến. Thứ hai Hạo Thiên khí cực. Đương nhiên sẽ không, như vậy chiếu ngươi cái này là ý nói, cái kia Sivu muốn giết ngươi tựa như ta giết một con kiến đồng dạng đơn giản. Giang Minh vốn muốn cười nhạo hắn đấy, nhưng là cái kia Hạo Thiên cũng không tiếp chiêu. Ngươi cho rằng đâu này? Nhưng hắn là đứng tại thần giới đỉnh phong đích nhân vật, giống như ta vậy, ha ha. Người ta đều chẳng thèm ngó tới đấy. Thần, cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy. Cái kia Hạo Thiên cũng không cho rằng Giang Minh cười nhạo có cái gì không đúng. Bởi vì, tiên nhân tại Sivu cái kia cấp đám thần nhân khác trong mắt vốn chính là một chuyện cười. Ha ha, xem ra ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Cái kia Hắc Thủy Minh Vương quả nhiên không đơn giản. Giang Minh lại không tiếp Hạo Thiên, lẩm bẩm lầu bầu. Hắn đã được đến chính mình muốn biết đồ vật, Hạo Thiên trả lời hoàn toàn vì hắn minh xác phương hướng. Ngươi nói cái gì? Hạo Thiên khó hiểu. Ngươi yên tâm đi, không lâu về sau, ta nhất định sẽ đem hắn lão nhân ra thỉnh tới giúp ngươi phá vỡ phong ấn, nói xong mỉm cười. Ngươi xác định ngươi có thể làm được? Hạo Thiên lập tức nghĩ tới mấu chốt, cũng thế, chỉ sợ hắn lão nhân ra nhìn thấy ngươi, có lẽ sẽ cưỡng ép thu ngươi làm đồ đệ túi không nhất định. Đừng nói ngươi như vậy cái yêu cầu nho nhỏ rồi. Đợi tin tức tốt của ta a, tốt rồi. Ngươi trước đi ra ngoài, đúng rồi, ta lập tức tiểu sẽ rời đi. Ngươi chú ý giúp ta chiếu cố thoáng một phát mẫu thân của ta. Giang biết rõ, cái lúc này không xảo trá thoáng một phát Hạo Thiên, càng đại khi nào. Tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong liền đem Giang Minh đưa đi ra ngoài. Hắn còn đang kỳ quái như thế nào Giang Minh thay đổi hoàn toàn một người. Nhưng là biết rõ ràng rõ là chuyển thế chi thân hắn lập tức liền suy nghĩ cẩn thận rồi. Giang Minh bị thứ hai Hạo Thiên trực tiếp tiến đưa ra đến bên ngoài. Hắn ngự cất cánh kiếm trực tiếp bay đi Tiêu Na bên kia. Việc này hắn còn phải cùng nàng thương lượng một chút, Giang Minh tại trong lòng nghĩ đến. Dù sao Tiêu Na cũng là tu đến độ kiếp kỳ đích nhân vật, luận kiến thức phương diện hay vẫn là so với chính mình cao. Chương 56, xảo nộ bảo sơn 2. Đã đến à, cái kia mở cửa quản gia mỉm cười cho Giang Minh chào hỏi, tiểu thư cùng lao ra bọn hắn cũng còn tại tầng hầm ngầm đây này. Muốn ta đi gọi không? Đang bế quan. Giang Minh tới không phải lúc, a, không cần. Chờ bọn hắn đi ra, ngươi gọi bọn hắn trong nhà chờ ta. Ta đi về trước. Giang Minh theo Tiêu gia đi ra về sau, liền đi tới trên đường. Giang Minh một người trên đường đi trong chốc lát, đi vào một chỗ náo nhiệt địa phương. Bị một đám sức chạy người hấp dẫn. Bảo Sơn. Giang Minh không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với Bảo Sơn, trước khi mặc dù biết Bảo Sơn tại trong cái thành phố này mặt, nhưng là Giang Minh không thể nào tìm lên. Cũng không biết hắn chọc người nào rồi, nhiều người như vậy truy hắn. Gặp được chính mình tính toán hắn vận khí tốt, Giang Minh đã chuẩn bị cho tốt muốn đối với những người phạm tục này ra xuất thủ. Tiểu tử đừng chạy, thảo, gây lão tử. Cái kia truy đuổi chi nhân bên cạnh truy bên cạnh chửi bậy. Không chạy là người ngu, có loại chúng ta tranh đơn. Bảo Sơn lớn tiếng trả lời, Giang Minh không khỏi buồn cười. Đều đến cái này phần lên, cãi lại ngạnh. Giang Minh nhanh chóng đi vào Bảo Sơn bên người, giữ chặt Bảo Sơn. Ồ, cái kia Bảo Sơn không thể tưởng được cái lúc này có người giữ chặt hắn, tưởng rằng người phía sau đuổi theo. Quay người tiểu là một quyền, thẳng oanh Giang bên ngoài môn, Giang Minh cũng không nghĩ tới Bảo Sơn sẽ động thủ. Lập tức đưa hắn đánh út về phía tay của mình đẩy ra, muốn bằng không thì Bảo Sơn cái này tay coi như là phế đi. Ngừng. Giang Minh uống đến. Cái kia đằng sau truy đuổi mắt người gặp cái này biến đổi động, cũng ngừng lại. Thao, ngươi người nào, giữ chặt đại gia ta làm cái gì? Bảo Sơn hung đạo. Cái kia người phía sau vội vàng đem hai người vây, trung quanh thị dân mắt thấy không đúng, tất cả đều chạy ra. Xa xa địa nhìn xem. Lao tử nhìn ngươi còn thế nào chạy? Tiểu tử kia, ngươi giúp lao tử đại ân, trong chốc lát đến lớn ra cái này đến lĩnh thưởng, ha ha. Nói chuyện chính là bắt đầu truy Bảo Sơn người dẫn đầu, khuôn mặt xinh kỳ xấu, tăng thêm cái kia trên mặt một cái mặt sẹo, càng là không thể đập vào mắt. Ơ, người này ai đó, trưởng thành như vậy còn lớn hơn ra, cháu con rùa không sai biệt lắm. Giang Minh có thể không thích người khác thẳng mình gọi tiểu tử, Hạo Thiên người như vậy coi như xong, một phàm nhân có thể không tha thứ. Cái kia Bảo Sơn nghe được Giang Minh nói chuyện, biết rõ là bạn không phải địch, cũng trách Giang Minh tu hành về sau, bộ dáng đại biến. Không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra nguyên dạng. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì, coi chừng đại gia liền ngươi cùng một chỗ xé nát. Ha ha, muốn xé nát ta, vậy thì đi theo ta. Nói xong kéo Bảo Sơn, hướng một cái phương hướng chạy tới, chỉ nhẹ nhàng một quyền, liền đem cái kia nhào lên giữa đường gã sai vặt oanh phi, nhưng lại không biết sống hay chết. Hai người này một đám, đuổi theo cho ta, cầm xuống cái này lưỡng tiểu tử, đại gia muốn lột bọn hắn. Cái kia xỉu nhân nhưng lại thập phần tức giận, đối với nằm ở cái kia trên mặt đất không biết chết sống gã sai vặt nổ một bài nước miếng, đồ vô dụng. Liền đi theo thủ hạ đuổi theo. Ngươi là ai? Ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút quen mặt? Cái kia Bảo Sơn bị Giang Minh lôi kéo chạy, ít dùng sức, cũng đẳng được ra không tới hỏi lời nói. Ha ha, cái này vấn đề trong chốc lát nói sau. Chúng ta hướng bên kia chạy, đến ít người địa phương đi. Ngươi ngốc à? Hướng ít người địa phương chạy, nhiều người địa phương bọn hắn còn có điều cố kỵ. Theo ta đi đúng vậy, không chết được. Giang Minh trực tiếp kéo Bảo Sơn hướng một mảnh bước đi cư dân phòng khu chạy tới. Tại ít người địa phương mới thích hợp đánh nhau. Hắn muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát những người này. Ngươi vì cái gì giúp ta à? Ngươi vừa mới không phải nói nha, chúng ta là người quen. Ta đây chẳng qua là cảm giác, bất quá ta thật sự chưa thấy qua ngươi a. Trong chốc lát cùng ngươi nói. Giang Minh dừng bước, tiểu nơi này đi, không tệ, chung quanh đều không có người rồi. Ngươi xác định đầu ngươi không có lông bệnh. Cái kia Bảo Sơn một câu thiếu chút nữa đem Giang Minh tức chết. Ngươi cũng đừng cầm ta cánh mạng hay nói giỡn, chờ các loại, nên không phải ngươi cùng bọn họ là cùng á dựa vào, lừa gạt đại gia mày, xem quyền. Đáng chết, phản ứng của ngươi thật đúng là nhanh. Giang Minh mắng, vốn là nói móc Bảo Sơn một câu lời còn chưa nói hết tiểu trở mặt rồi, nhưng là lời nói nghe được Bảo Sơn trong thai có thể lại thay đổi hương vị. Giang Minh nhanh chóng tránh ra.
Ngừng.
Ngươi đừng kích động như vậy được không? Ta muốn đối phó ngươi đơn giản được vô cùng. Ha ha, xem các ngươi còn chạy, Lý Bảo Sơn, đại gia hôm nay muốn xé ngươi, còn ngươi nữa cái này lăng đầu tiểu tử, làm mà không nghĩ đến kết quả, không biết phân biệt. Ngươi thực không phải bọn hắn cùng một chỗ hay sao? Lừa ngươi làm cái gì? Cái kia chạy mau a. Lần này Bảo Sơn xoa lấy Giang Minh bỏ chạy, nhưng là hắn làm sao có thể kéo được động Giang Minh. Chính mình ngược lại là bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ơ, dập đầu cũng vô dụng. Nay thiên đại gia ta nhất định phải giết chết ngươi. Bảo ngươi chạy, ngươi như thế nào lăng lấy à, hiện tại bị ngươi cái tên này hạ chết, chạy cũng chạy không thoát. Hai mươi mấy người người đem hai người vây vào giữa. Đại gia mày, lão tử liều mạng. Huynh đệ, liên lụy ngươi rồi. Bảo Sơn quát. Ngươi tìm cơ hội chạy. Đằng sau một câu là lặng lẽ đối với Giang nói do đấy. Nghe được Bảo Sơn những lời này, Giang Minh lại nghĩ tới khi còn bé Bảo Sơn bảo hộ tình cảnh của mình. Lên cho ta. Chương 57, Hắc Thủy Cung nhân 1. Không hề lo lắng chiến đấu, phàm là xông lên người, một người một cước. Toàn bộ bị đá tiến vào cái kia không người không trong phòng. Thao, không có tí sức lực nào, thực không bị đánh. Nhẹ như vậy đều chịu không được. Cái kia Bảo Sơn nhưng lại đã lặng rồi, vừa mới còn chuẩn bị dốc sức liều mạng hắn hoàn toàn ngây người. Con kiến giải quyết, nên hỏi nói chính sự rồi. Bảo Sơn. Bảo Sơn. Cuối cùng một tiếng là lớn tiếng hô lên đấy. Lập tức đem ngây người Bảo Sơn giống tỉnh. A, đại ca, ngươi nhận lấy tiểu đệ a, tiểu đệ về sau tiểu với ngươi rồi. Cái kia Bảo Sơn kịp phản ứng sau lập tức nói đến. Ha ha, Bảo Sơn, ngươi lại nhìn kỹ xem ta là ai. Đúng rồi, ngươi là ai, làm sao ngươi biết tên của ta? Ta nhớ được cái này nội thành không có như vậy ngưu đích nhân vật a. Bảo Sơn thì thào nói. Ngươi nhìn kỹ xem, ta là ai? Lại nhìn kỹ xem. Giang Minh khí cực. Ngươi là có chút quen mặt, ân, xem mặt hình còn có chút giống ta một cái huynh đệ. Cái nào huynh đệ? Hắn à, hiện tại không biết ở nơi nào phát tài. Nghe nói tờ O.U.N.G lên cái người giàu có người ta. Giang Minh nghe xong Bảo Sơn có chút buồn cười, cũng khó trách hắn không biết mình tình huống. Vậy ngươi còn gọi hắn huynh đệ, hắn dính vào người giàu có đều không nghĩ tới qua ngươi. Ha ha, có lẽ hắn có nỗi khổ tâm. Ta biết rõ, hắn không phải người như vậy. Ta nói với ngươi cái này làm gì? Quái! Bảo Sơn, ta không có dính vào người giàu có. Giang Minh hậm hực nói. Bảo Sơn bị bên thai chấn kinh rồi. Ngươi là Tiểu Minh. Ngươi thật là Tiểu Minh. Bảo Sơn hết sức kích động, ta không phải đang nằm mơ a. Không phải nằm mơ. Là thực, ta trở lại rồi. Giang Minh chính lời nói. Ai, ngươi thay đổi. Không còn là trước kia cái kia nhuyễn chứng rồi, không hưởng công ta vài năm giáo dục, ha ha. Có ngươi tại, lão tử xem về sau còn có ai dám khi dễ ta. Nói xong vậy mà khóc. Giang Minh có thể tưởng tượng lấy vài năm Bảo Sơn ở bên ngoài bị thụ bao nhiêu khổ, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Bảo Sơn khóc. Người trong thành đều xem thường bọn hắn những này theo trên núi đi ra, chính hắn cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Giang Minh tùy ý Bảo Sơn phát tiết lấy. Thật lâu, Bảo Sơn mới sát đuổi đến nước mắt. Lại để cho huynh đệ chê cười. Không, ta minh bạch, bởi vì ta cũng có qua loại kinh nghiệm này. Nói một chút ngươi đi ra là như thế nào qua đấy. Bảo Sơn cùng Giang Minh ngay tại chỗ tòa hạ, ngồi xuống, bắt đầu giảng thuật hắn mấy năm qua này thủ khổ. Bắt đầu, Bảo Sơn gặp Tiêu gia người đến tiếp Giang Minh mẫu thân, còn tưởng rằng Giang Minh ở bên ngoài phát đạt. Tiêu gia người cũng không có lộ ra Giang Minh đã rơi xuống nước mất tích sự tình, Bảo Sơn liền đi theo đi ra, muốn mình cũng làm khẽ đạo sự nghiệp. Nhưng là đi ra sau đích hắn mới phát hiện căn bản không phải như vậy một sự việc, lấy to như vậy tòa thành thị căn bản cho không giới hắn. Hắn vất vả một năm, tại công trường bên trên chuyển cục gạch, kết quả là lại một phân tiền không có lấy được. Tìm đốc công lý luận, bị đánh thành trọng thương, lại không có tiễn trị liệu, về sau lục tục tìm mấy cái công tác, ngay cả mình đều dưỡng sống không được. Nội thành cái gì đều quý. Hắn ngủ qua lớn phố, lấy qua thùng rác đồ vật ăn. Chậm rãi, hắn bắt đầu hận cái thành phố này, hận cái thành phố này người. Hắn bắt đầu cướp bóc, nhưng là hắn lại vui với trợ giúp người nghèo. Bởi vì cướp bóc ngồi qua 2 năm lao, đi ra sau lại dựa vào bạo lực muốn sống sống. Mọi người là bị buộc đấy. Ta cũng không muốn đấy. Bảo Sơn thống khổ nói, hiện tại tốt rồi, ngươi trở lại, ngươi trở nên mạnh mẽ rồi, chúng ta rốt cuộc không cần sợ ai rồi, chúng ta muốn đánh rớt xuống một mảnh thiên hạ của mình. Giang Minh lại là đang nghĩ, xem ra hắn hiện tại không thể tu chân, như vậy tâm tính căn bản không thích hợp tu chân. Hắn cũng không có ý định nói cho Bảo Sơn chính mình vài năm đã trải qua. Tốt rồi, nên hỏi nói ngươi rồi. Ngươi mấy năm này đi nơi nào, như thế nào một mực không có ngươi tin tức.